Chương 153, quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Chương 153, quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Bóng đêm bao phủ đại hải, ánh sao lấp lánh tại vô biên trong bóng tối. Trên mặt biển sóng lớn cuộn trào, gợn sóng lăn lộn, nương theo lấy trận trận tiếng rít. Mặt trăng treo ở trên bầu trời, phát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng đại hải rộng lớn vô ngần mặt biển. Nguyên bản đen nhánh vô cùng bóng đêm, cũng bởi vì mặt trăng xuất hiện một chút quang mang. Một chi hạm đội lặng lặng trên mặt biển du đãng, tỏa ra phồn tinh mặt biển, như là tinh hà, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà tại mặt biển hành xử hạm đội, giống như thong thả tại tinh trên sông, gợn sóng tráng lệ Lý Tiến, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lam Ngọc tức hồn hện, hướng về phía Lý Tiến phát tiết lửa giận cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, dẫn đến nhóm này ra qua vậy mà trơ mắt tại chúng ta ngay dưới mắt biến mất. Ta muốn lên tấu hoàng thượng, để hoàng thượng chữa cho ngươi tội. Lúc chạm vào tối, Lam Ngọc một mực tại đề nghị Lý Tiến tranh thủ thời gian xuất binh, đem trước mắt nhóm này ra qua toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì một khi tiến vào ban đêm, ra qua nhóm quen thuộc địa hình hải vực, khẳng định có thể đem nhóm người mình hất ra. Mặc dù hạm đội của mình thực lực cường đại, hành xử tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng, nhưng là nếu như tiến vào ban đêm, bên mình căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ biết, tại không có cụ thể đường biển, mà ở trên biển sông ngang đi loạn, chỉ sẽ chết rất thê thảm. Huống chi ban đêm tầm mắt càng kém, có khả năng đâm đầu vào đá ngầm, đều không phát hiện được. Lam Ngọc sốt ruột phát hỏa, nhưng Lý Tiến lại là vững như Thái Sơn, hắn một mực tìm được các loại lý do qua loa tắc trách lấy Lam Ngọc, chính là không ra lệnh xuất kích. Chi hạm đội này quan chỉ huy tối cao là Lý Tiến, mà lại chi hạm đội này vẫn là Lý Tiến nhất tay mang ra, tự nhiên là đối Lý Tiến nói gì nghe nấy. Lam Ngọc liền xem như muốn đoạt quyền, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng, huống chi Lý Tiến trong tay còn có Thượng Phương bảo kiếm. Thời gian cứ như vậy tại Lam Ngọc nổi giận bên trong, cùng Lý Tiến cố ý phóng túng bên trong, từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến mặt trời đỏ rực lớn thân thể, hoàn toàn chìm vào đại hải, thẳng đến mặt trăng thay thế mặt trời, cao cao treo ở giữa không trung, tại mặt biển chết xạ hạ, tản mát ra hào quang màu u lam. Thế nhưng là mặt trăng nhìn qua rất lớn, lại chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, phát ra quang mang thậm chí không túc thái dương một phần ức, căn bản là không có cách cung cấp sung túc tầm mắt cho Lý Tiến dùng tới truy tung địch nhân. Khi trung quanh triệt để đen xuống thời điểm, Lý Tiến hạ lệnh thuyền chậm chạp tiến lên, không còn truy đuổi phía trước ra qua thuyền. Hạm đội trên mặt biển lại dù đã một ngày, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Lam Ngọc hướng về phía Lý Tiến đại hống đại thiếu, bất quá Lý Tiến lại không thèm để ý Lam Ngọc, chỉ là nhàn nhạt nói câu đi về nghỉ, minh ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong, Lý Tiến liền xoay người hướng phòng nghỉ đi đến. Lam Ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng Lý Tiến nhất mắt, không cam tâm đấm đấm mạn thuyền. Cùng Lam Ngọc đồng dạng tâm tình còn có Chu Lệ. Cùng từ đạt suy đoán một dạng, Chu Lệ lúc này đã trà trộn vào Lý Tiến hải quân trong đội ngũ, hơn nữa còn trở thành một cái tổng kỳ. Lần này nghe nói phải xuất chinh tiêu diệt ra qua, Chu Lệ đội ngũ làm biểu hiện tốt đẹp đội ngũ một trong, bị chiêu mộ nhập ngũ. Tại thượng hô huyện những ngày này, Chu Lệ học được rất nhiều. Hỏa súng xạ kích, hỏa pháo xạ kích, đánh giáp la cả, trận liệt, hải chiến cùng bơi lội chờ một chút. Chỉ cần là trong quân dạy bảo, Chu Lệ đều là vừa học liền biết, hắn tựa như trời sinh chính là vì đánh trận mà sinh, thỏa thỏa chiến tranh của nhân, đội quân mũi nhọn hẳn giống. Chính là bởi vì ưu dị biểu hiện, tại thượng hô huyện hải quân bên trong, thông qua nhiều lần khảo hạch, lấy tốc độ nhanh nhất, tấn thăng đến tổng kỳ chi vị. Mà cùng thời kỳ một chút chiến hữu, lúc này từng cái cũng đều là đại đầu binh. Chu Lệ khi biết mình bị chọn trúng, muốn tham gia lần này tiêu diệt ra qua chiến tranh về sau, hưng phấn liên tục hai ngày ngủ không ngon giấc. Cái gọi là người mang lợi khí, sắt tâm từ lên. Chu Lệ hai tháng này tại sân huấn luyện bên trên chịu khổ nhọc, không phải là vì giết địch báo quốc, vì đại minh bách tính báo thù rửa hận, không phải liền là vì chí khí đói bữa ăn ra qua thịt, đàm thiếu khát uống ra qua máu, không phải liền là bảo vệ đại minh quốc thổ, không để dị tộc lại tới xâm lược đại minh. Nam tử hán đại trượng phu, nên tay cầm ba thước chi kiếm, tung hành xa trường, mã cách khỏa thi, phương không phụ anh hùng chi danh. Chu Lệ mang đầy bầu nhiệt huyết, lên làm hải quân hạm đội, mặc dù không phải kỳ hạm, nhưng cũng là kém một bậc ghệ lần thuyền, vô cùng to lớn đáng tiếc. Chu Lệ mặc dù chí khí đầy cõi lòng, nhưng là tiến vào đại hải về sau, mới phát hiện chí khí khó thủ đại hải phía trên hoàn toàn mờ mịt, liền ngay cả chim đều không gặp được mấy cái, chớ nói chi là địch nhân. Lại thêm ra hải chi sau, mặt biển sóng lớn của trào, căn bản cùng mình bình thường huấn luyện bến cảng mặt biển, cách biệt một trời. Sóc này thuyền, để Chu Lệ cho dù quen thuộc thủy tính, vẫn như cũng là nôn cái ào ào. Bạch bạch nôn ba ngày, giống như một chậu nước lạnh, quay đầu dội xuống, để Chu Lệ đầy ngập khát vọng, tất cả đều cho tiêu diệt vô tung vô ảnh. Cho tới hôm nay, rốt cục nhìn thấy cái gọi là giặc qua. Mặc dù những cái kia giặc qua, nhìn qua mười phần keo kiệt, mà lại hạm đội thuyền, cũng là ít đến thương cảm. Nhưng là chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thịt không phải, ít nhất có thể cho mình giải thèm một chút, bằng không còn tiếp tục như vậy, Chu Lệ chỉ cảm thấy mình cũng nhanh sắp điên. Tại chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh được đưa ra về sau, Chu Lệ liền thuần thục chạy đến thuộc về vị trí của mình, tại hắn phía trước nhất thì là bảy biện một ổ hỏa pháo. Chu Lệ chậm rãi chuyển động hỏa pháo để cái này ổ hỏa pháo chính đối ra qua hạm đội. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Chu Lệ hồi hộp lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, nhưng là trong mắt quang mang lại là càng ngày càng sáng. Chu Lệ có lòng tin, chỉ cần đến tầm bắn bên trong, hắn có thể một pháo cho đối phương thuyền đánh nổ. Ngay tại Chu Lệ chi cạnh lỗ thai, chờ lấy nã pháo mệnh lệnh lúc, kỳ hạm phương hướng lại là hạ đạt không cho phép tùy ý khai hỏa mệnh lệnh. Thuyền tốc độ cũng thả chậm lại, một mực cùng ra qua hạm đội, duy trì một cái 20 hải lý khoảng cách đã không chủ động xuất kích tiêu diệt đối phương, cũng không làm cho đối phương có thể nổ súng đánh tới mình. Cái này thao tác nháy mắt để Chu Lệ biệt khuất vô cùng. Hắn lúc này cảm giác chính là lao tử quần đều thoát, liền đợi đến ban tháo, ngươi cho ta làm cái này. Chu Lệ cứ như vậy một mực chịu đựng, hắn coi là Lý Tiến chỉ là muốn trêu đùa đối phương, cuối cùng vẫn là muốn dùng đại pháo đến giải quyết những này ra qua. Thế nhưng là một mực chờ đến mặt trời xuống núi, minh nguyệt cao chiếu, Chu Lệ đều không có thu được nã pháo mệnh lệnh. Bất quá bây giờ cho dù dưới soái hạm khiến khai hỏa, Chu Lệ cũng không biết nên đi nơi nào đánh, sắc trời đã tối xuống, căn bản không có tầm mắt đến cung cấp tiêu cách. Liền xem như Chu Lệ bắn pháo lợi hại hơn nữa, cái kia cũng không có khả năng tại không có tầm mắt tình huống bắn không ngắm. Theo kỳ hạm đánh ra nghỉ ngơi tại chỗ mệnh lệnh về sau, Chu Lệ tức giận một quyền nện ở bên cạnh mạn thuyền tử bên trên Lý Tiến đang làm cái gì quý. Chu Lệ phẫn nộ thấp giọng gào hét, mặc dù Lý Tiến là mình chủ quan, nhưng là đụng phải dạng này chủ quan, Chu Lệ lại có một loại làm Hạng Vũ xúc động. Năm đó Hạng Vũ tại Tống Nghĩa dẫn đầu hạng cứu viện Hà Bắc, Tống Nghĩa lại bởi vì sợ địch như hổ, dừng bước không tiến, làm hỏng chiến cơ. Hạng Vũ dưới cơn nóng giận, cho Tống Nghĩa đến một bộ lớn bảo vệ sức khỏe, sau đó chỉ huy Bắc Thượng đập nồi dìm thuyền, đại phá 20 vạn tần quân. Tại Chu Lệ xem ra, Lý Tiến cử động lần này cùng Hạng Vũ không khác, làm hỏng chiến cơ, khiến địch nhân đào tẩu, hắn hận không thể cho Lý Tiến lai một bộ lớn bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh pháo thủ Tôn Đại Pháo, giờ phút này đi tới Chu Lệ bên người, khuyên lơn ngựa lệ, không muốn nói như vậy đại nhân, hắn làm như thế, khẳng định có hắn làm như thế lý do. Tôn Đại Pháo là chính tông nghĩa ô người, lúc trước nghĩa ô Hồng Thủy, Tôn Đại Pháo kém chút chết đói, chính là bởi vì Lý Tiến, Tôn Đại Pháo mới có thể sống sót. Giống Tôn Đại Pháo cái này người như vậy, tại hải quân bên trong còn có rất nhiều, những người này tất cả đều đem Lý Tiến coi là ân nhân của mình. Bọn hắn nguyện ý đến ứng chinh nhập ngũ, một phần là xem ở đãi ngộ phong phú phân thượng, nhưng là càng lớn một bộ phận, lại là xem ở Lý Tiến mặt mũi. Dù sao Lý Tiến ân nghĩa, tại nghĩa ô đã là xâm nhập lòng người. Tại những này nghĩa ô trong lòng người, Lý Tiến quyết sách nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo, bởi vì Lý Tiến tử sẽ không phạm sai. Tôn Đại Pháo chính là một cái trong số đó, hắn bản danh không gọi Đại Pháo, chỉ là bởi vì pháo đánh chuẩn, trong quân dứt khoát liền gọi hắn Đại Pháo. Dần dà, Tôn Đại Pháo danh tự liền biến thành cái này. Chu Lệ cùng Tôn Đại Pháo quan hệ rất tốt, coi là Chu Lệ bắn pháo kỹ thuật, chính là Tôn Đại Pháo giáo. Bất quá bây giờ Chu Lệ dùng chính là Mã Hoàng hậu dòng họ, mai danh nhận tích, bình thường cũng không có cái gì giá đỡ, có thể chân chính cùng binh sĩ hòa mình. Chu Lệ nghe tới Tôn Đại Pháo nói như vậy, chỉ có thể đem mình phiền muộn chi tình thu lại, cường nhan vui cười nói chỉ mong đi. Tôn Đại Pháo nhìn Chu Lệ mặt ủ mày chau dáng vẻ, chậm rãi tiến đến Chu Lệ bên hai, nhỏ giọng nói ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta bên trái mấy chiếc khoái thuyền, không biết lúc nào đã biến mất sao? Chu Lệ sợ hãi cả kinh, điều kiện phát xạ hướng về sau phương nhìn lại, bất quá bởi vì bóng đêm nguyên nhân, ánh mắt cuối cùng vẫn là bị hắc ám bao phủ. Bất quá nghe tới Tôn Đại Pháo vừa nói như vậy, Chu Lệ tựa như nghĩ đến cái gì, trong lòng nháy mắt lại dâng lên chờ mong đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh nghỉ ngơi đi. Chương 154, tốc độ cao nhất hướng đông, dương buồm xuất phát. Chương 154, tốc độ cao nhất hướng đông, dương buồm xuất phát. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Lệ Tôn Đại Pháo bọn người thói quen sáng sớm. Lần thứ nhất tại đại hải bên trong thần lên, khi Chu Lệ đi ra bong tàu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Vô ngần trên mặt biển sáng sớm, bày ra chính là một bức thần bí nhất mà mỹ lệ tranh phong cảnh. Giờ này khắc này, đại hải tĩnh mịch tím mắng, chỉ có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mắt mẹ nghi nhân, để người cảm nhận được vô hạn tươi mát cùng tự do. Bây giờ đang là giờ mão, sắc trời còn rất ám, nhưng là bóng đêm đã dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một mảnh thấu triệt trong suốt màu lam. Thần hy sơ hiện, nơi xa dần dần phủ xảy ra chút điểm mông lung hình dáng. Nương theo lấy mặt trời mọc, trên mặt biển bọt nước bắt đầu lấp lánh, tia sáng lộ ra phá lệ nhu hòa, phản phất dần dần từ thoải mái dễ chịu bên trong tỉnh lại. Khi mặt trời hoàn toàn vọt ra mặt biển, hết thảy đều trở nên sáng lên. Bầu trời từ màu xám biến thành màu hồng phấn, màu cam cùng màu vàng hỗn hợp thể, phản phất một bức không ngừng biến hóa bức tranh. Mặt trời quang huy khắp qua mặt nước, ánh bình minh chiếu rọi trên mặt biển, xen lẫn thành một cái mỹ diệu đồ án. Ngay tại Chu Lệ kinh ngạc thưởng thức cảnh đẹp trước mắt lúc, đột nhiên một đạo chói tai tiếng còi đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này. Chu Lệ nghe thấy tiếng còi, phản xạ có điều kiện hướng bong tàu chỗ tập hợp. Lúc này trên chiến hạm đang nghe tiếng còi về sau, như là sôi trào lên, tất cả mọi người tại hướng bong tàu dâng lên. Không đến trong chốc lát, bong tàu bên trên liền đã đứng đầy binh sĩ, đây đều là bình thường huấn luyện khoa mục, tất cả mọi người là rất tin tưởng. Chu Lệ làm tổng kỳ, đứng tại một chỗ đội ngũ phía trước nhất, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem phía trước nhất thiên hộ, muốn nhìn một chút thiên hộ đại nhân có gì chỉ thị. Lý Tiến đem đội ngũ lấy thiên hộ làm đơn vị, vài trăm người một tàu chiến hạm, chính là để bảo đảm mỗi tàu chiến hạm phát hỏa lực có thể đầy đủ phát huy ra. Dựa theo hải quân điều lệ, mỗi lần sáng sớm về sau, hải quân hẳn là tiến hành luyện công buổi sáng, kiểm tra súng đạn cùng hỏa pháo. Nhưng là lần này, sắc trời vừa mới tảng sáng, thiên hộ liền trực tiếp thổi lên tiếng còi triệu tập binh sĩ, bãi minh là phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Quả nhiên, tại tất cả binh sĩ toàn bộ tập kết hoàn tất về sau, thiên hộ đại nhân trực tiếp hạ lệnh, nói tiếp xuống, thuyền sẽ tiến hành lặng im tiến lên, lặng im tiến lên trạm thái giới, tất cả binh sĩ nhất định phải toàn bộ cao độ cảnh giới. Thương bất ly thân, đạn không rời thân, chờ xuất phát, gối giáo chờ sáng. Ai vào chỗ nấy về sau, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi lại, một khi chiến đấu mệnh lệnh được đưa ra, cho dù là ngươi muốn đi, cũng phải cấp ta kéo đến trong đúng quần. Có nghe hay không? Thiên hộ câu nói sau cùng, trên cơ bản là hô lên đến là ba. Nhìn thấy thiên hộ đại nhân trịnh trọng như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều là hưng phấn không thôi, xem ra lần này là thật dự định làm thật. Hôm qua tất cả mọi người nguyên bản đều đã muốn đánh lên, kết quả vậy mà trơ mắt nhìn ra qua tại mình dưới mí mắt chạy đi. Cái này khiến nóng lòng kiến công nghĩa ô người, chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi. Chính kìm nén một cỗ khí, không nghĩ tới lại có người va vào trên họng súng, cái này khiến trong lòng mọi người phân chấn vô cùng. Thật không thể lập tức nhìn thấy đối phương, giết thông khoái. Chu Lệ hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên, cũng là kích động không thôi, ma quyền sát trưởng, thậm chí có chút không kịp chờ đợi ai vào chỗ nấy, chuẩn bị chiến đấu. Thiên hộ không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người quý vị, sau đó để lính liên lạc hướng kỳ hạm đánh phất cờ hiệu, biểu thị phía bên mình đã chuẩn bị hoàn tất bốn. Trên tàu chỉ huy, Lý Tiến trước mặt giờ phút này đang đứng một tang thương người trẻ tuổi, nói hắn tang thương là bởi vì này người trên mặt làn da ngăm đen lại thô ráp, xem xét chính là dãi dầu xương gió đây là thường xuyên tại bờ biển bạo chiếu mới tạo thành dạng này làn da, nguyên nhân rất đơn giản, đại hải phía trên căn bản không có che chắn vật, chỉ có thể tiếp nhận tia tử ngoại bắn thẳng đến. Năm này tháng nọ, tại bờ biển thời gian dài người, làn da toàn đều sẽ bị phơi thành một loại đặc thù màu tím đen. Trước mắt tên này người trẻ tuổi, xem xét chính là thời gian dài sinh tồn ở bờ biển người, bằng không tuyệt đối phơi không thành cái dạng này. Người trẻ tuổi nhìn qua dung mạo không đáng để ý, nhưng là đối Lý Tiến lại là cực kỳ trọng yếu. Ngay tại vừa rồi, Lý Tiến đã từ người trẻ tuổi miệng bên trong biết được giá qua cụ thể tiến lên phương hướng, thậm chí ngay cả giá qua hang ổ đều đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Nguyên lai hôm qua Lý Tiến sở dĩ thả đám kia giá qua rời đi, vì chính là có thể thả dây dài câu cá lớn. Mà tại sớm hướng tây cùng hướng phương bắc hướng làm bố trí về sau, vô luận chi này giá qua hướng phương hướng nào chạy trốn, Lý Tiến đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nhóm người này ẩn thân địa điểm, có thể xác định giá qua ẩn thân địa điểm, cụ thể có bao nhiêu người sao? Đại khái 3-4 ngàn người. Lý Tiến nghe tới người này trả lời về sau, quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc. Lúc này Lam Ngọc còn ở vào thật sâu chấn kinh ở trong, không nghĩ tới Lý Tiến vậy mà chơi một chiêu thả hổ về rừng, lại thêm dục cầm cô túng, đem hắn đều cho chỉnh có chút mơ hồ. Nhìn thấy Lý Tiến ánh mắt hỏi thăm, Lam Ngọc rốt cục cưỡng ép giả vờ như chấn định dáng vẻ, hồi đáp nếu như chỉ là 3-4 ngàn người, tuyệt đối không thể nào là chúng ta đối thủ. Chúng ta những người này mặc dù cũng là tân binh, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ kém thấy máu. Những người này chính dễ dàng cho chúng ta lấy ra luyện tập, chỉ cần đám tiểu tử này trên chiến trường đổ máu về sau, tuyệt đối có thể xưng là một chi tinh binh. Lý Tiến kiến Lam Ngọc một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng cũng nắm chắc. Lúc này những chiến hạm khác hết thể biểu thị đã chuẩn bị hoàn tất. Lý Tiến lại không chần chờ, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, tốc độ cao nhất hướng đông, dương buồn xuất phát. Dựa theo trước mắt người trẻ tuổi chỉ thị, tốc độ cao nhất hướng ra qua hang ổ xuất phát, chuẩn bị phát động tiêu diệt ra qua trận chiến đầu tiên, chương 155, bảy trận, nâng súng, chuẩn bị đổ sát. Chương 155, bảy trận, nâng súng, chuẩn bị đổ sát. Sóng biết dập dần, Lý Tiến xuất lĩnh hạm đội trên mặt biển, theo gió vượt sóng. Lúc này hạm đội thuyền tất cả buồm, toàn bộ mở ra, chiến hạm như là mũi tên, hướng phía phương đông phi nhanh. Trên chiến hạm, tất cả mọi người duy trì cao độ cảnh giới, nhìn chằm chằm phía trước, hy vọng có thể mau chóng tìm tới ra qua tung tích. Cứ như vậy hạm đội bảo trì đầy buồm tốc độ hành xử, đại khái 2 canh giờ về sau, rốt cục tại phía trước biển trời tương giao chỗ, nhìn thấy một chỗ hòn đảo đại nhân, phía trước chỗ kia chính là ra qua ẩn thân hòn đảo. Khuôn mặt đen nhánh người trẻ tuổi, nhìn thấy hòn đảo về sau, chỉ một ngón tay, hướng Lý Tiến nói hôm qua chúng ta tận mắt thấy, đại đội ra qua chiến hạm đang thoát đi quân ta truy kích về sau, liền lái vào chỗ này cảng. Lý Tiến còn chưa mở miệng, bên cạnh Lam Ngọc cũng đã cùng hỉ nói tốt, lần này ta ngược lại muốn xem cái này ra qua, trốn nơi nào. Lý Tiến cũng là gật đầu, nói thông chi các chiến hạm, chuẩn bị xuống biển, đang lục tác chiến. Từ hôm qua chờ cho tới hôm nay, không phải liền là vì giờ phút này. Hôm qua nhìn thấy chi kia ra qua hạm đội thời điểm, Lý Tiến trong đầu liền đã nghĩ ra hôm nay chẳng cảnh. Hắn muốn không phải đơn giản giết chóc, mà là muốn đem cái này một cỗ ra qua triệt để tiêu diệt. Lúc trước thích đại soái tại Đông Nam Tiếu Phỉ thời điểm, ngay từ đầu chính là không ngừng phòng ngự, nơi nào có ra qua lên bờ, liền hướng nơi đó tiến đến. Liền tựa như đội viên cứu hỏa, nơi nào có tình hình nguy hiểm, nơi đó liền có thích đại soái thân ảnh. Thế nhưng là loại này chiến pháp, lại là cực lớn hao tổn thể lực của binh lính, mà lại thấy hiệu quả cực chậm. Cũng may mắn thích đại soái thích ra quân tinh nhuệ vô cùng, cho dù là đường xa mà đến, đối mặt dĩ giật đái lao quân địch, cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan ra qua. Nhưng là mặc dù là như thế tinh nhuệ thích ra quân, tại tiêu diệt Đông Nam ra qua, cũng là thời gian sử dụng vượt qua 13 năm lâu. Thích đại soái tại tiêu diệt xong chết giang ra qua về sau, lại xuôi nam tiêu diệt Phúc Kiến ra qua, cuối cùng bảy trận chiến bảy nhanh, trực tiếp công phá quân địch hang ổ, đem Phúc Kiến ra qua cũng là triệt để bình định. Dựa theo quy mô đến nói, Phúc Kiến ra qua quy mô muốn vượt xa chết giang ra qua quy mô, mà lại phía sau còn có hải tặc quấy phá, nhưng là tiêu diệt Phúc Kiến ra qua thời gian sử dụng lại là rất ngắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thích đại soái áp dụng trực đảo hoàng long, đánh rắn đánh bảy tấc, chẳng thảo trừ căn sách lược, trực tiếp công kích đối phương hang ổ, chỉ cần chiếm lĩnh đối phương hang ổ, như vậy tinh thần của đối phương cùng tiếp tế các loại vấn đề đều sẽ triệt để sụp đổ. Mà không có hòn đảo làm chèo chống, những này ra qua cũng căn bản không có khả năng ở trên biển còn sống sót. Lý Tiến chính là tham khảo thích đại soái chiến pháp, trực tiếp công kích đối phương hang ổ, đem đối phương nổ tận gốc. Mặc dù thời đại hoàn cảnh không giống, nhưng là Lý Tiến nhưng lại có thích đại soái không từng có ưu thế, đó chính là Lý Tiến có cường đại hạm đội làm chèo chống. Hắn có thể cùng ra qua ở trên biển quyết đấu, hoành hành không sợ, duy nhất phiền phức liền là như thế nào tìm tới đối phương cứ điểm Đại Minh Đông Nam duyên hải đường ven biển dài dòng vô cùng, tại đường ven biển trùng quanh giải hòn đảo, càng lại như là phồn tinh chi chít khắp nơi. Muốn tại những hòn đảo này bên trong, chuẩn xác tìm tới ra qua hang ổ, liền cần nhất định thủ đoạn. Hôm qua lúc chạm vào tối, Lý Tiến tiến vào kia phiến hải vực về sau, lại phát hiện trùng quanh hòn đảo phân bố, có thể đại quy mô dung nạp ra qua đại đảo, kỳ thật cũng không nhiều. Lý Tiến dứt khoát trực tiếp điều động khoái thuyền, trước lúc trời tối, trước một bước đến những này đại đảo trùng quanh tiến hành giám thị. Chỉ cần có thể xác định ra qua đến cùng chiếm cứ tại tòa nào ở trên đảo, như vậy chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản nhiều. Kết quả cũng là không ra Lý Tiến sở liệu, cuối cùng phái đi ra những này cano, cũng là giám sát đến những này ra qua động tĩnh. Theo chiến hạm nhanh chóng đẩy tới, trước mắt tòa hòn đảo này tại Lý Tiến trong mắt cũng là càng thả càng lớn. Thẳng đến Lý Tiến triệt để tới gần hòn đảo, Lý Tiến tài phát hiện hòn đảo lớn này, vậy mà nhìn qua so Chu Sơn đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều, nơi này là Thượng Tứ đảo, trước kia nơi này là có huyện trị, đại tống trước kia đều gọi làm Thượng Tứ huyện. Đen nhánh người trẻ tuổi hướng Lý Tiến giới thiệu nói chỉ là từ từ hạ đạt cấm biển khiến về sau, vùng này địa khu bách tính liền bị cưỡng chế di chuyển đến nội địa, nơi này cũng là dần dần bị bỏ hoang. Thượng Tứ huyện. Lý Tiến lẩm bẩm nói đối với cái này chiếc giang phụ cận đảo nhỏ, Lý Tiến ở đời sau cũng là hơi có nghe thấy. Hòn đảo nhỏ này chỗ hải vực chỗ giao hội, chính là Đông Hải cùng Hoàng Hải đường ranh giới. Nam Bắc hẹp dài, đồ vật rộng lớn, địa hình chập trùng khá lớn, được xưng là trên biển Long Tích. Thạc tứ đảo Nam Bộ lấy Liên Miên Sơn mạch làm chủ, Trung Bộ cùng Bắc Bộ thì lấy nhẹ nhàng gò đồi, thấp núi làm chủ. Thạc tứ đảo phụ cận sản phẩm ngư nghiệp tài nguyên phong phú, sản xuất các loại loài cá, sò hến cùng trong biển sản phẩm, càng thần kỳ chính là tại Thạc tứ đảo thậm chí có thể trồng trọt cây nông nghiệp, là một cái danh phủ kỳ thực trốn đảo nguyên ở đời sau. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ Thạc tứ đảo liền có được hơn 300.000 nhân khẩu, quả thật là Đông Hải Minh Châu. Thạc tứ đảo còn có được nhiều cái vịnh biển cùng biển giáp, như Đông Cảng Vịnh, Kính Nước Cảng, Hoa Đào Vịnh chờ, những này cảng ở đời sau đều là 10 phần ưu lương bến cảng. Lý Tiến hồi tưởng lại hậu thế đối Thạc tứ đảo giới thiệu, lại nghĩ tới như thế ưu việt một chỗ hòn đảo, lại bị Giặc Qua chiếm cứ, nội tâm nén không được lửa giận bên trong đốt lập tức tìm kiếm bến cảng, đang lục tác chiến, đem ở trên đảo Giặc Qua toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lý Tiến lanh khốc mệnh lệnh, theo lính liên lạc phất cờ hiệu, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hạm đội. Sau đó hạm đội tầng ngoài cùng cano bắt đầu cấp tốc tản ra, dựa theo Lý Tiến phân phó, tìm kiếm hòn đảo bến cảng. Một khắc đồng hồ công phu, Lý Tiến hạm đội liền phát hiện ưu lương bến cảng, địa thế nhẹ nhàng, mười phần thích hợp đăng lục tác chiến. Đợi đến Lý Tiến xuất lĩnh đại quân đuổi tới bến cảng thời điểm, tại hòn đảo phía trên bến cảng chỗ, vậy mà vang lên tiếng chung, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lý Tiến trên mặt nghi hoặc, cho là mình xuất hiện nghe nhầm, đúng lúc này lại là một tiếng vang dội tiếng chung, tựa như chống chiều chung sớm, tiếng chung lực xuyên tấu cực mạnh, vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Cho dù là bên tai không ngừng có trong gió thổi qua, Lý Tiến cũng có thể rõ ràng nghe tới cái này vội vàng tiếng chung không tốt, bị địch nhân phát giác, chúng ta hẳn là lập tức đăng lục, cưỡng chiếm bãi, thành lập đăng lục tác chiến lô cốt đầu cầu. Lam Ngọc dù sao cũng là xa trường chém giết lão tướng, đối với nguy hiểm cảm xúc, muốn so Lý Tiến mạnh không chỉ một đinh nửa điểm. Lý đại nhân, ta nguyện tự mình lãnh binh, thực hành đăng lục tác chiến, mời đại nhân ân chuẩn. Lam Ngọc giờ phút này biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, song Lý Tiến nhẹ nhàng chắp tay, chờ lệnh xuất chiến. Lý Tiến khuôn mặt nghiêm trọng, trả lời chuẩn, lập tức truyền lệnh, buông xuống khoái thuyền, dành trước đội theo hầu ra đi đầu đăng lục. Lần này sở dĩ mang theo Lam Ngọc, chính là hy vọng mượn nhờ Lam Ngọc dũng mãnh, có thể tại trận này trèo lên lục chiến bên trong, xuất lĩnh dành trước đội, tại trên bờ biển giết ra một đường máu, làm hậu tục thành lập ổn định đăng lục tác chiến địa điểm. Chỉ cần tại trên bờ biển có thể ổn định trận cước, như vậy theo liên tục không ngừng hải quân phun lên bãi cát, Lý Tiến tin tưởng, những này ra qua, căn bản không thể nào là thành hệ thống nghĩa ô binh đối thủ. Theo Lý Tiến mệnh lệnh hạ đạn, hạm đội các chiến hạm như là hạ như sủi cảo, đem trên thuyền mang theo cano, hết thể ném tới trên biển. Mà mặc vào dành trước thuyền viên thì là hất lên giáp ra, tay cầm hỏa súng, đâu vào đấy leo lên cano. Chu Lệ chính là dành trước trong đội một viên, chỉ bất quá Chu Lệ dù sao đặc thủ. Bởi vì nhân thủ thiếu thốn, lại thêm Chu Lệ đại pháo kỹ thuật tốt đẹp, dẫn đến Chu Lệ thân kiêm số trước. Nếu như là trên thuyền, như vậy Chu Lệ chính là một ưu tú pháo thủ, chuyên trách phụ trách bắn pháo. Nếu là tại trèo lên lục chiến bên trong, Chu Lệ chính là một dành trước tổng kỳ. Phải biết trong quân đội, dành trước đội viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những người này chính là hải quân bên trong đao nhọn, sở dĩ tuyển ra những này tinh nhuệ, chính là vì có thể để cho hải quân tại trèo lên lục chiến bên trong chiếm trước trận địa, ổn định trận cước. Leo lên cano Chu Lệ, giờ phút này trong lòng kích động và phần, thậm chí liền ngay cả cầm hỏa xuống tay đều hơi có chút run rẩy. Bên cạnh Tôn Đại Pháo nhìn thấy Chu Lệ bộ dáng như thế, còn tưởng rằng Chu Lệ là sợ hãi, tranh thủ thời gian mở miệng nhỏ giọng khuyên Lơn Mã lao đệ, đừng sợ, chờ chút người đứng tại đằng sau ta. Không thể không nói, Tôn Đại Pháo vị lao đại này ca, đối Chu Lệ cái này tiểu lao đệ vẫn là rất đủ ý tứ. Nhưng là hắn đối với chiến tranh cuồng nhân vẫn là không có đầy đủ hiểu rõ. Tôn lao ca, ta không phải sợ, ta đây là kích động, phấn khởi, hôm nay rốt cục có cơ hội tự tay chính tay đâm ra qua, ta chỉ sợ mình giết không đủ nhiều a. Chu Lệ thanh âm cao, đem người chung quanh đều cho giật nảy mình, lập tức mọi người chung quanh đều là cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng. Tôn Đại Pháo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Lệ, chỉ thấy Chu Lệ hai mắt sáng lên tinh tinh như là phù tinh, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, một bộ chiến tranh con buôn biểu lộ tốt, Mã lao đệ thiếu niên khí phách, hôm nay lão ca liền bồi lao đệ giết thông khoái. Tại hai người trò chuyện lúc, động tác trên tay lại là một chút cũng không có ngừng. Tất cả mọi người là ra sức hướng bên bờ về tới, không kịp chờ đợi muốn trở thành cái thứ nhất leo lên người bên bờ. Dành trước, dĩ nhiên chính là muốn trở thành trước hết nhất đăng lục một cái kia, mới không phụ dành trước chi danh. Giờ phút này Chu Lệ đỏ hồng mắt nhìn về phía bên bờ, hắn có thể nhìn thấy bến cảng bên bờ chỗ đã lờ mờ đứng không ít người. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là những người này mặc trên người phế phẩm khôi giáp, trong tay thì là cầm các loại vũ khí. Nhưng là Chu Lệ cảm thấy nhóm này ra qua, hẳn là lẫn vào dù sao thảm kia một đám, những người kia ở trong vậy mà còn có nhân thủ bên trong cầm gậy gỗ. Những người này là muốn dùng gậy gỗ gõ chết mình sao? Chu Lệ trong lòng không khỏi hiện lên một tia buồn cười ý nghĩ, nhìn xem toàn thân cao thấp trang bị chỉnh tề giáp ra, cùng trên đầu mang theo tám cánh mũ nhi sắc nhọn nón trụ. Hắn cảm thấy mình cho dù là tay không, những này ra qua đều không phải là đối thủ của mình. Theo trên thuyền mấy người ra sức hoạt động, bên bờ cũng là càng ngày càng gần, chiến hữu bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy sắp cùng địch nhân tiếp chiến, Chu Lệ quát to một tiếng bày trận. Nâng súng. Chương 156, uy đảo phía trên lãng nhân. Chương 156, uy đảo phía trên lãng nhân. Tỉnh thượng nhất lang vốn là Cựu Châu đảo bên trên một lãng nhân, hiệu chung với Cựu Châu đảo bên trên đại danh Sĩ Mạ Dụ Long Bá đang cùng theo Sĩ Mạ Dụ Long Bá trong vài năm, tỉnh thượng nhất lang bằng vào mình hung ác cùng kiếm thuật, tại Sĩ Mạ Dụ gia tộc cũng kiếm ra một chút tên tuổi. Tại bây giờ Cựu Châu đảo phía trên, khắp nơi đều là chém giết, hôm nay ta giết người, đoạt ngươi vài mẫu, ngày mai ngươi lại dẫn người tới giết ta, chiếm trước địa bàn của ta. Cứ như vậy chư hầu các cứ, tương hô giết tới giết lui, đem toàn bộ Cựu Châu đảo đều giết hôn thiên hắc địa, đương nhiên không chỉ là Cựu Châu đảo, hiện tại tháng ngày nước, toàn bộ uy đảo tất cả đều là như thế. Tại Cựu Châu, Vốn Châu cùng tứ quốc đảo bên trên, hoàng thất đã là chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả đại danh đều tại vì ích lợi của mình mà chiến. So Hoa Hạ lúc trước Xuân Thu thời kỳ càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm không giảng đạo nghĩa. Sinh hoạt tại Uy Đảo Hoa Nhân, nếu không phải là được xưng là võ sĩ hoặc là lâm nhân, đầu nhập đại danh sinh tồn. Nếu không phải là trở thành nông nô, bị Uy Đảo bên trên lớn dân coi như xuất sinh, làm trâu làm ngựa, ngày đêm lao động. Tình thượng nhất lang có thể tại xỉ mạ rủ gia tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể thấy được bản nhân chính là bạo ngược hạng người đáng tiếc, tại Uy Đảo không có vĩnh viễn thắng lợi lại mình, xỉ mạ rủ Long Ba tại một trận đối chiến bên trong, thua trận chiến tranh. Nương theo thua trận còn có xỉ mạ rủ gia tộc, mấy chục năm tích lũy, cùng trên trăm cái tộc nhân, tất cả đều bị địch nhân chém tận giết tuyệt. Tình thượng nhất lang thấy thời cơ bất ổn, vội vàng đi thuyền chạy ra Cựu Châu đảo, triệt để trở thành lang thang Uy Đảo lâm nhân. Tại lang thang quá trình bên trong, tình thượng nhất lang đánh bậy đánh bạ bị một đám giặc qua chiêu mộ làm tay chân. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, tình thượng nhất lang chỉ bằng mượn mình võ nghệ cùng tâm ngoan thủ lạn, nhanh chóng leo đến nhị thủ lĩnh vị trí. Cuối cùng tại mấy tháng trước, thông qua sống mái với nhau đại thủ lĩnh, tình thượng nhất lang tự tay chém đứt cái kia thu lưu hắn đại thủ lĩnh đầu đại thủ lĩnh mấy cái thị thiếp còn có hai cái nữ nhi, thì là để hắn đặt vào trong phòng mình. Về phần đại thủ lĩnh nhi tử cùng tâm phúc, toàn bộ bị tình thượng nhất lang đuổi tận giết tuyệt, giáng tại cột buồn bên trên, trọn vẹn tiêu thảm 5 ngày 5 đêm, tài hoa tuyệt bỏ mình. Từ đó, tình thượng nhất lang triệt để nắm giữ nhóm này ra qua. Thường xuyên mang theo mình tàn tạ hạm đội, đi cướp đoạt chúng quanh hải vực vãng lai buôn bán trên biển. Tình thượng nhất lang làm sự tình rất tuyệt, xưa nay không giảng đạo nghĩa, bị hắn đụng phải buôn bán trên biển, vô luận có phải là chủ động đầu hàng, đều sẽ bị tình thượng nhất lang toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Nữ tử lưu lại để dùng cho hắn phát tiết thú tính, nam nhân bất luận già trẻ, hết thảy chặt rơi đầu, ném xuống biển cho cá ăn. Cho nên, từ khi tình thượng nhất lang thượng vị về sau, chung quanh hải vực thương thuyền tung tích là càng ngày càng ít. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Thạng Tứ Đảo đột nhiên đến một cái người thần bí, người kia tự xưng là đồng hành của hắn, muốn dẫn hắn cùng đi Đại Minh phát tài đang lo không có thu nhập nơi phát ra tình thượng nhất lang, tự nhiên là đại hỷ không thôi, rất nhanh liền cùng người kia đạt thành nhất trí. Nhưng vừa vặn xuất phát không bao lâu, lại ở trên biển nhìn thấy một chi hạm đội khổng lồ. Chi hạm đội kia cho hắn cực lớn kinh hãi, mặc dù hắn cũng là gan to bằng trời hạng người, nhưng nhìn đến kia so với mình thuyền cao lớn hơn không chỉ gấp hai hạm đội, vẫn là kém chút sợ tè ra quần. Loại này quái vật khổng lồ, xem xét liền không phải mình có thể trêu chọc tồn tại. Hắn là tâm ngoan thủ lạn, nhưng là không phải người ngu, khi nhìn đến chi hạm đội kia về sau, quay đầu liền chạy. Mặc dù chi kia khủng bố hạm đội, treo cũng là cờ hải tặc, nhưng là tại đại hải phía trên nhưng không có đồng hành, càng không có đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Có chỉ là cá lớn nuốt cá bé, tương hô ở giữa tương hô sáp nhập, thôn tính. Mặc dù tình thượng nhất lang điên cuồng chạy trốn, nhưng là vẫn bị chi hạm đội kia đuổi kịp, mắt thấy liền muốn mất mạng, chi hạm đội kia thủ lĩnh vậy mà chậm dần tốc độ. Còn để cho mình phất cờ hiệu, tình thượng nhất lang quả thực cho rằng kia não người hư mất. Khẳng định là cái nào ra qua thế lực lớn nhị thế tổ, trộm chạy đến, bằng không làm sao có thể ngây thơ như vậy. Tình thượng nhất lang một bên qua loa trả lời kéo dài thời gian, một bên chờ lấy trời tối. Dưới tình huống đó, cũng chỉ có trời tối có thể cứu hắn. Cũng may chi hạm đội kia thủ lĩnh đích thật là cái thiểu năng, vậy mà thật để cho mình gắng gượng qua trời tối, đồng thời thuận lợi trở lại nơi ở của mình. Lần này trở về từ coi chết kinh lịch, để tình thượng nhất lang tinh thần cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Vừa trở lại ở trên đảo, liền từ địa lao kéo mấy nữ nhân, điên cuồng phát tiết mình thú tính. Ngay tại tình thượng nhất lang tùy ý phóng túng thời điểm, lại đột nhiên nghe tới từng đợt trung vang, loại kia chói tai thanh âm, đem tình thượng nhất lang dọa đến nháy mắt mềm xuống dưới. Cùng lúc đó, Thạng Tứ Đảo Bắc Đảo bến cảng chỗ, Lý Tiến xuất lĩnh hải quân, cũng đang khẩn trương tiến hành trèo lên lục chiến. Theo Lý Tiến ra lệnh một tiếng, Lang Ngọc liền hung mãnh mang theo các chiếc trên chiến hạm dành trước đội viên, hướng bên bờ cấp tốc tiến lên. Mục đích đúng là muốn tại Giả Qua còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mau chóng chiếm trước có lợi địa hình, chiếm cứ ưu thế địa hình, mới có thể một mực giữ vững đang lục bãi. Lang Ngọc ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là bến cảng chỗ Giả Qua, tại tiếng trung triệu tập hạ, vẫn là tại bên bờ nhanh chóng tụ tập lại. Trừ cái đó ra, ở trên đảo còn có cái khác Giả Qua, cũng đều nhao nhao cầm vũ khí lên hướng bên này bến cảng vào tới. Nếu như Lang Ngọc không thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng mở ra lỗ hổng, chiếm cứ có lợi địa hình, trợ giúp đến tiếp sau đại bộ đội chiếm lĩnh đang lục bãi điểm. Như vậy ở bên bờ biển biển quân tướng sĩ là sẽ trở thành mũi tên nọ bia sống, không có chút nào ngăn cản vận. Lam Ngọc thừa tại trên thuyền nhỏ, điên cuồng diêu động thuyền mái chèo, chỉ hy vọng có thể mau chóng đến bên bờ. Tại tầm mắt của hắn ở trong, trên bờ Giả Qua đại khái đã tụ tập hơn 300 người, mà đến tiếp sau còn có đại lượng thân ảnh, ngay tại hướng bến cảng chỗ tụ tập. Lam Ngọc sốt ruột trực tiếp hạ lệnh xạ kích, lập tức xạ kích, tự do xạ kích. Vừa rồi Lam Ngọc còn muốn để cho thủ hạ hải quân xếp hàng xạ kích, nhưng là hắn phát hiện tại sóc này trên mặt biển, đừng nói xếp hàng, liền ngay cả đứng ổn cũng khó khăn. Vô lại, Lam Ngọc chỉ có thể hy vọng mau chóng gạch đến bên bờ, đồng thời để cho thủ hạ tự do xạ kích. Trong quân đội, vĩnh viễn không thiếu thần xạ thủ, Lý Tiến chọn lựa nhóm này dành trước trong đội, liền có không ít thần xạ thủ. Bọn hắn tại toàn quân tỷ võ bên trong, trổ hết tài năng, đây cũng là Lý Tiến đem những người này triệu đi vào dành trước đội nguyên nhân. Lý Tiến chính là hy vọng những này thần xạ thủ có thể tại thời khắc nguy cấp nhất, trợ giúp đại quân mở ra cục diện. Quả nhiên, tại Lam Ngọc ra lệnh về sau, bên cạnh có chút nhỏ người trên thuyền đã cầm lấy hỏa súng, bắt đầu nhắm chuẩn bên bờ giặc qua phanh. Phanh, phanh. To lớn bạo đầu âm thanh bắt đầu ở bờ biển vang lên, nương theo lấy một cỗ màu đen sương mù đục lên, nhìn qua khí thế mười phần dọa người. Khi những này âm thanh lớn truyền đi về sau, bên bờ xếp hàng ra qua, liền bắt đầu có người che lấy lồng ngực, thống khổ ngã trên mặt đất. Mặc dù bị đánh bại người số không nhiều, dù sao tại như thế sóc này tình huống dưới xác kích, tỷ lệ chính xác đích xác rất cảm động. Nhưng là những này bị đánh trúng ra qua, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại là đem người bên cạnh dọa cho đến quá sức bắn tên, bắn tên. Nguyên bản đứng tại ra qua đội ngũ phía trước tiểu đầu mục thấy thế, vội vàng trốn đến đám người đằng sau, đồng thời cuối cùng hét lớn bắn cho ta chết những này cầu nương dưỡng. mưa tên thưa thất hướng Lam Ngọc bọn người thuyền nhỏ phóng tới. Những này ra qua vốn chính là một đám người liều mạng, nơi đó sẽ cái gì tiến thuật? Cho dù là có thể bắn tên, tại trên hoang đảo cũng tạo không ra cường cung nhanh nhỏ, những này cùng tiến bắn ra vũ tiễn mềm nhũn, căn bản đối dành trước đội viên không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Lam Ngọc tại trải qua điên cuồng chèo thuyền về sau, rốt cục đuổi tới nước cả khu. Lúc này khoảng cách ra qua chỉ có không đến 50 bước khoảng cách. Lam Ngọc thậm chí có thể nhìn thấy ra qua trên mặt hung ác biểu lộ, thấy thế, Lam Ngọc khẽ miệng lộ ra một cái biểu tình dữ tợn, hạ lệnh kết trận. Chương 157, đồ sát. Chương 157, đồ sát. Thiết giáp tranh tranh, mâu như dài lâm. Khi Lam Ngọc xuất lĩnh giành trước đội, chân chính đi tới nước cạn khu vực thời điểm, cũng không có lập tức kêu loạn khởi xướng công kích. Ngược lại tại Lam Ngọc dựng lên tiên phong đại tướng răng cờ về sau, tất cả cưỡi cano tiên phong đội viên, tất cả đều hướng Lam Ngọc răng mở cờ bắt đầu tập hợp. Những này giành trước đội viên, tại bình thường huấn luyện lúc, liền đối loại này trèo lên lục chiến, đã sớm quân sự diễn tập qua vô số lần. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, những đội viên này, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Không thể không nói chính là, những này giành trước đội viên, tất cả đều là người khoác giáp giấy, mặc dù lực phòng ngự không kịp thiết giáp, nhưng là 50 bước bên ngoài phòng ngự được cung tiễn xạ kích, vẫn là không thành vấn đề. Đây là Lý Tiến chuyên môn vì những này giành trước đội viên chế tạo khôi giáp. Những này khôi giáp chủ yếu vật liệu là thuộc da, vì gia tăng khôi giáp lực phòng ngự, Lý Tiến chuyên môn để người đem 4 tầng thuộc da dẻo chế mà thành. Mà giáp giấy một chút bộ vị mấu chốt, thì như nói trái tim cùng lồng ngực vị trí, thì sẽ khảm nạm một chút thiết phiến. Sở dĩ lựa chọn giáp giấy làm dành trước đội chủ chiến khôi giáp, cũng là bởi vì nó nhẹ nhàng, mềm mại. Mặc dù giáp giấy nhìn như khinh bạc, nhưng trên thực tế nó có xuất sắc phòng hộ tính năng. Sử dụng nhiều lớp da cách điệp da phương pháp, có thể làm giáp giấy cố có nhất định chống đạn cùng kháng đâm tính, nhất là đối cung tiễn phòng hộ tính càng là cực dai. Hải quân dành trước đội tác chiến mục tiêu chủ yếu là giặc qua, đối với những này giặc qua, Lý Tiến mặc dù chưa nói tới biết người biết ta, nhưng là hắn biết những này giặc qua vũ khí khẳng định là 10 phần đơn sơ. Chí ít cung tiễn là 10 phần thưa thớt. Lý Tiến trèo lên lục chiến sợ nhất vẫn là vũ khí tầm xa, dù sao chỉ cần để hải quân dành trước đội có thể trên mặt biển liệt ra đội hình, như vậy giặc qua căn bản không đáng để lo. Lý Tiến lo lắng nhất chính là, tại đăng lục quá trình bên trong, đụng phải đối phương mũi tên công kích, dẫn đến thương vong thảm trọng, đây là Lý Tiến không thể tiếp nhận. Cho nên Lý Tiến tài lấy ra, như thế một bộ giáp giấy. Tác dụng của nó liền là có thể ngăn cản được một chút uy lực không là rất lớn cung nỏ, uy lực lớn cung nỏ giặc qua cũng không lấy được, đồng thời lại có thể không ảnh hưởng dành trước đội đăng lục tác chiến, nếu như mặc vào nặng nghề khôi giáp, Lý Tiến lo lắng những này dành trước đội tại trên bờ biển nửa bước khó đi. Mà những này giáp giấy nhẹ nhàng, mặc lên người, cũng chỉ là so phổ thông quần áo nặng nghề một chút, sẽ không quá ảnh hưởng dành trước đội hành động. Liền ngay cả Lam Ngọc trên thân, đều mặc vào một thân thuần bạch sắc giáp giấy, lại thêm trên đầu mang theo 8 cánh mũ nhi sắc nhọn nón trụ, nhìn qua tựa như Mãn Thanh thời kỳ bối lạc đương nhiên, Lý Tiến chế tạo giáp giấy linh cảm, liền là tới từ hậu thế Mãn Thanh mặc trên người mang giáp giấy. Kỳ thật giáp giấy hưng thịnh, chính là tại Minh Mạt Thanh sơ thời kỳ, lúc kia đại Minh tài chính sụp đổ, không có tài lực chế tạo ra tinh lương thiết giáp, chỉ có thể cầm giáp giấy dùng để góp đủ số. Loại này giáp giấy đại đa số dùng trang giấy tăng thêm tơ lụa khảm nạm mà thành, kết quả đại Minh quân đội mặc vào những này giáp giấy về sau, căn bản ngăn cản không nổi Mãn Thanh uy lực to lớn trọng tiễn, tử thương thảm trọng. Ngược lại là Mãn Thanh người, thu được những này giáp giấy mặc lên người, có thể hữu hiệu ngăn cản mình triệu mũi tên xạ kích, phát huy ra giáp giấy tác dụng lớn nhất. Bây giờ Lý Tiến đem những này giáp giấy ứng dụng đến hải quân dành trước đội trên thân, bên bờ ra qua những cái kia mềm yếu bất lực mũi tên, đối dành trước đội căn bản không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ có cá biệt dành trước đội đội viên bị tên lạc chảy ra, cũng là không quan hệ đau khổ. Tại Lam Ngọc triệu tập hạng, rất nhanh hơn 400 tên dành trước đội liền hoàn toàn tập kết. Chu Lệ ở vào trong đội ngũ ở giữa, trên mặt da phủ nón trụ mũ trùm che quất, cũng không có bị Lam Ngọc nhận ra. Nhìn xem trên bờ một mảnh đen kịt, tựa như đánh nhau ẩu đả, không có bất kỳ cái gì trận hình lời nói ra qua, Chu Lệ hai mắt tỏa ánh sáng, trái tim cũng là nhịn không được bịch bịch nhảy lợi hại. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hưng phấn đến Chu Lệ hai tay đều có chút kìm lòng không được run rẩy, những này ra qua là thật không sợ chết. Vậy mà liền dạng này nên ngang xuất hiện tại mình hỏa súng tầm mắt bên trong, mà lại không có tìm kiếm bất luận cái gì công sự che chắn, cái này khiến Chu Lệ cảm thấy những người này đứng ở nơi đó căn bản chính là từng cái bia sống. Không, so bia ngắm còn tốt hơn đánh. Phải biết tại Chu Sơn đảo bí mật trụ sở huấn luyện bên trong, Lý Tiến đối những binh lính này huấn luyện kia cũng là ngũ hoa tám môn. Hoàn toàn liền là dựa theo lính đặc chủng đến tiến hành huấn luyện, các loại thể lực vận động, dã ngoại sinh tồn, còn có xạ kích hạng mục, chỉ cần là Lý Tiến có thể nhớ tới, hết thảy đều cho những người này cho an bài bên trên. Dù sao thời đại này bách tính đều là 10 phần thuần phát, nhất là nghĩa ô binh, thể trạng cường kiện, tổ truyền tay nghề chính là đánh nhau, tự nhiên là vô cùng tốt quân số. Lại thêm những người này đều là Lý Tiến chuyên môn chân tuyển ra đến nhà thanh bạch, tại Lý Tiến cấp bọn hắn không ngừng quán thâu phục tùng mệnh lệnh dưới, những binh lính này đều có thể rất tốt luyện tập Lý Tiến thiết lập tất cả hạng mục. Chỉ cần lương thực cùng bạc bao no, những này đối với nghĩa ô binh hết thảy không phải sự tình. Mà Lý Tiến chính là không bao giờ thiếu bạc. Tại Lý Tiến cực kỳ tàn ác điên cuồng nghiền ép hạ, lúc này mới huấn luyện được khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn 400 dành trước đội. Những người này nhìn qua người số cực ít, nhưng là kia cũng là thiên truy bách luyện, ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra đến tinh nhuệ. Nhất là đối với xạ kích hạng mục, nếu như không hợp cách, thậm chí liền tiến vào dành trước đội tư cách đều không có. Tại xạ kích hạng mục bên trong, bình thường nhất bất quá khảo thí, đó chính là xạ kích di động điểm ngắm. Chu Lệ tại cái này xạ kích hạng mục bên trong đứng hàng đầu, lúc này mới có tư cách được phá cách để bạn. Nắm thật chặt trong tay hỏa súng, Chu Lệ giờ phút này thậm chí có thể cảm nhận được hỏa súng truyền đến trận trận vui mừng, loại này tâm ý tương thông cảm giác là Chu Lệ có thể vào tay tốt như vậy thành tích nguyên nhân chủ yếu nhất. Không khí khẩn trương ở bên bờ biển không ngừng hội tụ, bên bờ ra qua càng tụ càng nhiều, dành trước đội đã tại Lam Ngọc An bài xuống, chia 4 nhóm 4 đoàn thức, bày trận. Lam Ngọc đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, trong tay giơ cao lên rút ra yêu đao, hướng về phía bờ biển giặc qua, lớn tiếng giống giận đạo xạ kích chuẩn bị. Chu Lệ bọn người nhao nhao giơ lên trong tay hỏa súng, họng súng đen ngòm chỉ về đằng trước. Bên bờ vẫn như cũ truyền đến thưa thất mũi tên, nhưng là phần lớn mềm yếu bất lực. Lúc này giặc qua thấy nhà mình người đông thế mạnh, địch nhân chỉ là không đến vài trăm người, tất cả đều là lòng tin tăng nhiều. Trong tay cơ đại đao trường mâu, ngao ngao gọi hướng Lam Ngọc lao đến. Người đầu lĩnh đỉnh đầu trụi lùi, hai bên rim hai cái nho nhỏ bím tóc, rõ ràng là một cái thật uy. Phía sau hắn người, phần lớn người mặc đại minh phục sức, liền liên phát sức cũng là người Hán trang điểm. Lam Ngọc nhìn thấy những người này chẳng những không chạy, lại còn dám không muốn sống hướng mình khởi xướng công kích, có chút ngạc nhiên. Bất quá sau đó, Lam Ngọc khỏe miệng liền cuốn lên một vòng cười tàn nhẫn ý, lạnh giọng nói xạ kích, một tên cũng không để lại. Phanh phanh phanh. Theo Lam Ngọc trong tay yêu đao vung xuống, sau lưng lập tức truyền đến kịch liệt bạo đầu âm thanh. Lần này xạ kích cùng vừa rồi tại trên thuyền tự do xạ kích hoàn toàn khác biệt, lần này thuộc về thành hệ thống thành đội ngũ tế xạ. Uy lực cùng vừa rồi tự nhiên không thể so sánh nổi. Quả nhiên, theo tiếng súng vang lên, nguyên bản ngao ngao gọi giống như điên hướng bên này công kích ra qua, nháy mắt đổ xuống một mảng lớn. Công kích khí thế vì đó trì trệ. Vừa rồi cái kia công kích phía trước nhất, làm cho nhất hoan thật uy, càng là tử trạng tử thảm. Trên đầu bị gọt đi nửa cái đỉnh đầu, ngực càng là nổ tung hai cái lỗ lớn, rất rõ ràng, hắn bị đặc biệt chiếu cố đừng sợ, tiếp tục xông, đây là súng kíp, chỉ phải xông đến phụ cận, chúng ta liền thắng. Không biết trong đám người ai hô một tiếng, tiếp tục cổ động giặc qua nhóm tiếp tục công kích ra. Có thể lên làm giặc qua tự nhiên đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, bọn hắn chỉ là một chút do dự, liền tiếp tục kêu gào xông về trước phong chém chết những này cậu tạp thoái. Một lần công kích một lần miệng bên trong còn tại la to, tựa như lại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm phanh phanh phanh. Đáng tiếc, không như mong muốn, như địa ngục tiếng súng tiếp tục vang lên. Lần này đổ xuống giặc qua càng nhiều, dù sao hiện tại cả hai trên lệch khoảng cách đã bất quá 30 bước. 30 bước khoảng cách, trên cơ bản chính là hỏa súng lớn nhất sát thương phạm vi bên trong, không chỉ có là có thể xuyên thủng nhân thể, thậm chí liền ngay cả độ chính xác cũng là đạt tới lớn nhất xạ kích khoảng cách. Trước đây trèo lên đội tinh chuẩn đã kích xuống, những này ra qua liền như là lúa mạch, biển gió thổi qua hàng phía trước người liền nhao nhao đổ xuống. Trước kia khí thế hùng hổ công kích tiến lên 1000 người, trong chớp mắt liền thiếu đi hai thành, loại này khủng bố lực sát thương, quả thực chính là một trường giết chóc. Xông, tiến lên, đừng có ngừng, bọn hắn đã không được, đây là một kích cuối cùng. Trước đó âm thanh kia vang lên lần nữa, ý đồ cổ động ra qua tiếp tục công kích. Chương 158, lên bờ. Chương 158, lên bờ phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng súng vang vọng tại thượng tứ đảo bến cảng chỗ. Cái này khiến dành trước đội màng nhĩ không ngừng chấn động tiếng súng, trước đây trèo lên đội nghe tới là 10 phần đêm hai. Nhưng là tại đối diện giặc qua nghe tới, lại là tử thần thăng nhẹ, để nguyên vốn còn muốn công kích giặc qua, tất cả đều dừng bước sông, tiến lên. Cho dù là có người còn đang đọc sau không ngừng cổ động, giặc qua nhóm lại là không còn sông về trước phòng, mà là bỗng nhiên bước không tiến, bắt đầu quan sát. 30 bước khoảng cách, giặc qua có thể thấy rõ ràng đối phương nhất cử nhất động. Chỉ thấy đối diện mặc trên người một thân kỳ quái khôi giáp, loại này khôi giáp kiểu dáng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cho dù là tại Đại Minh, bọn hắn cũng không có nhìn thấy dạng này kiểu dáng khôi giáp. Nhưng là khôi giáp cũng không trọng yếu, nhất để bọn hắn sợ hãi vẫn là trong tay những người này giơ lên đen ngòm hỏa súng. Chỉ thấy đối phương trận liệt hết thảy bốn nhóm, phía trước nhất một hàng xạ kích hoàn tất về sau, liền nhanh chóng chạy đến cuối cùng mặt, liền trên mặt biển nên ngang bắt đầu thay đổi thuốc nổ. Mà thay thế bọn hắn đi lên một đội người, lại là cao cao giơ lên hỏa súng, thẳng tắp ngắm cho phép bọn họ. Lúc này, cho dù là đồ đần đều biết, những cái kia khủng bố tiếng súng sắp vang lên lần nữa chạy a. Không biết là ai đột nhiên trong đám người hô một tiếng, tất cả ra qua tất cả đều là quay đầu liền chạy, chỉ còn lại 10 cái nghe không hiểu hán ngữ thật uy. Mà tại những này thật uy không biết làm sao lúc, tử thần than nhẹ, vang lên lần nữa phanh phanh phanh. Tiếng súng như đoán trước đến, một chút chạy trốn không kịp ra qua, ứng thanh bị đánh ngã xuống đất, mà những cái kia đứng tại chỗ thật uy thì là trực tiếp bị đánh thành cái sảng, tử trạng thê thảm vô cùng. Mắt thấy hơn 1000 ra qua, như là chấn kinh quan vịt, chạy chạy tứ tán. Lam Ngọc trực tiếp hạ lệnh, toàn quân đột kích, mà chính hắn càng là trực tiếp mang theo thân vệ, hướng số người nhiều nhất ra qua đánh tới. Dành trước đội đang nghe Lam Ngọc mệnh lệnh về sau, nhao nhao tự do xạ kích về sau, liền đem bên hông sáng choang lưới lê, trực tiếp nhét vào họng súng chỗ móc cải chỗ đây là Lý Tiến tại chế tạo hỏa súng lúc, chuyên môn yêu cầu, mục đích đúng là vì có thể làm cho hỏa súng binh, tại gặp được tiếp thân cận chiến lúc, cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Trận giáp lá cả, là mỗi một cái hỏa súng binh nhất định phải huấn luyện khoa mục một trong. Dành trước đội càng là trong đó người nổi bật, tay cầm một cây lưới lê, 3-5 người cũng khó khăn gần dành trước đội thân thể. Mà đã từng Lam Ngọc tại chỉ huy dành trước đội trước đó, sửng sốt dùng hỏa súng lưới lê thiêu phiên 10 cái dành trước đội viên, Lam Ngọc hung hãn có thể thấy được chút ít. Nhưng là tại Lý Tiến đem tam tài trận pháp giao cho dành trước đội về sau, Lam Ngọc ứng phó 10 cái dành trước đội viên, liền rõ ràng trở nên phí sức. Tam tài trận cũng là luyện binh thực kỳ ghi chép trận pháp một trong, thích đại soái nghiên cứu nguyên ương trận, chính là từ tam tài trận diễn biến mà đến. Cho nên nguyên ương trận có thể cùng tam tài trận nhanh chóng dung hợp biến hóa, đây cũng là thích đại soái thủ hạ thích ra quân, quy mô nhỏ tác chiến vô địch nguyên nhân một trong. Thủ hạ binh lính không chỉ có từng cái kỹ nghệ thuần thục, mà lại tương hỗ ở giữa, còn có thể lẫn nhau hợp tác, tổ ba người thành tam tài trận, chiếu ứng lẫn nhau, thậm chí có thể bù đắp được mười mấy người. Mà huyên ương trận một khi bày ra, 7-8 người đối phó 30 mấy cái ra qua, cái kia cũng là một bữa ăn sáng đương nhiên, bây giờ Lý Tiến cũng không có huấn luyện huyên ương trận. Một mặt là huyên ương trận tương đối phức tạp, huấn bắt đầu luyện cần thời gian dài, Lý Tiến lúc ra biển ở giữa tương đối gấp, nếu như huấn luyện huyên ương trận, chỉ sợ còn không có quen thuộc chiến trận, liền muốn xuất chiến, cái này không phù hợp Lý Tiến ý nghĩ. Một phương diện khác, hải quân tại Lý Tiến tư tưởng bên trong, vẫn là lấy súng đạn làm chủ. Mặc dù nói ngày sau Anh quốc lao xếp hàng sử bắn chiến thuật, nhìn qua 10 phần buồn cười. nhưng là chính là loại này nhìn qua buồn cười chiến liệt, lại là trợ giúp Anh quốc đánh bại nước Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thành công leo lên Hải Dương bá chủ bảo tọa. Càng là ở đời sau Hoa Hạ thổ địa bên trên, sử dụng loại chiến thuật này, đánh bại Thanh chính phủ, mở ra Hoa Hạ trăm năm khuất lục sử. Cho nên nói, không có thiểu năng chiến thuật, mỗi cái thời đại chiến thuật đều là cùng vũ khí tướng xứng đôi. Khi tự động thức súng trường cùng súng máy còn chưa có xuất hiện trước đó, sử dụng tuyến tính trận liệt tăng thêm súng không có giảm thanh chiến thuật, có thể đạt tới hỏa lực tối đại hóa. Tại thời đại kia, chính là đứng tại tối đỉnh phong chiến thuật. Bây giờ Lý Tiến đã đem súng không có giảm thanh sớm dẫn vào đến hải quân bên trong, hắn tự nhiên cũng phải đem loại dây này tính trận liệt cho phát dương quang đại. Chỉ ít, loại này súng đạn tăng thêm loại này trận liệt, tại bây giờ treo lên đánh tất cả địa cầu dân bản địa, kia là dư xài. Theo đám hải quân lưới lên đạn, một trận huyết tinh truy kích chiến, tại bến cảng cũng kéo lên màn mở đầu. Lam Ngọc cùng Chu Lệ phân biệt mang theo thuộc hạ của mình, hướng các phương hướng truy đuổi hội binh mà lên, nhìn qua ra qua tựa như không chịu nổi một kích, tất cả mọi người tại đoạt đầu người, tranh công cực khổ, một trận đại thắng đang ở trước mắt. Nhưng là ở trên biển còn không có xuống thuyền Lý Tiến, lại là sắc mặt thiết thanh. Tại Lam Ngọc xuống thuyền trước đó, Lý Tiến liền đã từng ba khiến năm thân, đánh bại bến cảng địch người về sau, tuyệt đối không được truy kích địch nhân. Muốn tại nguyên chỗ thủ vững, cam đoan đến tiếp sau bộ đội có thể có một cái tốt đẹp đăng lục bãi điểm. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Kết quả Lam Ngọc vừa mới đánh bại địch nhân, vậy mà liền đem mình bản giao coi như gió thoảng bên tai, cái này khiến Lý Tiến mười phần tức giận đại nhân, chúng ta hiện tại phải trăng lên mở. Bên cạnh phó tướng nhìn Lý Tiến nhất thẳng trầm mặc không nói, không khỏi nhắc nhở. Lý Tiến cầm tính viễn vọng một lỗ, nhìn một chút hòn đảo chỗ sâu, tựa như không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là Lý Tiến vẫn là không dám sơ ý chủ quan, phân phó nói để hạm đội tản ra, phong tỏa ở trên đảo tất cả bến cảng. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận cái gì muốn rời khỏi bến cảng thuyền, toàn bộ đánh chìm. Tại Thượng Tứ đảo không chỉ là chỉ có một cái bắc bộ bến cảng, tại nam bộ cùng khu vực phía tây, còn có cái khác hai cái bến cảng. Lý Tiến lần này là dự định bắt rùa trong hũ, một cái cũng không muốn buông tha trực tiếp để phó tướng dẫn người tiến đến phong tỏa bến cảng. Hắn thì là mang theo còn lại 2000 người, chậm rãi từ trên chiến hạm xuống tới, ngồi lên tàu đổ bộ, hướng bờ bên kia bắt đầu tập kết đợi đến Lý Tiến leo lên bến cảng bên bờ lúc, Lam Ngọc cùng dành trước đội viên đã sớm không thấy bóng dáng, không biết đi nơi đó truy kích địch nhân. Lý Tiến dứt khoát cũng không nóng nảy, để người bắt đầu đem trên thuyền quân sự vật tư dỡ xuống, dự phòng thủ trận địa. Bây giờ hòn đảo nội bộ tình huống, Lý Tiến căn bản hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngay cả địch người ở đâu, có bao nhiêu giặc qua, Lý Tiến đều là hai mắt bôi đen. Loại tình huống này, Lý Tiến vẫn là quyết định lấy cẩn thận làm chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ Lý Tiến nhất thẳng tại hết sức chuyên chú tu kiến phòng thủ trận địa, mặc dù cũng lo lắng Lam Ngọc can nguy, nhưng là hắn càng tin tưởng Lam Ngọc năng lực. Có thể ngày sau tại Mạc Bắc trên chiến trường hiện lộ tài năng, lại có thể tại gió nổi mây phun cuối thời nhà nguyên trên chiến trường người còn sống sót, Lý Tiến cảm thấy Lam Ngọc ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Ngay tại phòng ngự trận địa dựng hoàn thành sau không bao lâu, Lý Tiến liền thu được Lam Ngọc phái tới tín sứ. Bất quá tín sứ câu nói đầu tiên, liền trực tiếp để Lý Tiến kém chút phun ra một thanh lao huyết báo, hầu ra bị địch nhân vây khốn tại phía bắc trong sân gốc, mời đại nhân nhanh chóng phát binh cứu viện. Lý Tiến vừa mới còn đang suy nghĩ Lam Ngọc mặc dù lô mãng, nhưng là ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả Lam Ngọc cầu viện liền đến, thật là làm cho Lý Tiến đối Lam Ngọc cảm thấy im lặng. Lý Tiến nhìn lấy thủ hạ 2000 người không đến hải quân, khẽ nhíu mày. Hải quân là Lý Tiến lực lượng chỗ, mà hỏa súng thì là hải quân lực lượng chỗ. Hỏa súng chỉ có tại nhân số dày đặc tình huống dưới mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, giống như trong lịch sử Anh quốc tuyến tính chiến thuật, không có gì bất lợi. Nếu như nhân số không đủ, không thể hình thành áp chế tính hỏa lực hiệu quả, làm cho đối phương vọt tới trước mắt mình, mặc dù hải quân cũng có nhất định năng lực cận chiến, nhưng là loại này lấy mình ngắn, công sở trường sự tình, Lý Tiến lại không nghĩ làm như vậy. Chính ở trong lòng do dự bất định thời điểm, trước mắt Lam Ngọc thân binh lần nữa mở miệng nói nhà ta hầu ra đã nguy cơ sớm tối, cầu xin đại nhân phát binh. Lý Tiến chấn động trong lòng, Lam Ngọc làm đại minh vĩnh xương đợi, không thể chết tại giặc qua trong tay, bằng không cho dù mình lập xuống công vân, càn quét giặc qua, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ bị người vạch tội. Nghĩ đến đây, Lý Tiến không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, mang theo 1500 người hướng bắc đi đến. Lưu lại 500 người bảo hộ quân sự vật tư, đợi đến Lý Tiến cứu Lam Ngọc về sau, lại đi hội hợp. Chương 159, kinh biến. Chương 159, kinh biến. Thượng Tứ đảo núi 10 phần dốc đứng. Cả tòa ở trên đảo phần lớn là gò đồi, sơn phong chỉ có một tòa, nhưng là đường xá lại không bình thản. Lý Tiến tại tên kia Lam Ngọc thân binh dẫn đầu hạ, sóc này tiến lên, lại là hướng trên núi càng chạy càng xa. Bởi vì là trên hải đảo, đường xá bên trong cây cối cũng không nhiều, dù sao có thể tại trên hải đảo sống sót cây cối, tuyệt không có khả năng có cái gì đại thụ che trời. Bằng không sớm đã bị gió biển cho thổi đoạn mất. Nhưng dù cho như thế, tại trên hải đảo vẫn là xanh mơn mởn một mảnh, nhất là càng đến gần sơn phong, cây cối cỏ bị càng nhiều. Có thể là bởi vì sơn phong trợ giúp những này cây cối ngăn cản gió biển nguyên nhân, nơi này cây cối dáng dấp phá lệ cao lớn. Lý Tiến Việt đi lên phía trước, trong lòng càng cảm thấy không đối. Nơi này ít ai lui tới, ở trên đảo nhiều như vậy gò đổi cùng bình nguyên, ai chọn ở trên núi xây dựng cơ sở tạm thời? Giá qua cho dù là sinh hoạt tại trên hải đảo, cũng không có khả năng lựa chọn tại cái này một phiến địa khu sinh hoạt, dù sao nơi này con đường, tại Lý Tiến xem ra rõ ràng là thật lâu đều không có người đi qua. Huống chi, Lý Tiến đi lâu như vậy, vậy mà một cỗ thi thể đều không nhìn thấy, cái này sao có thể? Lấy Lam Ngọc hung ác, dọc theo con đường này tất nhiên là đuổi giết ra qua, vọt mạnh dồn sức đánh. Không nói chém đầu có bao nhiêu, chí ít dọc theo con đường này sẽ không bình tĩnh như vậy, cho dù là ven đường xuất hiện chân cụt tay đứt, hoặc là nửa chết nửa sống ra qua, Lý Tiến đều có thể tiếp nhận. Nhưng là Lý Tiến đi hơn nửa canh giờ, vậy mà một bóng người đều không nhìn thấy, cái này rất không hợp với lẽ thường. Lý Tiến bước chân dần dần thả chậm, con mắt có chút nheo lại, nhìn như tùy ý mà hỏi ngay ở phía trước sao? Tên kia thân vệ lúc này nhìn về phía trước vách núi chỗ, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia ý mừng, gật đầu nói đúng đúng đúng, ngay ở phía trước, chúng ta mau đi đi. Ngươi nói lão ba. Lý Tiến đột nhiên dừng bước, hướng người kia phẫn nộ quát ngươi là gian thế. Tên kia thân vệ đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là lập tức chấn định lại, gấp giọng nói đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Nhà ta hầu gia giờ phút này liền khốn tại phía trước nơi sơn cốc, chẳng lẽ đại nhân không muốn cứu ta nhà hầu gia, muốn đem tiểu nhân giết người diệt khẩu sao? Cầu xin đại nhân nhanh chóng cứu viện. Lý Tiến trực câu câu nhìn chằm chằm người kia, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi bản quan hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời đến, bản quan liền tin tưởng ngươi. Nói cho bản quan, các ngươi là ở nơi nào tiến hành tập vấn? Chu Sơn Đảo. Người kia không do dự, trực tiếp cho ra Lý Tiến nhất cái khẳng định đáp án. Nhưng là người chung quanh lại là nháy mắt tiến lên, đem người này lập tức khống chế lại. Người kia không phục, trong miệng không ngừng giống giận các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta chính là tại Chu Sơn Đảo tiến hành tập vấn, các ngươi đây là oan uổng người tốt. Lý Tiến thần sắc giống như cười mà không phải cười, nói các ngươi ra qua xem ra thật đúng là có người tài ba, thậm chí ngay cả bản quan đại bản doanh đều có thể tìm hiểu như thế rõ ràng. Đáng tiếc, ngươi quá ngu. Lam Ngọc thân vệ căn bản cũng không có tham gia qua tập vấn. Ngươi luôn mồm nói mình là Lam Ngọc thân vệ, lại ngay cả mình có không có tham gia qua tập vấn cũng không biết, thực tế là quá buồn cười. Ngươi chính là gian tế. Mau nói, Lam Ngọc bây giờ tại cái kia. Tên kia gian tế mắt thấy bị Lý Tiến nhìn thấu, không có đang trả lời, ngược lại là nhắm mắt lại, không nói một lời. Bên cạnh thị vệ nhìn thấy tên này gian tế bị biết phá thân phận, lại còn lớn lối như thế, lập tức liền muốn tiến lên cho người này điểm màu sắc nhìn một cái. Lý Tiến đưa tay ngăn lại thị vệ, ngược lại chậm rãi nói ngươi rất có cốt khí, bản quan thưởng thức nhất chính là các ngươi loại người này. Người kia còn tưởng rằng Lý Tiến sẽ chiêu hàng mình, đem đầu nhấc cao hơn, lạnh hừ một tiếng, một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Nhưng không ngờ Lý Tiến câu nói tiếp theo, trực tiếp đem người này dọa đến gần chết. Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ hết thảy lại chính là một loại cực hình, nghe đồn vẫn chưa có người nào có thể tại Cẩm Y Liễu vệ trong tay chống nổi 10 loại cực hình. Ta nghĩ các hạ xương cốt cứng như vậy, ngược lại là có thể thử một lần. Lý Tiến thanh âm cuối cùng trở nên rét lạnh thấu xương. Chiêu hàng. Gia Qua có tư cách gì còn sống? Đối với Gia Qua đến nói, làm sao tàn nhẫn làm sao tới, hoàn toàn không dùng cân nhắc phải chăng nhân tính, dù sao những xuất sinh này căn bản cũng không có nhân tính. Tên kia gian tế toàn thân lắc một cái, muốn nói điểm kiên cường, đang ánh mắt chạm đến Lý Tiến ánh mắt lạnh như băng sau, lại là bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời. Ngay tại Lý Tiến đội ngũ bởi vì gian tế bại lộ, mà tại nguyên trô đóng quân thời điểm, trung quanh hai bên vậy mà truyền đến tiếng la giết ha ha ha. Coi như ngươi có thể đoán được ta là gian tế lại có thể thế nào? Tên kia gian tế nghe tới những này tiếng la giết, điên cuồng cười to nói các ngươi đã bị chúng ta bao vây, hiện tại đầu hàng, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi, ngươi biết chúng ta ở trên đảo có bao nhiêu người sao? Các ngươi nếu như gan dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên người hai tên thị vệ, trở tay cho người này hai bàn tay, khóe miệng nháy mắt chảy ra máu tươi, thành công để người này ngậm miệng lại. Lý Tiến nhìn xem vô số đạo bóng đen từ trên sườn núi vọt xuống tới, nhất thời lạnh giọng hạ lệnh đừng hốt hoảng, dựng thẳng lên đại kỳ, lấy bản quan làm trung tâm, bày trận. Sau đó, gấp rút cái còi âm thanh, nhanh chóng ở trong núi quanh quần. Nghe tới tiếng còi hải quân binh sĩ, cấp tốc từ trong lúc bối rối kịp phản ứng, sẽ thấy Lý Tiến đại kỳ còn tại đại đạo trung ương, nhanh chóng vây quanh đại kỳ bắt đầu bày trận. Mỗi ngày tại trên giáo trường vất vả huấn luyện thành quả, tại thời khắc này rốt cục hiện ra. Chỉ thấy mới vừa rồi còn có chút tán loạn đội ngũ, cấp tốc trọng chỉnh, tại Lý Tiến bốn phía bày ra một tòa chỉnh tề trận liệt. Cổ đại mai phục sở dĩ có thể thu đến to lớn chiến quả, cũng là bởi vì bị mai phục người luôn luôn cho là mình trung kế, dẫn đến sĩ khí cắt giảm, đội ngũ đại loạn. Mà thiết hạ mai phục người thì là sĩ khí tăng vọt, cho là mình chiếm cứ ưu thế, trong địch nhân mình tướng lĩnh ưu kế, từ đó trên tâm lý chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, trở nên mười phần dũng mãnh. Một giảm một tăng ở giữa, song phương sĩ tốt chiến lực liền sẽ nháy mắt kéo ra. Khả nhược nếu như đụng tới nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội, mai phục mặc dù cũng sẽ có hiệu quả, nhưng là tuyệt sẽ không xuất hiện nghiền ép tính thắng lợi. Lý Tiến thân bên cạnh những hải quân này, vốn chính là Lý Tiến nhất tay mang ra. Những người này xem Lý Tiến vì bọn họ chủ tâm cốt, chỉ cần Lý Tiến còn tại thủ vững, hơn nữa có thể nhanh chóng kịp phản ứng, như vậy tinh thần của bọn hắn liền sẽ không sụp đổ. Lại thêm bình thường Lý Tiến đối bọn hắn huấn luyện yêu cầu nghiêm khắc, cái này để bọn hắn có thể tại hỗn loạn tình huống dưới cấp tốc khôi phục lại, đồng thời dựa theo bình thường diễn luyện trận liệt một dạng phản xạ có điều kiện xếp đội ngũ. Mặc dù còn có chút không như ý muốn, nhưng là đối phó một đám giặc qua lại là dư xài. Tại Lý Tiến trong mắt, giặc qua bất quá là đám ô hợp, trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung tàn bạo ngược, đối phó người bình thường vẫn được. Nhưng là đối mặt chân chính quân trận, người vũ dũng tại quân trận trước mặt, căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn. Giống giặc qua loại này không có tổ chức không có kỷ luật đội, nếu như thương vong vượt qua một thành, liền sẽ lập tức sụp đổ. Bất quá tại chật hẹp trong sân đạo, đối với hải quân đội viên đến nói, vẫn là mười phần bất lợi. Sử dụng súng đạn có lợi nhất điều kiện, tự nhiên là tại đất bằng, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tình huống dưới. Bây giờ tại trong sân đạo, Gia Qua ở trên cao nhìn xuống, có thể nhanh chóng vọt tới hải quân trước mặt, mà lại trên đường núi, còn khắp nơi đều là công sự che chắn, địa thế đối Lý Tiến bên này không có một chút ưu thế. Chẳng qua hiện nay tên đã trên dây không phát không được, có câu nói là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Lý Tiến tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Mắt thấy đội ngũ xếp, Lý Tiến lại không có chút gì do dự, quát to ngũ đoàn bắn, xạ kích. Xạ kích về sau, lập tức thay đổi súng đâm. Mười bước bên trong, tự nhiên là muốn lưỡi lê thấy đỏ. Lý Tiến huấn luyện ra binh sĩ, cũng không phải sẽ chỉ nơi xa bắn súng phế vật, bọn hắn đồng dạng là đương thời mạnh nhất lạnh vua trong binh khí. Chương 160, chuyển gốc. Chương 160, chuyển gốc giết ta. Thảm liệt tiếng la giết, âm thanh chấn sơn cốc. Lý Tiến xuất lĩnh 1.500 hải quân, bị mấy ngàn giặc qua, vòng vây tại Thạng Tứ đảo một chỗ trong sơn cốc. Thạng Tứ đảo đồ vật sơn mạch ngang qua cả hòn đảo nhỏ, bất quá tây nam phương hướng gò đổi cùng sông núi càng nhiều một chút, nhất là trải qua gió biển xâm nhập. Tây nam phương hướng sông núi càng là lộ ra tranh vênh rất nhiều. Không thể không nói, Giá Qua thủ lĩnh lựa chọn một chỗ tuyệt hảo địa điểm. Tại chỗ này trên chiến trường, nam bắc hẹp dài, Lý Tiến trong tay hải quân căn bản không thể mở ra hoàn toàn trận hình, đây đối với Lý Tiến bọn hắn bình thường sử dụng ngũ đoạn thức, 10 phần bất lợi. Mà từ chỗ cao công kích mà hạ Giá Qua, lại có thể bằng vào địa lý ưu thế, cấp tốc vọt tới Lý Tiến hải quân trước mặt phanh phanh phanh. Rốt cục, Lý Tiến hải quân đội ngũ liệt tốt về sau, thứ nhất liệt hỏa súng binh bắt đầu lần thứ nhất xạ kích. Bị hải quân đội viên nhắm chuẩn xạ kích Giá Qua, ứng thanh ngã xuống đất, nhưng là càng nhiều Giá Qua, lại là đỏ hồng mắt hướng Lý Tiến bên này vọt tới. Bọn hắn có người, tại vừa mới trên bờ biển, liền thấy qua loại vũ khí này lợi hại. Nhưng lúc ấy là tại biển trên bờ, địa hình khoáng đạt, những người này có thể cấp tốc giao thoa đội hình, từ đó thực hiện ngũ đoạn thức liên tục xạ kích. Thế nhưng là lần này, bọn hắn tại chật hẹp nơi sân cốc, mặc dù Giá Qua thấy những người này vẫn như cũng là bảy gia đội năm đội ngũ, nhìn qua 10 phần dọa người. Bất quá Giá Qua lại cảm thấy những người này lúc này bất quá là phô trương thanh thế, bởi vì như thế chật hẹp địa hình, căn bản là không thi triển được, càng không khả năng đội ngũ ở giữa tương hỗ giao thế xạ kích. Giá Qua quyết định những người này chỉ có thể thả ra một thương này, tất cả mọi người là phấn đấu quên mình hướng phía dưới vọt tới, thế tất yếu chơi chết những kẻ xâm lấn này. Liên tại bọn hắn sắp vọt tới những binh lính này trước mặt lúc, làm bọn hắn sợ hãi thanh âm, lại là ra ngoài ý định vang lên lần nữa phanh phanh phanh. Giá Qua mở to con mắt, không dám tin nhìn về phía trước xạ kích binh sĩ, không rõ những binh lính này hỏa súng vì cái gì có thể liên tục xạ kích. Đây là hỏa súng sao? Nhưng khi bọn hắn nghiêm túc quan sát, bọn hắn liền sẽ phát hiện, đây là một loại kiểu mới ngũ đoạn thức xạ kích. Trước kia ngũ đoạn thức xạ kích là hàng phía trước binh sĩ xạ kích sau khi hoàn thành, cấp tốc thối lui đến hàng cuối cùng, sau đó hàng thứ 2 tiến lên xạ kích, thẳng đến 5 xếp hàng ngũ, toàn bộ xạ kích hoàn tất. Nhưng là tại bây giờ địa hình hạn chế tình huống dưới, loại phương thức này khẳng định là không thi triển được, đây cũng là Giá Qua có can đảm quyết tử công kích tiền đề. Thế nhưng là ngũ đoạn bắn hình thức, lại làm sao có thể chỉ có một loại, nếu quả thật như thế bốn, như vậy Anh Quốc lại làm sao có thể bằng vào loại này trận liệt, liền hoành hành thiên hạ. Trên mặt đất hình không thi triển được tình huống dưới, tự nhiên cũng là có biện pháp tiến hành giải quyết. Biện pháp tốt nhất chính là giao thương thức ngũ đoạn bắn. Hàng thứ nhất xạ kích hoàn tất về sau, sẽ nhanh chóng cầm trong tay hỏa súng, giao cho hàng sau binh sĩ. Mà xếp sau binh sĩ thì là sẽ đem mình trong tay nhét vào tốt hỏa súng giao cho hàng phía trước. Xạ kích hoàn tất hỏa súng sẽ bị cấp tốc truyền lại cho hàng cuối cùng, mà nhét vào tốt hỏa súng thì là sẽ bị truyền lại cho hàng thứ nhất, như thế lặp lại. Cùng ngũ đoạn bắn nguyên lý một dạng, chỉ bất quá lúc này giao thế không phải đội ngũ, mà là hỏa súng. Chỉ bất quá loại phương pháp này, cùng bình thường ngũ đoạn thức so sánh, tốc độ khẳng định là sẽ chậm hơn rất nhiều, cho nên hải quân thường dùng nhất ngũ đoạn thức, vẫn là đội ngũ tương hô giao thoa tiến hành xạ kích. Bây giờ tình thế bắt buộc, hải quân binh sĩ chỉ có thể sử dụng loại này giao thương thức khẩn cấp phương án. Tốt tại trước đó huấn luyện khắc khổ, vô luận là loại kia xạ kích phương thức, Lý Tiến đều đối bọn hắn có yêu cầu nghiêm khắc. Lý Tiến bị chúng tướng sĩ bao khỏa trong đó, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mãnh liệt mà đến Giá Qua. Những này Giá Qua từ đột nhiên xuất hiện, đến vọt tới gần 30 vị trí đầu bước trong vòng, vẹn vẹn không quá sau thời gian uống cạn tuần trà. Mấy ngàn tên Giá Qua, nhìn qua phô thiên cái địa, mà lại khí thế như vậy rào rạt, nếu như không phải Lý Tiến người cầm đầu này ở đây ổn định quân tâm, dù là hải quân huấn luyện lại khắc khổ, giờ phút này chỉ sợ cũng đã sụp đổ. Dù sao những hải quân này tại ra chiến trường trước đó, vẫn chỉ là một đám nông dân, mặc dù bình thường lấy đánh nhau đoạt quặng mỏ mà sống, nhưng là tại đối mặt mấy ngàn người xung kích, làm sao lại không sợ. Lý Tiến ngưng thần tính toán Giá Qua xung kích khoảng cách, tại hai quân cách xa nhau không đến 20 bước thời điểm, quả quyết hạ lệnh bên trên lưới lê, chuẩn bị trận giáp lá cả. Hừ, không phải lão tử xem thường các ngươi cũng chính là súng đạn lợi hại, nếu như không có súng đạn, các ngươi sớm đã bị chúng ta xé nát. Bên cạnh gian tế mặc dù bị người cột, nhưng là nghe tới Lý Tiến mệnh lệnh về sau, lập tức nở nụ cười lạnh. Làm tung hoành tứ hải Giá Qua, hắn tự nhiên xem thường những tân binh này. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, những người này rõ ràng chính là mới dư viên, từ phục binh xuất hiện sát na phản ứng, gian tế liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nếu như không phải người trước mắt này tại cưỡng ép ổn định quân tâm, lúc này chi quân đội này đã sớm chạy tứ tán vào miệng. Lý Tiến lạnh lùng nói ngươi. Ba ba ba. Gian tế còn muốn nói nữa, lại bị sau lưng hai tên thân vệ trực tiếp một bạt thai đánh gãy. Lời nói cũng không nói ra miệng, nhưng là gian tế ánh mắt lại là âm tàn cay nghiệt, nhìn chằm chằm Lý Tiến bên mặt, tựa như cùng Lý Tiến có huyết hải thâm cửu. Lý Tiến không tiếp tục lý người này, coi là Giá Qua trong trước mắt đã vọt tới phụ cận phanh phanh phanh. Mặc dù hàng phía trước binh sĩ lần nữa phóng thích hỏa súng, nhưng là cũng không có dọa lùi những này Giá Qua. Chỉ thấy những này Giá Qua tất cả đều là mắt đỏ, hướng Lý Tiến bên này vọt tới, ở phía sau Giá Qua thủ lĩnh không ngừng bức bách hạ, những này Giá Qua phảng phất quên mất sợ hãi, không muốn sống vọt lên âm. Lý Tiến kiến khoảng cách song phương đã tại 10 bước trong vòng, đột nhiên giận dữ hét. Hàng phía trước hỏa súng binh lập tức những người, cho hàng thứ 2 đã thượng hạng lưỡi lê hải quân nhường ra vị trí. Mà hàng thứ 2 binh sĩ thì là ngao ngao gọi, bưng chừng 2 mét hỏa súng, như là xuất lồng mãnh hổ, xông chen chúc mà đến Giá Qua phát ra kinh thiên gầm thét giết. Chen vào lưỡi lê hỏa súng, như là trường mâu, hình thành một đạo chỉnh tề mâu trận, điên cuồng hướng phía trước Giá Qua đâm tới. Nguyên bản vọt tới phụ cận Giá Qua, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười dữ tợn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, viễn trình binh cận chiến tuyệt đối là nhuyễn chân tôn. Những người này sẽ chỉ ở nơi xa thả bắn lén, chỉ cần mình bọn người vọt tới trước mặt, tuyệt đối có thể đem nhóm này địch nhân cho phá tan thành từng mảnh đáng tiếc, trên mặt bọn họ nụ cười dữ tợn còn không có tiêu tán, liền đụng phải bưng lưới lê công kích hải quân. Có thể vọt tới hàng phía trước Giá Qua, tự nhiên đều là trải qua nhiều năm tội phạm, sống thời gian dài như vậy, trên tay công phu đương nhiên không kém. Mắt thấy lưỡi lê đâm đến trước mắt, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né đáng tiếc, tránh thoát lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Tại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mâu trận trước mặt, người vũ dũng hoàn toàn chính là một chuyện cười, bởi vì mâu trận ám sát căn bản chính là không góc chết giết chóc. Coi như tránh thoát một cái gai đao, còn có 10 cái 20 cái lưới lê đang chờ những ngày giặc qua. Theo hải quân bưng lưới lê sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, chủ động xuất kích, trên trận thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu giặc qua là liều mạng xông về phía trước, dù sao chỉ muốn vọt qua hỏa súng binh xạ kích khoảng cách, như vậy những này hỏa súng binh chính là dê đợi làm thịt, không chịu nổi một kích. Thế nhưng là sự thật lại là đánh tan tưởng tượng của bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này hỏa súng binh, cho dù là không thả thương, bưng lưới lê cũng một điểm không thể so hỏa súng yếu, mà lại loại này giết người hiệu suất càng là đề cao vô số lần. Theo 1500 tên hải quân binh sĩ, từ bỏ công kích từ xa, xuất ra vượt tại bên hông lưới lê lúc, liền mang ý nghĩa 1500 tên đao phủ chính thức thượng tuyến. Mặc dù giặc qua người đông thế mạnh, nhưng là giặc qua đánh trận cho tới bây giờ dựa vào đều là người anh dũng. Mà tại đường đường đại trận trước mặt, cá nhân Vũ Dũng lại là lộ ra như vậy tái nhợt cùng bất lực. Vô số cái giặc qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hoặc là cầm kiếm nhật, hoặc là cầm trường mâu, tại hải quân trước mặt dương nhanh múa vớt. Nhưng là hải quân đối mặt bọn hắn, chỉ có giản dị tự nhiên một chiêu, đâm. Hướng về phía trước đâm, hướng lên đâm, hướng phía dưới đâm. Khắp nơi đều là lưới lê, một cái giặc qua đối mặt thường thường là mấy cái thậm chí mấy chục cái lưới lê ám sát. Thật giống như giặc qua mới là nhân số ít phía kia đây chính là chiến trận uy lực, Thích Đại Soái đã từng nói đường đường chi trận, trăm ngàn người xếp hàng mà trước, dũng giả không trước tiên cần phải, e sợ người không được sau. Bùi thương đâm đến, bùi thương đâm tới, loạn thạch bổ tới, loạn giết chém hán. Chỉ là đồng loạt tùng tiến, chuyển tay đều khó, chỗ này có thể cho phép tả hữu động này. Thích Đại Soái ý tứ rất đơn giản, trong chiến trận không có nhiều như vậy hồ bên trong sức tưởng tượng, cùng tiến cùng lui, mặc cho ngươi bá vương chuyển thế, tại chiến trận trước mặt, cũng là thúc thủ vô sách. Chương 161, chúng kế. Chương 161, chúng kế. Thạng tứ đảo tây nam phương hướng, một chỗ trong sân gốc. Nguyên bản bị mai phục minh quân, giờ phút này lại là thể hiện ra khiến người khó có thể tin anh dũng. Cho dù là trong tay hỏa súng không cách nào phát huy ra tấn công từ xa tác dụng, nhưng là ở trên lưỡi lê về sau, những này hỏa súng binh lập tức hóa là trường thương binh. Tại sáng choang lưỡi lê trước mặt, liền xem như giặc qua kiếm nhật, đều muốn kém hơn một chút. Nguyên bản liền dài đến chừng 1m8 hỏa súng, chen vào 60cm lưỡi lê, nháy mắt liền biến thành dài đến 2m5 tả hữu trường mâu. Mà giặc qua kiếm nhật tổng trưởng cũng không có vượt qua 2m, cái này khiến hải quân chiếm cứ lấy chiều dài bên trên ưu thế. Lại thêm giặc qua bằng vào đều là cá nhân vũ dũng, những này giặc qua thường thường đều là đơn thương độc mã ngao ngao gọi hướng hải quân đội ngũ công kích. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, những này giặc qua tất cả đều bị hải quân chọn tại đâm trên đao, không một may mắn thoát khỏi. Cho dù là có một hai cái nhanh nhẹn dũng mãnh giặc qua, cũng rất khó bù đắp được mấy chục thanh lưới lê xoắn đâm. Từ giặc qua nhảy ra mai phục địa điểm, ngao ngao gọi hướng xuống sông, đến hai quân đánh giáp lá cả, bất quá thời gian một nén hương. Mà chính là cái này thời gian một nén hương, lại là để hải quân binh sĩ đem giặc qua triệt để giết sợ hãi. Mặc cho giặc qua lại như thế nào trên nhảy dưới tránh, Kỳ Toa gọi bậy, nghĩ muốn xông ra biển quân tướng sĩ đội ngũ, nên đón chỉ có trường mâu. Biển quân tướng sĩ tại vô số lần ám sát hạ, đã sớm luyện thành điều kiện phát xạ, chỉ cần thấy được địch nhân xuất hiện tại 5 bước trong vòng, chính là dùng sức mọc gai đối xem ra đào thương kiếm kích, làm như không thấy. Nếu như nói khai chiến trước đó, hải quân binh sĩ chưa từng gặp qua máu, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, dẫn đến có chút khiếp đảm. Nhưng khi hai quân đánh giáp lá cả, loại kia vũ khí lạnh tác chiến mang đến giác quan kích thích, nháy mắt liền để những tân binh này tìm tới cảm giác quen thuộc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp chính là dựa vào đánh nhau kiếm ăn, vì cùng Lâm huyện người đoạt vật mỏ. Không biết từ nhỏ đến lớn tham gia qua bao nhiêu giới đấu. Mặc dù không phải thành hệ thống quân đội tác chiến, nhưng là nếu như luận đánh nhau kinh nghiệm, những này nghĩa ô binh lại là một chút cũng không thể so ra qua kém, thậm chí là có phần hơn mà không kịp. Nghĩa ô binh tạo thành hải quân cấp tốc dung nhập nhân vật, theo bọn hắn nghĩ, cùng những này ra qua giao chiến, so với trước đó giới đấu đều phải đơn giản rất nhiều. Bọn hắn chỉ cần máy móc gai, thu, tiến lên, tiếp tục đâm, thu, tiến lên đơn điệu mà lại hiệu suất cao thu gặt lấy ra qua tính mệnh, đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí đều hơi choáng ánh mắt hờ hững nhìn xem còn dám tiếp tục công kích hướng về phía trước ra qua, hướng phía trước một đâm. Liền kết thúc những này giặc qua tính mệnh. Giặc qua rất nhanh liền phát hiện không đối, nguyên vốn phải là dễ dàng sụp đổ binh sĩ, vì cái gì vậy mà như thế hung mãnh. Những người này ánh mắt thậm chí so với bọn hắn còn muốn hung tàn, lại thêm hàng phía trước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, đều không ngoại lệ bị những này hung tàn quân đội cho đâm chết tại chỗ. Vô luận là trước kia trong quân đội dũng mãnh vô địch giặc qua, vẫn là ngược sắt thành tính, giết người như ngoé tội phạm, tất cả đều chết thảm tại những người tuổi trẻ này lưỡi lê phía dưới. Những tình huống này, rốt cục để giặc qua nhận rõ hiện trạng. Mặc kệ là viễn chiến vẫn là cận chiến, bọn hắn toàn cũng không là đối thủ. Nghĩ rõ ràng giặc qua lại không có hướng về phía trước không công chịu chết, mà là không biết ai hò hét một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chạy tứ tán. Như là con rồi không đầu, những này giặc qua trốn chạy không có kết cấu gì, đầy khắp núi đồi đều là những này giặc qua thân ảnh. Từ khởi xướng tiến công đến bay đầu chạy trốn, vẹn vẹn không quá một khắc đồng hồ thời gian. Mà thời gian ngắn như vậy, cả vùng thung lũng đã lưu lại thi thể khắp nơi. Máu tươi thuận sơn cốc không ngừng hướng bên dòng suối chảy, nơi sơn cốc dòng suối nhỏ đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nghĩa Ô binh nhìn thấy địch nhân quay người chạy trốn, đang muốn tiến lên truy sát hội binh, lại bị Lý Tiến ngăn cản bây giờ thu binh, kiểm kê chiến tổn, cứu chữa thương binh. Bây giờ tại người khác địa bàn bên trên, chưa quen thuộc địa hình, Lý Tiến cũng không nguyện ý một mình xâm nhập truy kích. Lại nói giặc cùng đường chớ đuổi, nếu là lại bị người mai phục, Lý Tiến chân không biết còn có thể hay không giống bây giờ may mắn như vậy. Rất nhanh, Nghĩa Ô binh nghe tới bây giờ âm thanh, liền nhao nhao trở về. Lý Tiến đối với Nghĩa Ô binh huấn luyện tự nhiên là cực kỳ nghiêm ngặt, vô luận là đội ngũ, vẫn là kỷ luật đều là không bất trừ chấp hành, nếu không chính là trọng phạt. Trị quân sẽ nghiêm trị, đợi binh như con, đây chính là Lý Tiến chân thực khắc họa. Từ cổ tới kim, luyện binh không ở ngoài thưởng phạt phân minh, chỉ có nghiêm ngặt kỷ luật quân đội mới có thể trở thành một chi đánh không nát, kéo không đổ quân đội. Các binh sĩ nhao nhao trở về, trận chiến này chiến tổn cũng rất sắc bị thống kê ra bẩm báo đại nhân, trận chiến này quân ta trùng tiêu diệt quân địch hơn 1400 người, thụ thương 121 người, bỏ mình 11 người. Chiến trường trung quy là bất lợi cho hải quân, thương vong không thể tránh được. Lý Tiến thở dài một tiếng, nói toàn lực cứu chữa thương binh, để trên thuyền quân y cùng y tá lập tức xuống thuyền, trợ giúp cứu chữa thương binh. Tận lực vãn hồi mỗi một cái huynh đệ sinh mệnh, con đường của bọn hắn còn rất dài, không nên chết ở chỗ này. Trong quân tham mưu Văn Luân, tranh thủ thời gian quay người rời đi, muốn tiếp trên thuyền quân y xuống thuyền. Lý Tiến sau đó lại tìm đến tên kia gian tế, hỏi bản quan lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đem sau lưng ngươi giặc qua thế lực, cho bản quan nói rõ ràng. Bản quan đến lúc đó có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bằng không rơi xuống cẩm y liễu vệ trong tay, chỉ sợ liền yêu cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Gian tế giờ phút này đã bị hải quân chiến lược dọa cho bể mật gần chết, hắn không có nghĩ tới những thứ này hải quân, không chỉ có súng đạn sắc bén như thế, liền ngay cả trận giáp lá cả cũng là như thế hung tàn. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, nhất là nhìn xem những hải quân kia song song đón công kích ra qua, loại kia bình tĩnh phong dong, càng làm cho hắn sợ hãi đối mặt mãnh liệt mà đến hung thần ác sát ra qua, những hải quân này như là sóng biển bên trong đáng ngầm, đem những này ra qua đâm đến vỡ nát. Chỉ cần là ra qua, phàm là đụng phải hải quân đội ngũ, toàn bộ bị đâm ngã xuống đất. Cái này khiến nguyên bản kế hoạch tốt mai phục, biến thành một trường giết chóc, thậm chí có thể nói là tự sát. Mà những cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng, trông cậy vào ra qua có thể tới cứu mình chạy thoát đồng bạn, đã bị giết chạy trối chết. Chính hắn chỉ có thể trở thành cái kia bị ném vứt bỏ người, không còn có người có thể tới cứu hắn. Đang nghe Lý Tiến tra hỏi sau, gian tế cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, nói ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn bỏ qua ta, cam đoan tính mạng của ta không lo. Lý Tiến cười lạnh một tiếng, nói ngươi là thật không nhìn rõ thế cục, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có người cứu ngươi sao? Hy vọng ngươi rơi xuống cẩm y liễu vệ trong tay, còn có thể như thế mạnh miệng. Gian tế cũng không hoảng hốt, thản nhiên nói trong tay của ta tình báo, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, vậy ngươi lưu tại bến cảng thủ hạ, liền muốn toàn bộ toàn quân bị diệt. Lý Tiến trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt nhưng như cũng là không hề bận tâm, ánh mắt có chút nheo lại, nói lời này của ngươi có ý tứ gì? Gian tế cười lạnh, chỉ cần Lý Tiến đối hắn cảm thấy hứng thú, hắn liền không tin Lý Tiến không mắc câu. Lý Tiến xoay người rời đi, đối với loại người này, Lý Tiến tự nhiên không có khả năng bỏ qua hắn âm hiểm như thế xảo trá người, nếu như bỏ qua người này, ngày sau còn không biết có bao nhiêu đại minh bách tính, uổng mạng ở trong tay người này đem hắn chân đánh cho ta đoạn. Lý Tiến bay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo lệnh khốc mệnh lệnh. Sau đó, trong gió liền truyền đến ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhất là tiếng thứ ba, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Lý Tiến trở lại trong quân về sau, lập tức triệu tập thủ hạ, trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Nghe tới tên kia gian tế sau, Lý Tiến cảm thấy mình bị dẫn tới nơi đây, hẳn không có đơn giản như vậy, ra qua khả năng còn có hậu thủ thu nạp thương binh, lập tức trở về bến cảng, chúng ta khả năng bên trong kế điệu hổ Lý Sơn. Đúng vậy, điệu hổ Lý Sơn. Lý Tiến cảm thấy ra qua mục tiêu khả năng không phải mình, mà là bến cảng. Vì kế hoạch hôm nay hẳn là mau chóng rút quân về, nói không chừng còn có hy vọng bảo trụ bến cảng báo. Nhưng lại tại Lý Tiến suy nghĩ ở giữa, nơi xa liền truyền đến một trận gấp rút tiếng kêu to ra qua đại quân ác cảnh, bến cảng báo nguy, mời đại nhân tranh thủ thời gian rút quân về. Chương 162, cũng không biết Lao Thập Bốn đến cùng thế nào. Chương 162, cũng không biết Lao Thập Bốn đến cùng thế nào. Khôn Ninh cung bên trong mẫu hậu, mẫu hậu. Một cung trang thiếu nữ, trang điểm duyên dáng yêu kiều, 16 tuổi, mặt như hoa đảo, huệ tâm lan chất, nhẹ nhàng hô hoán Mã Hoàng hậu. Chính là Chu Nguyên Chương trưởng công chúa, Thanh Hà công chúa. Nhưng là đối mặt Thanh Hà công chúa kêu gọi, Mã Hoàng hậu lại là không phản ứng chút nào, tựa như cử chỉ điên rồ mẫu hậu. Thanh Hà công chúa thấy thế, đông nhiên đề cao mình âm điệu, đem nhập thần Mã Hoàng hậu cho giật nảy mình, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, thanh âm như thế lớn làm gì? Ta lại không phải nghe không được, lỗ tai ngươi còn không có đi đâu. Mã Hoàng hậu lấy lại tinh thần, trông thấy Thanh Hà công chúa, giận trách. Thanh Hà công chúa lại là bĩu môi, nói mẫu hậu, ngươi mấy ngày nay làm sao? Ta nhìn ngươi thế nào tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Mã Hoàng hậu văn ôn, trong lòng thầm than một tiếng, mặc dù bình thường giả vờ như không thèm để ý, nhưng là ngẫu nhiên thất thần, vẫn là sẽ bị người thân cận phát hiện. Bất quá lao tứ sự tình, Mã Hoàng hậu cảm thấy vẫn là càng ít người biết càng tốt, dù sao nếu quả thật ở trên biển đã xảy ra chuyện gì, để bách tính biết được trận tướng, rất có thể sẽ thiên hạ chấn động vô sự, chỉ là gần nhất có thể có chút mệt nhọc, lực chú ý không đủ tập trung. Người đến tìm mẫu hậu, là có chuyện gì sao? Thanh Hà công chúa cực kỳ thông minh, vừa nhìn liền biết Mã Hoàng hậu đang nói láo. Bất quá Mã Hoàng hậu không muốn nói, nàng cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể nói đạo mẫu hậu, ngươi quên sao? Sau này chính là tứ ca sinh nhật. Dĩ vãng chúng ta một nhà đều là sẽ cho tứ ca sớm chuẩn bị, ta nhìn mẫu hậu năm nay giống như không có sớm chuẩn bị, lúc này mới cố ý đến đây hỏi thăm. Thế nhưng là tứ ca chuyện gì xảy ra? Ta giống như rất lâu chưa từng gặp qua tứ ca. Mã Hoàng hậu trong lòng đau xót, nghĩ đến Chu Lệ sinh nhật, Mã Hoàng hậu hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt nhịn không được tại vành mắt bên trong đảo quanh. Mã Hoàng hậu đối với mình hải tử yêu thích, càng tại Chu Nguyên Chương phía trên, bây giờ Chu Lệ độc thân ra biển, sinh tử không biết. Mặc dù một mực giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là lần nữa nhắc lên Chu Lệ danh tự, Mã Hoàng hậu vẫn là trong lòng run lên, lo lắng vô cùng. Thanh Hà công chúa chú ý tới Mã Hoàng hậu dị trạng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm mẫu hậu, ngươi khóc cái gì? Chẳng lẽ tứ ca? Mã Hoàng hậu cũng nhịn không được nữa, nước mắt như là cắt đứt quan hệ rèm châu, quần quần mà hạ. Cái này nhưng làm Thanh Hà công chúa dọa sợ, tranh thủ thời gian sở trưởng khăn cho Mã Hoàng hậu lau nước mắt. Mà Mã Hoàng hậu cũng rốt cục đem mấy ngày nay lo lắng trong lòng cho Thanh Hà công chúa nói một lần. Thượng Hỗ huyện, ra biển, tham quân, sinh tử không biết. Cái này từng cọp từng kiện, đem Thanh Hà công chúa nghe trong lòng run sợ, thẳng đến nghe tới Chu Lệ bây giờ tại hải ngoại cùng ra qua tác chiến, không rõ sống chết lúc. Thanh Hà công chúa cũng bị dọa đến khóc lên, hai mẹ con cứ như vậy ôm đầu khóc giống lên hoàng thượng giá lâm. Ngay tại hai người thút thít thời điểm, Chu Nguyên Chương lại là đột nhiên giá lâm Khôn Ninh cung. Khi Chu Nguyên Chương đạp vào trong cung, nhìn thấy thống khổ hai mẹ con, lập tức sững sờ, sau đó cấp tốc đi tới Mã hoàng hậu bên cạnh, ân cần hỏi han muội tử, thế nào rồi? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Nguyên Chương thanh âm tức giận, chấn động đến cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Mã hoàng hậu nhìn thấy Chu Nguyên Chương đến, chậm rãi bình phục cảm xúc, lau nước mắt, nói cho bác, ta không sao. Làm sao ngươi tới? Chu Nguyên Chương thấy Mã hoàng hậu không muốn nói, nhìn mình nữ nhi, hỏi khuê nữ, vừa mới đến đấy chuyện ra sao, ngươi cho ta nói một chút. Thanh Hà công chúa đối Chu Nguyên Chương cái này phụ hoàng, vẫn còn có chút sợ hãi, khóc thút thít đem vừa rồi phát sinh sự tình, cho Chu Nguyên Chương nói một lần hay. Nghe xong tiền căn hậu quả, Chu Nguyên Chương cũng là vô lại, dù sao hiện tại đại quân đã xuất chinh, hơn nữa còn là lao tứ nhất định phải đi, ngay cả người trong nhà đều giàu dếm, Chu Nguyên Chương có thể có biện pháp nào? Phu hoàng, chẳng lẽ liền không thể để cái kia thượng hô huyện lệnh thù binh trở về sao? Thanh Hà công chúa rụt rè nói, dưới cái nhìn của nàng, đây đều là cái kia thượng hô huyện lệnh làm chuyện tốt. Nếu như không phải như vậy, hắn tứ ca cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, ra biển cho giặc qua tác chiến. Kia giặc qua đều là những người nào? Rõ ràng chính là một đám người liều mạng, hắn tứ ca làm sao có thể đi cùng những người này liều mạng? Chu Nguyên Chương trừng mắt, liền muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Thanh Hà công chúa trên mặt vẻ lo lắng, lời vừa tới miệng trùng quy là không nói ra. Ngược lại trầm dần ngữ điệu, nhẹ nói quân quốc đại sự, há có thể cho đùa. Ngươi tứ ca mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng là hắn là ta lão Chu nhà loại, liền nên chinh chiến xa trường, đền đáp quốc gia, đây là hắn không vòng qua được số mệnh. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Chu Nguyên Chương ánh mắt lại là nhìn hướng phía nam, suy nghĩ đã sớm bay đến kia phiến chiến hỏa bay tán loạn trên hải đảo năm. Thằng tứ đảo lắm mã, không thể lại xông, chúng ta đây là lại cho chết. Giờ phút này Chu Lệ ngay tại mang theo mình chỉ là không đến trăm người đội ngũ, liền muốn hướng bờ biển phóng đi. Mà bờ biển bến cảng hiện tại đã bị giặc qua cho bao bọc vây quanh, nhìn kia đen nghịt một mảnh, nhân số tuyệt đối không ít tại hai vạn người. Nếu như Lý Tiến ở đây, hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một tòa ở trên đảo, vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy giặc qua. Bất quá ngẫm nghĩ lại, cái này cũng thuộc về bình thường. Lúc trước Chu Nguyên Chương đem Trương Sĩ Thành treo cổ tại Bình Lệnh Thành, cũng ngay tại lúc này Tô Châu. Bình định Trương Sĩ Thành thế lực, Chu Nguyên Chương dùng trọn vẹn thời gian 3 năm đây cũng không phải nói Trương Sĩ Thành có bao nhiêu đến dân tâm, mà là Trương Sĩ Thành là một cái tư dân buôn muối, tự nhiên biết thương nghiệp tầm quan trọng. Tại Trương Sĩ Thành thống trị trong lúc đó, cổ vũ kinh thương, thương thuế là Trương Sĩ Thành đại bộ phận thuế phú thu nhập, lại thêm buôn bán trên biển lợi ích, Trương Sĩ Thành có thể nói là giàu chảy mỡ đối dưới đáy nông dân tự nhiên cũng liền không ra thế nào để bụng, tương đối tiền của mình tài đại bộ phận đều là tới từ thương nghiệp, tất cả nông thuế Trương thu ít. Chính là bởi vì như thế, Trương Sĩ Thành tại Giang Tô chết đông một vùng bách tính danh tiếng, còn được. Chu Nguyên Chương đem Trương Sĩ Thành sâu sau khi chết, cho rằng chết đông cùng Giang Tô tất cả đều là từ làm trái tặc, đối những địa phương này tiến hành thuế nặng. Chết đông bách tính không chịu nổi thuế phú, nhao nhao trốn đi bờ biển, thẳng đến Chu Nguyên Chương hạ đạt cấm biệt kiến, loại tình huống này mới lấy làm dịu. Thạc tứ đảo làm phụ cận không tính đảo nhỏ tự nhiên cũng trở thành những này lưu dân căn cứ. Theo Giặc Qua thịnh hành, những này lưu dân cũng dần dần cùng Giặc Qua nói nhập là một, dần dần dưỡng thành đánh cướp thói quen. Trải qua những người này không ngừng phát triển lớn mạnh, tại Thạc tứ đảo nhóm này Giặc Qua đã đạt tới mấy vạn người. Nếu như không phải Lý Tiến đánh bậy đánh bạn, nơi này Giặc Qua tại mấy chục năm sau, thậm chí sẽ thành gần biển địa khu lớn nhất một đám Giặc Qua, đem chiếc giang vùng duyên hải quay đến không được căn bình. Ngày sau vua hải tặc vương thẳng chính là từ nơi này làm giàu. Bất quá mặc dù bây giờ thế lực còn không có bành trướng đến đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng không phải Chu Lệ chỉ là trăm người có thể dung chuyển. Những cái kia Giặc Qua hơn hai vạn người hiện hình quạt đội ngũ, không chút hoang mang hướng bến cảng chỗ bước tới. Trong đội ngũ ương thì là Giặc Qua đại thủ lĩnh Tỉnh Điền Nhất Lang tự mình dẫn đội. Tỉnh Điền Nhất Lang đang nghe tiếng chung một sát na, liền bắt đầu động viên mình ở trên đảo chỗ có thủ hạ. Từ khi hôm qua sau khi quay về, Tỉnh Thượng Nhất Lang vẫn tâm thần có chút không tập trung, không nghĩ tới đối phương thật đúng là dám đánh tới cửa. Nếu như nói ở trên biển, Tỉnh Thượng Nhất Lang không dám lấy chính mình tiểu ngư thuyền dây vào Lý Tiến siêu cấp chiến hạm. Như vậy ở trên đảo, Tỉnh Thượng Nhất Lang đã cảm thấy đối phương là tại tự tìm đường chết. Mặc dù hắn chỉ là một cái lãng nhân xuất thân, nhưng là đối với ở trên đảo Giặc Qua trường khống, đó cũng là mười phần nghiêm mật. Dù sao có can đảm làm trái hắn người, đã toàn bộ bị hắn cho chìm vào đại hải bên trong cho cá ăn ở trên đảo mấy vạn tinh nhuệ, đây mới là Tỉnh Thượng Nhất Lang có can đảm hoành hành đại hải tư bản. Hắn thậm chí dự định đợi đến tiếp qua mấy năm, để giành được 10 vạn đại quân, liền muốn chỉ huy đông hướng, đi tiến đánh Giặc Qua, cầm xuống cố hương của mình. Trung Hoa có câu ngạn ngữ, áo gấm không về quê, liền như là cầm y lìa dạ hành. Bây giờ những người này dám leo lên địa bàn của mình, hắn liền muốn đem những người này toàn bộ chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng lại tại hắn mang theo mấy vạn người khí thế hùng hổ chạy tới bến cảng lúc, lại đụng tới trên nửa đường hội binh, khi biết đối phương súng đạn lợi hại, lại nhân thủ không đủ lúc. Tỉnh Thượng Nhất Lang lập tức nghĩ đến địa hồ Ly Sơn, lợi dụng địa hình ưu thế ăn hết đối phương việt quân, sau đó lại trực đảo Hoàng Long, cầm xuống bến cảng. Tới lúc đó, hắn không chỉ có sẽ có được một nhóm uy lực to lớn súng đạn, có thể được loại kia hắn trông mà thèm chảy nước miếng cự hình chiến hạm. Bây giờ bước đầu tiên đã thuận lợi tiến hành, chắc hẳn đám kia bị hắn địa hồ Ly Sơn địch nhân đã tại vùng núi bên trong bị thủ hạ của mình cho xử lý. Tiếp xuống, hắn chỉ cần tiêu diệt bến cảng địch nhân, liền có thể được đến mình tâm tâm niệm niệm chiến hạm. Đến lúc đó, có những chiến hạm này, cái này trên biển còn có ai là đối thủ của mình? Cho dù là phương Nam Hải tặc liên minh, cũng không dám đối với mình bất kính. Ngay tại Giặc Qua tới gần bãi biển lúc, trên bờ biển hải quân đã bày ra tác chiến đội hình, chỉ là cùng hai vạn Giặc Qua so sánh, 500 hải quân đội ngũ lộ ra là như thế đơn bạc. Tất cả bảy trận hải quân binh sĩ cũng biết lần này mình giữ nhiều lãnh ít, nhưng là giờ phút này bọn hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Chu Lệ đang đuổi giết địch nhân lớn sau nửa canh giờ, cũng phát hiện không đối, vội vàng xuất quân quay lại. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bờ biển 500 đồng liêu, sắp đối mặt 2 vạn người vây công, con mắt nháy mắt liền đỏ. Cho dù lúc này thủ hạ của hắn chỉ có hơn 100 người, nhưng là hắn hay là phấn đấu quên mình muốn xông về trước giết, vì huynh đệ của mình chiến hữu giải vây. Bất quá ngay tại Chu Lệ sắp bạo thời điểm ra đi, lại bị bên cạnh Tôn Đại Pháo cho giữ chặt. Chu Lệ đỏ hồng mắt chờ lấy Tôn Đại Pháo, quát Tôn Đại Pháo, nếu như ngươi sợ chết, ngươi liền ở tại chỗ thành thành thật thật chờ lấy, lao tử không thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết tử, mà thờ ơ. Ta muốn đi cùng hắn kể vai chiến đấu. Tôn Đại Pháo bị Chu Lệ kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng dạng giận dữ hét cầu nương dưỡng mới sợ chết. Ta là để ngươi tỉnh táo, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ, mà không phải bên trên đi chịu chết. Chương 163, Chu Lệ, ngươi làm sao lại tại cái này? Chương 163, Chu Lệ, ngươi làm sao lại tại cái này? Mênh mông vô bờ Hoàng Hải phía trên, từng chiếc chiến hạm ngay tại thẳng tứ đảo bến cảng không ngừng bồi hồi. Tại bây giờ thời đại này, hoàn cảnh đều còn không có bị ô nhiễm, tất cả cảnh sắc đều là thuần thiên nhiên. Nước biển bày biện ra màu xanh đậm, sóng cả vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, thỉnh thoảng có một chút hải âu bay qua, đem thẳng tứ đảo bến cảng tạo dựng ra một bức tranh tuyệt mỹ mặt phanh. Đột nhiên một tiếng súng vang, đánh vỡ bến cảng tĩnh mịch, hải âu tất cả đều bị kinh hãi bay đi, vỗ cánh xa liệm phanh phanh phanh. Giết. Sau đó, càng nhiều tiếng súng xen lẫn tiếng la giết, bắt đầu ở thẳng tứ đảo bến cảng trô vang lên. Khi ống kính rút ngắn, liền có thể nhìn thấy mấy vạn người tay cầm gậy gỗ, gậy sắt, trường mâu, đại đao, ánh mắt điên cuồng hướng trên bờ cắt một đội 500 người trận liệt phóng đi. Mà kia 500 người đội ngũ mặc dù đơn bạc vô cùng, nhưng là mỗi một cái chiến sĩ tất cả đều là thấy chết không sờn quyết tuyệt. Trong tay hỏa súng không ngừng khai hỏa, thu gặt lấy giặc qua sinh mệnh. Thế nhưng là 500 người tại 2 vạn người trước mặt, nhân số vẫn là quá ít. Cho dù những binh lính này thuần thục sử dụng ngũ đoạn thức, không gián đoạn xạ kích, thế nhưng là ngắn ngủi trăm bước khoảng cách, lại có thể bắn giết bao nhiêu địch nhân. Người như đầy vạn, vô biên bát ngát, huống chi là tại rộng lớn trên bờ biển, không có chút nào địa hình ngăn cản. Trừ sau lưng đại hải phía trên, bốn phương tám hướng toàn là địch nhân, giặc qua mặc dù chợt có người bị bắn ngã, nhưng là càng nhiều giặc qua, căn bản không quản không để ý, điên cuồng hướng hải quân phóng đi. Trong chớp mắt, nguyên bản 100 bước khoảng cách, liền bị rút ngắn đến 50 bước. Mà tại hải quân xem ra, những này giặc qua số lượng căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua vẫn như cũng là nhìn không thấy bờ. Chỉ cần khiến cái này giặc qua vọt tới phụ cận, không cần nửa chén trà nhỏ công phu, chỉ sợ cái này 500 người liền sẽ bị 2 vạn tên giặc qua tách ra sau đó dần dần thôn phệ. Tình thượng nhất lang khỏe miệng có chút cong lên một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những này kiên cường binh sĩ bị hắn thủ hạ cho chặt thành thịt nát chẳng cảnh. Loại kia trước khi chết tiêu thảm, để hắn trầm mê không thôi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giặc qua sau lưng đột nhiên vang lên trùng thiên tiếng chém giết giết tà ba. Chỉ thấy Chu Lệ từ nơi không xa một chỗ dốc núi chỗ đột nhiên giết ra, chỉ thấy lúc này Chu Lệ hắc giáp thanh tăng, giống như cựu thiên chi thượng thần tướng, trong tay trường mâu như là một đạo đường núi, trung điệp vung xuống, sau lưng bụi mù đại tác, cỏ cây tạp cây cũng toàn đều đi theo lay động giết. Tiếng la giết từ Chu Lệ sau lưng truyền ra, tựa hồ có vô số binh mã tại dốc núi sau tụ tập, tùy thời đều muốn xông về phía trước đi. Giặc qua lập tức quá sợ hãi, thất kinh về sau nhìn lại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Liền ngay cả tỉnh thượng nhất lang đều có chút chấn kinh, chủ yếu là Chu Lệ ra sân thực tế là có chút rung động, như là trên trời hàng ma loại, làm cho người ta cảm thấy chấn nhiếp tâm thần giết. Chu Lệ không do dự nữa, mang theo thủ hạ liền hướng sườn núi hạ phóng đi. Dù là phía trước có thiên quân văn mã, nô cũng hướng vậy. Sau lưng bụi mù cuộn cuộn, trong thoáng chốc bóng người chớp động, thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu việc quân, đem giặc qua nhìn có chút sợ hãi. Bây giờ tiền hậu giáp kích, giặc qua trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào bị động, lòng người lưu động không cần loạn, đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế, bọn hắn không có người căn bản không nhiều. Tỉnh thượng nhất lang thời khắc mấu chốt, cấp tốc khôi phục tâm thần, sau đó mệnh lệnh thủ hạ thân binh nhanh chóng hô lên mệnh lệnh của mình trước vọt tới bờ biển, đem những cái tia thả bắn lén người cho giết, theo ta giết. Tỉnh thượng nhất lang bị thân binh nhanh chóng chuyển lại đến giặc qua bên trong. Tại thẳng tứ đảo, tỉnh thượng nhất lang chính là cái thổ hoàng đế, chí ít lấy cường giả vi tôn giặc qua bên trong, tỉnh thượng nhất lang vẫn còn có chút hy vọng, có thể chấn được chàng tử đang nghe tỉnh thượng nhất lang sau. Giặc qua rất nhanh liền ổn định trận cước, sau đó giặc qua chia làm trước sau hai đội, tiền đội tiếp tục hướng phía trước trúng sát, thề phải trước hết giết kia 500 tên hỏa súng tay. Hậu đội thì là đi nên chiến Chu Lệ. Cứ việc còn không biết Chu Lệ hư thực, nhưng là bọn hắn chỉ cần đem Chu Lệ ngăn cản nhất thời nửa khắc, như vậy phía trước chiến cuộc liền sẽ bị tỉnh thượng nhất lang cấp tốc bình định. Chu Lệ nhìn mình phô trương thanh thế chi pháp, vậy mà không có đưa đến tác dụng, không khỏi trong lòng âm thầm gấp. Dưới chân bộ pháp khó tránh khỏi lại nhanh thêm mấy phần, nhưng là chính là bởi vì Chu Lệ nóng lòng, dẫn đến Chu Lệ cùng đằng sau đội ngũ tách rời, dẫn đến bị giặc qua cho bao vây lại. Bây giờ không chỉ có không có đem người cho cứu ra, liền ngay cả mình cũng phải đánh vào đi. Chu Lệ anh dũng trùng sát, nhưng là hắn hôm nay dù sao còn tuổi còn rất trẻ, chiến lực không có đạt đến đỉnh phong, cho dù là võ nghệ lại thuần thục, tại mấy cái thật uy vây giết hạ, vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Mà phía trước tiếng súng cũng là dần dần ngừng, phản mà vang lên từng đợt tiếng la giết, rất rõ ràng tiền đội cũng đã đánh giáp lá cả. Bất quá loại tình huống này, 600 mặt người đối 2 vạn người, cho dù là võ thánh chuyển thế, chỉ sợ cũng phải nuốt hận Tây Bắc. Ngay tại Chu Lệ đã bỏ mạng ở nơi này thời điểm, cách đó không xa lại là vang lên lần nữa tiếng súng phanh phanh phanh. Đem Chu Lệ bọn người tầng tầng vây quanh ra qua, ứng thanh đổ xuống một mảnh các huynh đệ chớ hoảng sợ, ta đến. Chu Lệ nghe tới một tiếng thanh âm quen thuộc, cẩn thận phân rõ mới phát hiện vậy mà là Lam Ngọc trở về. Nguyên lai Lam Ngọc một mình xâm nhập, mặc dù có giặc qua muốn mai phục Lam Ngọc, lại bị Lam Ngọc hung hãn tuyệt luân toàn bộ tiêu diệt. Những người này bị Lam Ngọc cho triệt để đánh sợ, không còn có người dám cùng Lam Ngọc chính diện giao phong. Mà giặc qua chủ lực lại bị tỉnh thượng nhất lang mang đi, dẫn đến Lam Ngọc ở trên đảo chuyển đường này, vậy mà lại không có tìm được một địch nhân. Lam Ngọc vô lại, chỉ có thể mang theo đại quân trở về. Kết quả vừa mới tới gần bến cảng, liền nghe tới trùng thiên tiếng la giết, cùng hải quân đặc thù hỏa súng âm thanh, liền biết mình quân bạn bị người tập kích. Lam Ngọc ngựa không dừng vó, vội vàng mang theo dành trước đội lại giết trở về. May mắn trở về kịp thời, bằng không chỉ sợ cũng chỉ có thể cho Chu Lệ nhặt xác. Lam Ngọc mang theo hơn 400 tên dành trước đội viên, điên cuồng hướng Chu Lệ bên này xung kích, tại Lam Ngọc dẫn đầu hạ, dành trước đội viên phát huy ra cường hãn sức chiến đấu. Những người này vốn chính là Lý Tiến dựa theo hậu thế đặc chủng phương pháp, huấn luyện được tinh binh, thậm chí có thể nói là lính đặc chủng. Lại thêm Lam Ngọc loại này mãnh tướng gia trì, thật có thể nói là tương ngộ lương tài, chỉ cần Lam Ngọc trải qua địa phương, tất cả đều phiêu khởi một trận gió tanh mưa máu. Phàm là dám ngăn tại Lam Ngọc công kích trên đường qua, không khỏi là chết không toàn thây, bị Lam Ngọc một đao chém thành hai khúc. Lam Ngọc bên người thân binh cùng hắn mấy cái con nuôi, tự nhiên cũng là không màng sống chết, tại Lam Ngọc dẫn đầu hạ, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, liền trực tiếp giết vào chủng đây, đi tới Chu Lệ trước mặt tốt lắm. Lam Ngọc nhìn xem máu me đầy mặt Chu Lệ, trong lúc nhất thời không có nhận ra, chỉ là vỗ Chu Lệ bả vai, hung hăng tán dương, có hứng thú hay không làm ta con nuôi. Lam Ngọc đam mê chính là thu nghĩa tử, bây giờ nhìn thấy Chu Lệ hung mãnh như vậy, mới vừa rồi bị mấy lần địch nhân vây công, đều có thể còn sống sót, còn phản kích giết mấy người, không khỏi có chút ái tài xuất ruột. Chu Lệ trong lòng âm thầm im lặng, cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư trò chuyện cái này. Hầu ra, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cứu chúng ta đồng liêu đi. Bọn hắn bị vây quanh ở trung ương nhất, bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chu Lệ vừa mới mở miệng, liền biết việc lớn không tốt. Quả nhiên, Lam Ngọc nghe tới quen thuộc tiếng nói, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Chu Lệ. Lương Cửu về sau, Lam Ngọc đưa tay hướng Chu Lệ trên mặt một vòng, đem máu tươi xóa sạch, lộ ra một bộ khuôn mặt quen thuộc Chu Lệ năm. Lam Ngọc kém chút phá âm, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên Chương tứ hoàng tử, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn kém chút bị giặc qua cho chém chết, may mắn mình vừa rồi đến sớm, bằng không chỉ sợ hiện tại Chu Lệ thi thể đều lạnh. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như Chu Lệ thật chết tại trận chiến dịch này bên trong, không nói Lý Tiến, liền xem như hắn Lam Ngọc, đều muốn chịu không nổi, ngươi làm sao lại tại cái này? Mau chóng rời đi. Lam Ngọc dùng mình, nghĩ đưa Chu Lệ mau chóng rời đi, dù sao bây giờ toàn quân tính mệnh, đều không có Chu Lệ một người tính mệnh trọng yếu. Nếu như Chu Lệ chết ở chỗ này, bọn hắn liền xem như đem nơi này ra qua toàn giết, sau khi trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị Chu Lệ chém đầu cả nhà ta không đi, ta muốn kiến công lập nghiệp, giết ra qua. Chu Lệ quật cường nhìn xem Lam Ngọc, nói nam tử hán đại trượng phu, khi tay cầm ba thước chi kiếm, lập bất thế chi công. Tung hành xa trường, mã cách khỏa thi, mới là ta Chu Lệ tâm nguyện. Muốn đi ngươi đi, ta muốn đi cứu người. Chu Lệ biểu lộ kiên quyết, sau đó nhấc lên hỏa súng, liền thẳng tiến không lùi hướng người nhiều nhất phương hướng phóng đi, ta cái tiểu tổ tông ai. Lam Ngọc nhìn Chu Lệ vậy mà như thế dũng mãnh, không khỏi nhức đầu không thôi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lam Ngọc biết mình lại khuyên cũng là phí công, chỉ có thể đi theo Chu Lệ bên cạnh, tận lực bảo hộ Chu Lệ an toàn. Nguyên bản phân ra đến vây công Chu Lệ ra qua hậu đội, bị Lam Ngọc cùng Chu Lệ một phen trái đột phải sông, lại có ẩn ẩn bị tách ra dấu hiệu. Chu Lệ cùng Lam Ngọc hợp binh một chỗ, Tôn Đại Pháo cũng từ phía sau chạy đến, ba người thêm một khối, tổng cộng binh lực không đến 500 người. Mặc dù tại Lam Ngọc cùng Chu Lệ dũng mãnh cảm hóa phía dưới, những này dành trước đội viên ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, không ngừng mở rộng lấy chiến quả. Nhưng là nhân số thế yếu thực tế là quá lớn, mà người trung quy là sinh vật, không phải máy móc, chắc chắn sẽ có mọi mệt cảm giác. Vừa sáng sớm thời điểm chiến đấu, dành trước đội viên làm nhóm đầu tiên đăng lục hải quân, liền đã huyết chiến một trận. Sau đó càng là đang truy kích ở trong, cùng nhỏ cố ra qua không đoạn giao chiến, lúc đầu cũng đã là mọi mệt chi sư. Hiện tại vì cứu vớt đồng đội, càng là cam bất chấp nguy hiểm, hướng so với mình thêm ra gấp 10 địch nhân, khởi xướng xung kích, đã là đem hết toàn lực. Bọn hắn hôm nay, hiện tại mặc dù còn đang không ngừng chém giết, nhưng là thể lực đã có chút theo không kịp. Có thể đoán được, nếu như tại tiếp tục như vậy, liền xem như Lam Ngọc lại như thế nào hung hãn, cũng không có khả năng mang theo 500 người, đem hơn 1 vạn người cho giết tinh quang. Chu Lệ tự nhiên cũng thấy rõ ràng tình thế, dứt khoát quyết tâm liều mạng, hướng Lam Ngọc nói hướng bên trong sông, trước cùng đồng đội hội hợp. Chúng ta hải quân chỉ có tập hợp một chỗ, mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Bây giờ chia làm lưỡng địa, lâu dài xuống dưới, kéo cũng sẽ bị giặc qua lôi chết. Lam Ngọc bận bịu bên trong tranh thủ thời gian liếc qua đại hải bên cạnh, chỉ thấy bên kia vẫn như cũng là tiếng chém giết không ngừng, lập tức cắn răng một cái, quát đi theo ta. Hơn 400 người lấy Lam Ngọc làm tiến đầu, Chu Lệ làm tiên phong, cấp tốc tạo thành lực trùng kích mạnh nhất mũi tên trận, hướng bị vây công hải quân đồng đội phóng đi. Trên đường đi giặc qua người bị giết ngựa lật. Tình điện nhất Lam cũng chú ý tới tình huống bên này, lập tức điều động mình đắc lực nhất đại tướng Thạch Nguyên Hung tiến đến chặn đường. Thạch Nguyên Hung vóc người cao lớn, dáng người trắng kiện, mặt mũi tràn đầy hung tướng, là tỉnh điển nhất lang số 1 đao phủ, đây là tỉnh điển nhất lang từ uy đạo chuyên môn gọi đến tay chân, đang không ngừng xâm lược đại minh tác chiến bên trong, Thạch Nguyên Hung giết người nhiều nhất. Có thể nói là phạm phải từng đống nợ máu, Thạch Nguyên Hung còn thường lấy giết người tìm niềm vui, ở trên đảo giặc qua không có không sợ hắn. Bây giờ tỉnh điển nhất lang nhìn thấy tình thế nguy cấp như vậy, chỉ có thể phái ra Thạch Nguyên Hung, hy vọng hắn có thể ngăn cản Lam Ngọc. Chỉ cần lại cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể triệt để tiêu diệt còn tại ngoan cố chống lại địch nhân. Thạch Nguyên Hung tay cầm hạng nặng thiết truy, như là dã thú, hướng Lam Ngọc điên cuồng vọt tới, ở nửa đường bên trên dám cản ở trước mặt hắn người, vô luận là địch nhân còn là giặc qua, tất cả đều bị Thạch Nguyên Hung dùng thiết truy nện vào trên mặt đất. Lam Ngọc còn đang chuyên tâm giết địch, đột nhiên cảm thấy một trận áp phong đánh tới, vội vàng nâng đao tới chặn, lại bị một cỗ quái lực nhanh chóng thối lui vài chục bước. Lúc này hắn mới nhìn rõ, một cái cao hơn chính mình ra một đầu cự hán, vắt ngang tại trước mắt mình. Lam Ngọc cảm nhận được đối phương kia dày đặc sát khí, không dám khinh thường, nín thở ngưng thần, cầm đao mà đứng, giữa ngón tay còn có chút hơi run. Chương 164, chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì phải ra ngựa bọc thấy còn. Chương 164, chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì phải ra ngựa bọc thấy còn. thạng tứ đảo bến cảng chỗ, sóng lớn cuộn trào, hung manh sóng biển đập nện lấy đá ngầm, tóe lên từng đợt bọt nước. Ngày bình thường nguyên bản vô cùng trống trải bến cảng bãi cát chỗ, giờ phút này lại là thất linh bát lạc nằm ngang lấy ra qua cùng mình quân thi thể. Máu tươi lưu đầy đất đều là, liền ngay cả vọt tới bên bờ nước biển, đều bị máu tươi nhiễm đến huyết hồng một mảnh, tóe lên huyết sắc bọt nước. Lam Ngọc trong tay nắm thật chặt yêu đao, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mà tại hắn ngay phía trước, giờ phút này đang đứng một người, cao lớn và vỡ, mặt sinh dữ tợn, vóc dáng so Lam Ngọc đều muốn cao hơn một cái đầu, một tay mang theo một cái cự đại thiết truy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lam Ngọc. Hai người chung quanh tự động bị ngăn cách mấy trượng không vòng, vô luận là Dạ Qua vẫn là Hải Quân, cũng không dám tới gần cái vòng này ăn ý trở lại không gian, cùng Lam Ngọc cùng Thạch Nguyên Hung quyết đấu giết. Lam Ngọc biết thời gian khẩn cấp, không tiếp tục chờ đợi, trực tiếp tay cầm yêu đao, hướng Thạch Nguyên Hung đánh tới giống. Thạch Nguyên Hung ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cơ đại truy liền hướng Lam Ngọc bên này đập tới ác phong đập vào mặt, Lam Ngọc vậy mà trong lúc nhất thời mắt mở không ra, trong chốc lát, Lam Ngọc liền cảm thấy đại truy đã tiến mặt. Sinh tử con đầu, Lam Ngọc mặc dù mắt mở không ra, nhưng là nương tựa theo trên chiến trường ma luyện ra nhạy cảm trực giác, vẫn là miễn cưỡng cấp tốc lách mình oanh. Khó khăn lắm tránh thoát, liền nghe tới một tiếng nổ mạnh to lớn thiết truy đem bằng phẳng bãi cát, nháy mắt oanh ra một cái độc lớn. Lam Ngọc lòng còn sợ hãi, nhưng là ánh mắt bên trong phong mang lại là càng ngày càng sắc bén lại đến. Lam Ngọc lần nữa lớn người mà lên, mà Thạch Nguyên Hung tự nhiên cũng là một bước cũng không nhường, hai người vậy mà liền tại phía trên chiến trường này, không coi ai ra gì chém giết âm vang. Âm vang. Trận trận binh qua giao kích thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường, có cách gần đó ra qua, màng nhĩ đều phảng phất bị chấn xuyên. Thạch Nguyên Hung đại khai đại hợp, trên chiến trường tùy ý huy sái lấy mình lực lượng, kia cường đại thể phách, phảng phất có được dùng không hết khí lực. Không ngừng đấm vào Lam Ngọc hướng về sau tránh né, vừa mới bắt đầu Lam Ngọc cũng khu phục, lúc này mới đón đỡ Thạch Nguyên Hung vài cái trọng truy. Nhưng là tại bị đập liên tiếp lui về sau, Lam Ngọc triệt để không có tính tình. Biết mình so đấu khí lực đích sắc không phải trước mắt đối thủ của người này, biết chênh lệch về sau, Lam Ngọc bắt đầu chuyển đổi sách lược, bắt đầu không ngừng tránh nặng tim nhẹ, lợi dụng kỹ xảo của mình cùng Thạch Nguyên Hung tiến hành chiến đấu. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Lam Ngọc phát hiện Thạch Nguyên Hung sơ hở, đó chính là Thạch Nguyên Hung mặc dù khí lực lớn đến đáng sợ, nhưng là độ linh hoạt lại là xa xa không đủ. Nếu như là trên chiến trường, như vậy Thạch Nguyên Hung cái này sơ hở không coi là sơ hở, dù sao trên chiến trường nhất lực hàng tập hội, quản ngươi cái gì loại loẹt, chỉ cần một truy xuống dưới, đã phân cao thấp cũng phân sinh tử. Liên như là năm đó Lý Tự Nghiệp, một thanh mạch đao, ở trước trận, vị nhưng bất động, bất luận cái gì gan dám xuất hiện tại Lý Tự Nghiệp trước mặt địch nhân, hết thể nhân mã đều nát. Nhưng là cái này Thạch Nguyên Hung giống như đầu góc không dễ dùng lắm, vậy mà cùng Lam Ngọc đơn đấu, đó chính là tự tìm đường chết. Lam Ngọc không ngừng tại Thạch Nguyên Hung bên cạnh du đấu, muốn cắm vào hắn vòng trong ở trong. Dù sao một tấc ngắn một tấc hiểm, chỉ cần đi vào Thạch Nguyên Hung trong vòng ba bước, Lam Ngọc đảm bảo để Thạch Nguyên Hung chết không có chỗ chôn. Thạch Nguyên Hung tự nhiên cũng biết khuyết điểm của mình, liều mạng đối Lam Ngọc nghiêm phòng tử thủ đáng tiếc tại thân kinh mạch chiến. Tử Thi Sơn huyết hải rớt ra đến Lam Ngọc trước mặt, Thạch Nguyên Hung cuối cùng vẫn là quá mức non nớt. Lam Ngọc nhìn chuẩn một lần Thạch Nguyên Hung dùng sức quá mạnh cơ hội, cấp tốc xen kẽ tiến mạnh. Lấn người mà lên, thừa dịp Thạch Nguyên Hung dư lực chưa tiêu thời điểm, cấp tốc bước vào Thạch Nguyên Hung vòng trong. Lần này tình thế nguy chuyển, Thạch Nguyên Hung chiêu thức đại khai đại hợp, lại thêm trời sinh thần lực, trên chiến trường tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Rất có một truy nơi tay, thiên hạ mặc cho tung hoành cảm giác, nhưng là đây là chiến trận chi thuật. Nếu như bị Lam Ngọc loại kinh nghiệm này phong phú tiêu tướng cẩn thận, kia Thạch Nguyên Hung cho dù là có ngàn cân chi lực, cũng là khó mà thi triển. Lam Ngọc đắc thế không tha người, lấn vào bên trong vòng mấy lúc sau, đối Thạch Nguyên Hung đuổi đánh tới cùng, một đao nhanh như một đao, Thạch Nguyên Hung trong tay to lớn thiết truy, giờ phút này hoàn toàn trở thành bài trí, thậm chí là thành vương hữu. Thạch Nguyên Hung chỉ có thể sử dụng truy trôi không ngừng chống đỡ, lại không đánh trả chi lực. Mà Lam Ngọc lại là càng đánh càng hăng, trường đao trong tay múa như là cuồng sông, kín không kẽ hở. Thạch Nguyên Hung lúc này đã là hiện tượng hoàn sinh, chỉ có thể không ngừng lui lại, trên thân bị Lam Ngọc trường đao đã vạch ra mấy cái người nhanh, đem Thạch Nguyên cho ta cứu trở về. Ở hậu phương tỉnh thượng Nhất Lang nhìn thấy Thạch Nguyên Hung tình cảnh, không khỏi sốt ruột, bắt lấy mấy cái ra qua, liền muốn bọn hắn tiến lên, đem Thạch Nguyên Hung cho cướp về. Thạch Nguyên Hung làm tỉnh thượng Nhất Lang chủ yếu tay chân, nếu như chết tại Lam Ngọc trong tay, tất nhiên là quân tâm chấn động, vô luận như thế nào cũng không thể để Lam Ngọc giết Thạch Nguyên Hung. Nghe tới mệnh lệnh, Gia Qua không còn giảng võ đức, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Lam Ngọc cùng Thạch Nguyên Hung ngăn cách. Minh Quân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, tại Chu Lệ dẫn đầu hạ, không ngừng chặn đánh Gia Qua, cho Lam Ngọc tranh thủ thời gian, muốn để Lam Ngọc đem Thạch Nguyên Hung chạm ở dưới ngựa. Song phương trận doanh lần nữa kịch liệt xung đột, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, lần nữa vang tận mây xanh, chết đi cho ta. Theo Lam Ngọc một tiếng bạo hống, cùng Thạch Nguyên Hung giao chiến, rốt cục hạ màn. Cuối cùng Thạch Nguyên Hung thân thể cao lớn, vẫn là không có Lam Ngọc linh hoạt, bị Lam Ngọc chặt xuống đầu lâu a. Lam Ngọc một tay cầm Thạch Nguyên Hung đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế hùng hổ nhìn về phía những cái kia không ngừng tới gần Dạ Qua. Trên trận Dạ Qua, trong lúc nhất thời lại bị Lam Ngọc mạnh đại khí tràng cấp trấn trụ, không dám lên trước giết hắn cho ta ba. Đằng sau một đạo lanh lảnh la lên đánh vỡ trên chiến trường yên tĩnh khó được. Chỉ thấy tỉnh thượng Nhất Lang lúc này cực kỳ bại hoại, chỉ vào Lam Ngọc lớn tiếng kêu gào, ai như thế nào giết người kia, ta cho hắn phân 20 cái nữ nhân, phía sau núi lò trong động, tận quản các ngươi chọn. Giết cho ta. Trung quanh Dạ Qua nghe nói như thế, nháy mắt con mắt liền đỏ. Phải biết tại Thạng Tứ ở trên đảo là tuyệt đối nam nhiều nữ thiếu. Mặc dù đánh cướp trở về rất nhiều nữ nhân, nhưng là những nữ nhân này tất cả đều là cùng loại với nô lệ một loại tồn tại. Chỉ có một ít tỉnh thượng Nhất Lang tâm phúc mới có tư cách thường xuyên vào xem cái kia hầm trú ẩn. Hiện tại tỉnh thượng Nhất Lang mở ra cái này trọng thưởng, trực tiếp để trung quanh Dạ Qua rốt cuộc bình tĩnh không được. Tất cả mọi người cảm thấy mình dưới hông nhiệt huyết bay thẳng đại não, đỏ hồng mắt hướng Lam Ngọc lao đến. Lam Ngọc lúc này cũng là tinh bì lực tẫn, mặc dù cuối cùng Lam Ngọc chém giết Thạch Nguyên Hung, nhưng là Thạch Nguyên Hung một thân quái lực vẫn là để Lam Ngọc hai tay run lên. May mắn Chu Lệ cũng nhìn ra Lam Ngọc suy yếu, xuất lính giành trước đội đem Lam Ngọc tiếp về trận liệt. Giác qua nguyên bản tinh thần đê mê, bị tỉnh thượng nhất lang giống to một tiếng, lại cho một lần nữa kích thích. Từ sáng sớm giao chiến cho tới bây giờ, giác qua tử thương đã đạt tới hơn 4000 người, thế nhưng là dù vậy, khổng lồ cơ số vẫn là để Minh quân có chút tuyệt vọng. Còn giữ lại hơn 16000 tên giác qua, vẫn như cũng là chăm chú bao quanh hải quân, không nghĩ để hải quân đào tẩu. Tỉnh thượng nhất lang đứng tại trận liệt bên ngoài, trung quanh bị tâm phúc của mình bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, không cho hải quân một điểm đánh chết hắn cơ hội. Tỉnh thượng nhất lang ánh mắt cực kỳ băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lam Ngọc, hận không thể đem Lam Ngọc tiên đào vạn quả. Thạch Nguyên Hung cùng Tỉnh thượng nhất lang quan hệ còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể nói nếu như không có Thạch Nguyên Hung trợ giúp Tỉnh thượng nhất lang, hắn căn bản ngồi không lên bây giờ vị trí này. Lại thêm hai người đều là tứ quốc đảo người, cũng coi là đồng hương, Thạch Nguyên Hung đối Tỉnh thượng nhất lang trung thành cảnh cảnh. Như thế tâm phúc đại tướng lại bị Lam Ngọc cho giết, cái này khiến Tỉnh thượng nhất lang nháy mắt lửa giận ngút trời, thể phải đem Lam Ngọc chém thành muôn mảnh, vì Thạch Nguyên Hung báo thù. Bây giờ bờ biển Minh quân trên cơ bản đã quét sạch, liền kém chiến trận những này 300 không đến tàn quân, Tỉnh thượng nhất lang có lòng tin đem những người này toàn bộ lưu ở nơi đây, vì Thạch Nguyên Hung báo thù vĩnh sinh đợi, tiếp xuống làm sao? Chu Lệ lúc này cũng có chút kiệt lực, thở hồng hộc hướng Lam Ngọc hỏi bây giờ địch nhiều ta ít, tình thế đối chúng ta 10 phần bất lợi, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Lam Ngọc cùng Chu Lệ lưng tựa mà đứng, ngực không ngừng chập trùng, nghe tới Chu Lệ, không khỏi trợn mắt. Hiện tại biết sợ hãi, lúc ấy làm gì, nếu như không phải mình lúc ấy không phải muốn xông vào đến, hiện tại lại sẽ làm sao bị động như vậy? Còn có thể làm sao? Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này chỉ có tử chiến đến cùng, lấy cái chết tương bác. Tiểu tử, nhìn thấy cái kia đầu hói sao? Có dám theo hay không ta làm một trận phiếu đánh? Chu Lệ nhìn một chút Lam Ngọc nói cái kia đầu hói, vừa rồi chính là người kia không ngừng tại ra lệnh. Lam Ngọc ý tứ hắn hiểu được, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nếu như đem cái kia đầu hói giết chết, như vậy những này giặc qua tự nhiên liền sẽ tán. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mình hôm nay chính tay đâm giặc qua, không có 100, đoán chừng cũng có 50. Cho dù là chiến tử, ngày sau dưới đất nhìn thấy liệt tổ liệt tông, mình cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, cho bọn hắn nói ra chiến tích của mình. Nghĩ tới đây, Chu Lệ lập tức hào khí bộc phát, cười to nói có gì không dám. Hào tiểu tử, ngươi lớn hơn ngươi ca, càng giống cha ngươi. Lam Ngọc không keo kiệt khen ngợi của mình, tiện tay trường đao một chỉ, giận dữ hét các huynh đệ, cùng ta giết. Trường đao chỉ phía xa vì giặc qua thủ lĩnh Tỉnh thượng nhất lang, Lam Ngọc toàn thân đẫm máu, như là ma thần hàng thế, hướng phía Tỉnh thượng nhất lang đánh tới. Làm nhiều năm tại trên đao liếm máu giặc qua thủ lĩnh, Tỉnh thượng nhất lang tự nhiên cũng là không sợ. Liên đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem Lam Ngọc, trong tay thủ hạ phi thường tự giác mang theo giặc qua tiến lên rào sát Minh quân. Mặc dù Lam Ngọc cùng Chu Lệ hào khí cán vân, muốn trực đảo Hoàng Long, nhưng là tình huống hiện thực lại là không thể lạc quan. Chiến hữu bên cạnh càng ngày càng ít, nguyên bản dành trước đội, lúc này chỉ có 300 người không đến. Mà những người này cũng cơ hồ là người người mang súng, liền ngay cả Chu Lệ đến trên mặt cũng là bị quẹt cho một phát vết máu, vết thương trên người càng là đến không hết. Vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là không ngừng trượt thể lực, từ sáng sớm lội nước leo lên bến cảng, cho tới bây giờ mặt trời dần dần lặn về tây, trong bất chi bất giác đã độ đã qua hơn nửa ngày. Liền xem như thân thể bằng sắt cũng gánh không được cao cường như vậy độ thời gian dài vận động. Chu Lệ thậm chí cảm giác gan bàn tay mình có chút run rẩy, liền trong tay hỏa súng đều có chút nắm bất ổn. Nhưng là liền xem như tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, Chu Lệ vẫn như cũng là anh dũng trung sát, muốn cho phía sau mình sinh tử huynh đệ giết ra một đường máu đáng tiếc, trời không tội lòng người. Chu Lệ chỉ cảm thấy cánh tay của mình càng ngày càng nặng, chiến hữu bên cạnh cũng là càng ngày càng ít, đến cuối cùng Chu Lệ thậm chí chỉ cảm thấy bên cạnh mình đã không có mưa hay, chỉ có một mình hắn còn tại liệu mạng hướng Tỉnh thượng nhất lang đánh tới, ngay cả Lam Ngọc cũng không biết đi hướng. Cho dù Chu Lệ liệu mạng như vậy, nhưng là giết tới cuối cùng, Chu Lệ thậm chí đều đã không nhìn thấy Tỉnh thượng nhất lang thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là địch nhân, trước mắt sau lưng, trùng điệp bóng người, đem Chu Lệ vây quanh ở chính giữa. Chu Lệ lúc này đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Trung quanh giặc qua lờ mờ, Chu Lệ đôi mắt bị máu tươi che khuất tầm mắt, đã thấy không rõ đến cùng còn có bao nhiêu địch nhân. Có lẽ cảm nhận được tình cảnh của mình, Chu Lệ nhìn một chút trời xanh không mây bầu trời, ngửa đầu cuồng tiếu lên ha ha ha, ha ha ha, chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì phải mã cách hỏa thi còn. Trung quanh giặc qua nhìn về phía cuồng tiếu Chu Lệ, chậm rãi hướng Chu Lệ tới gần, lúc này Chu Lệ mới nhìn rõ, Tỉnh thượng nhất lang vậy mà liền trước mặt mình. Tự mình một người giết xuyên giặc qua phòng ngự, trong bất chi bất giác cư nhưng đã vọt tới Tỉnh thượng nhất lang trước mặt. Nhìn xem Tỉnh thượng nhất lang hai mắt trợ to, Chu Lệ khinh miệt cười cười, thì thầm nói đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc mình đã lại không khí lực, bằng không coi như liều chết, cũng phải đem người này giết, vì sau lưng huynh đệ, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại Chu Lệ lúc này đã hoàn toàn thoát lực, lại không có một chút sức lực. Càng ngày càng nhiều giặc qua vây quanh ở Chu Lệ bên cạnh, tham lam nhìn chằm chằm Chu Lệ, thật giống như quay chúng quanh tại thi thể bên cạnh xoay quanh kền, chuẩn bị tùy thời tiến lên cho Chu Lệ một kích chí mạng sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Lao tử đường đường đại trượng phu, há có thể chết ở giặc qua chi thủ. Chu Lệ lẩm bẩm nói, run rẩy rút ra đường ở chủy thủ bên hông, chậm rãi gác ở trên cổ của mình cậu tặc, tiếp sau lão tử còn muốn giết giặc qua, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Phu hoàng, mẫu hậu, vĩnh biệt. Chương 165, hỏa pháo rửa sạch, không có một mảng cỏ. Chương 165, hỏa pháo rửa sạch, không có một mảng cỏ. Thằng tứ ở trên đảo, Chu Lệ cầm kiếm mà đứng, chỉ là thanh chủy thủ kia là thả ở trên cổ mình. Mắt thấy vừa muốn rút kiếm tự vẫn, lại nghe được một tiếng xé gió hưu ba. Hưu 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 ba. Vô số tiếng xé gió tại Chu Lệ đỉnh đầu vang lên, sau đó Chu Lệ nâng lên hai con người, liền thấy vô số hỏa cầu từ bến cảng chỗ nghiêng mà hạ. Nằm xuống. Chu Lệ phản xạ có điều kiện liền trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất, đây là đang trụ sở bí mật huấn luyện vô số lần sau phản ứng. Trước đó Chu Lệ đối loại này hèn nhát hành vi khịt mũi coi thường, nhưng khi Chu Lệ lần thứ nhất tại pháo quân căn cứ nhìn thấy hỏa pháo uy lực về sau, liền vô cùng bội phục huấn luyện viên giáo điều. Tại loại này mãnh liệt hỏa lực hạ, đừng nói là nằm xuống, liền xem như mình đào cái động chui vào, Chu Lệ đều cảm thấy đương nhiên kia là không thể nào. Đây là Chu Lệ lần thứ nhất tại chân thực trên chiến trường gặp hỏa lực tẩy lễ. Khi bên cạnh hắn truyền đến quen thuộc tiếng nổ sau, Chu Lệ dùng hai tay của mình ôm thật chặt đầu của mình, loại này không khác biệt tẩy hành động, Chu Lệ biết muốn sống cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Chu Lệ dùng sức co do thân thể của mình, muốn đem mình thụ lực diện tích giảm bớt đến nhỏ nhất. Nhắm hai mắt, Trương Đại chứ miệng, cho dù là bắn tung tóe bùn đất phun tiến trong miệng của hắn cũng không dám nhắm lại. Khi trung quanh thanh âm nhất thai nhức óc truyền đến lúc, nếu như ngậm miệng lại, rất có thể sẽ tạo thành màng nhĩ tổn hại, cho đến cuối cùng mất thính giác ầm ầm. Như là đánh tiếng sấm, bắt đầu ở thẳng tứ ở trên đảo không gào thét, mà vô số hỏa cầu từ bến cảng chỗ bỏ neo cự trên thuyền bắn ra. Khi những này hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, bạo tạc chỗ sinh ra bụi mù, che khuất bầu trời. Nguyên bản còn bao quanh hải quân ra qua, giờ phút này bị những này đột nhiên xuất hiện hỏa pháo cho nổ kêu cha gọi mẹ. Vô số chân cụt tay đứt, tại hỏa pháo bên trong bị nổ thượng tiên, thậm chí còn có thật nhiều ra qua bị thực thể đạn trực tiếp ép thành thịt nát. Lít nha lít nhít đứng ra qua, tại vòng thứ nhất hỏa pháo rửa sạch về sau, có thể đứng lên đến đã không đủ 1.000 người. Cái này 1.000 người tất cả đều là khoảng cách Chu Lệ còn có Minh quân khoảng cách gần nhất ra qua. Mặc dù thuyền bên trên tiến hành chính là không khác biệt công kích, nhưng là nếu như có thể tận lực cứu chiến hữu, vẫn là tốt nhất tránh đi chiến hữu oanh tạc. Tình thượng nhất lang bởi vì khoảng cách Chu Lệ tương đối gần, cũng không có bị hỏa lực bao trùm, rất may mắn sống tiếp được. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, cùng mới vừa rồi còn sống sờ sờ đứng vững ra qua đại quân, chỉ còn lại mấy cái này vớ va vớ vẩn, lập tức sợ vỡ mật. Hắn không rõ những địch nhân này đến cùng là từ đâu đến, cũng không biết những người này hỏa pháo vì sao lại lợi hại như vậy. Hắn chỉ biết hắn nhiều năm tâm huyết trong cuộc chiến tranh này hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn rất khả năng cũng sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Nghĩ tới đây, tỉnh thượng nhất lang nhìn trên mặt đất tựa như hôn mê bất tỉnh Chu Lệ, càng ngày càng bạo, rút ra huy đảo liền muốn đem Chu Lệ chặt thành thịt nát. Bất quá hắn còn không có đi lên trước, sau lưng liền vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc phanh phanh phanh. Hỏa súng thanh âm vang lên lần nữa, mà theo hỏa súng âm thanh xuất hiện, nguyên bản còn quay chúng quanh tại tỉnh thượng nhất lang ra qua nhóm, lập tức chạy tứ tán, hóa tan tác như chim mông. Nhìn xem lại xuất hiện một đại cổ địch nhân, tỉnh thượng nhất lang cũng không dám trì hoãn thêm, chỉ có thể hung hăng chừng Chu Lệ một chút, quay người đi theo thủ hạ của mình, hướng tây nam thả bỏ chạy. Đợi đến tỉnh thượng nhất lang chạy đều không thấy, Lý Tiến Tài từ ẩn thân chỗ ra. Lý Tiến nửa canh giờ tiền, liền đã đuổi tới bến cảng chỗ. Nhưng là khi nhìn đến ra qua quy mô sau, Lý Tiến căn bản không dám hiện thân. Thủ hạ của hắn chỉ có không đến 1.300 người, hơn nữa còn là vừa mới kinh lịch sơn cốc huyết chiến, hành quân gấp chạy về bến cảng binh sĩ. Bọn hắn hiện tại không chỉ có là thể lực không đủ, thậm chí liền liên đạn thuốc cũng không đủ. Bây giờ lúc này ra mặt, sẽ chỉ cùng bị vây quanh giành trước đội viên một dạng, bị ra qua dùng xa luân chiến tươi sống mẹ chết. Lý Tiến lập tức hạ lệnh, để thủy tính vô cùng tốt hải quân binh sĩ từ trên biển trở về chiến thuyền, sau đó đôi bến cảng chỗ địch nhân tiến hành pháo kích. Chọn vẹn chờ nửa cái canh giờ, trên chiến thuyền binh sĩ mới bắt đầu pháo kích. Mà bến cảng chỗ Minh quân lúc này đã tổn thất hơn phân nửa, cái này khiến Lý Tiến 10 phần nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì cái gọi là một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Trong tay của hắn chỉ có không đến 300 người, còn lại 1.000 người tất cả đều đưa về chiến hạm đi. Lý Tiến chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới đáy kia cố Minh quân anh dũng trùng sát, hắn cũng nhìn thấy Lam Ngọc thân ảnh. Mặc dù chém giết địch quân đại tướng, nhưng là cuối cùng vẫn là tại công kích quá trình bên trong, bị dìm ngập trong đám người. Làm hắn khắc sâu ấn tượng vẫn là vọt tới phía trước nhất một người trẻ tuổi, chỉ bất quá cách Thái Nguyên, hắn thực tại không có thấy rõ người kia khuôn mặt. Hắn nhìn thấy tên kia người trẻ tuổi phấn đấu quên mình vọt tới quân địch thủ lĩnh trước đó, lại là bất lực tái chiến, dự định tự vẫn. Lý Tiến trong lòng sốt ruột và phần, may mắn hỏa pháo kịp thời chi về đến, bằng không tên kia người trẻ tuổi khả năng sẽ chết ở trước mặt mình. Dạo bước tại trải rộng thi thể bãi cát, Lý Tiến sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới lần thứ nhất xuất trình tiêu diệt ra qua, vậy mà như thế thảm liệt để hắn có chút không dám tin tưởng, lập tức thống kê thương vong, để tất cả trên chiến thuyền đại phu cùng y tá toàn bộ xuống thuyền. Tại trên bờ cát lập tức cấu trúc giã chiến y địa viện, toàn lực cứu chữa thương binh, ta không muốn lại nhìn thấy có binh sĩ chết tại trước mặt của ta ba. Là, nhìn xem phẫn nộ Lý Tiến, tên Tham Nhu kia vội vàng cưỡi thuyền nhỏ, hướng cự hạm bên trên đi đến. Tham Nhu đi theo Lý Tiến thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiến tức giận như thế. Nhìn trước mắt chật vật chiến trường, Tham Nhu cũng có thể hiểu được Lý Tiến phẫn nộ, lúc đầu dựa theo kế hoạch lúc đầu, đây hết thảy vốn không nên dạng này. Kế hoạch tác chiến đã sớm tại ra hải chi trước, liền đã làm tốt. Vô luận là đăng lục tác chiến, vẫn là càn quét hòn đảo, đều là có nghiêm mật kế hoạch. Nếu như làm từng bước, dọc theo kế hoạch tiến hành, trên tòa đảo này ra qua, tuyệt không có khả năng cho hải quân tạo thành lớn như thế thương vong. Nhưng là Lam Ngọc xuất lĩnh giành trước đội tự tiện truy kích ra qua, dẫn đến đội ngũ tách rời, trung quân mất đi Lam Ngọc tung tích. Sau đó lại bên trong ra qua kế điệu hổ Ly Sơn, khiến lưu thủ 500 hải quân bị ra qua vây công. Sau đó chạy đến Chu Lệ cùng Lam Ngọc lại gia nhập chiến trường, sử dụng thêm dầu chiến thuật, đem hải quân tinh nhuệ nhất giành trước đội đầu nhập chiến trường. Thế nhưng là giành trước đội gia nhập, cũng không có thay đổi chiến cuộc. Những này ra qua đã dám ra biển khi ra qua, tự nhiên có một loại chơi liều, cho dù bị Lam Ngọc cùng Chu Lệ dẫn người loạn giết, cũng là kiên trì không lùi. Biết cuối cùng hao hết hải quân giành trước đội thể lực, đem tinh nhuệ nhất hải quân giành trước đội bao phủ tại chiến thuật biển người phía dưới. Liền ngay cả Lam Ngọc đều trên chiến trường, bị bầy người bao phủ, không biết sống chết. Tham Nhu nghĩ tới đây, không biết nếu như Lam Ngọc chết, triều đình có thể hay không đối Lý Tiến hạ xuống trừng phạt. Dù sao Lam Ngọc dù nói thế nào, đó cũng là triều đình vĩnh xương đợi. Mà việc này Lam Ngọc bị mình hai cái nghĩa tử đỡ lấy, đã đi tới Lý Tiến trước người đại nhân. Lam Ngọc nghĩa tử đối Lý Tiến hành lễ, nhưng là Lam Ngọc lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Tiến Xích lại gần nhìn một chút, nguyên lai Lam Ngọc giờ phút này vậy mà đã không có động tĩnh. Khi nhìn đến Lam Ngọc toàn thân đẫm máu, cho dù là hiện tại, trên thân còn có mấy đạo vết thương, tại hướng mặt ngoài giữ lại máu tươi. Lý Tiến trong lòng giật mình, nghĩ thầm cái này Lam Ngọc sẽ không cứ như vậy treo đi, vội vàng thăm dò một chút hô hấp. Cùng Tham Nhu nghĩ một dạng, Lam Ngọc tốt xấu là vì hầu gia, cho dù hắn đã làm sai trước, kia cũng hẳn là giao cho triều đình xử lý. Nếu quả thật chết tại cái này nho nhỏ thẳng tứ đảo, vậy hắn Lý Tiến liền thật muốn bị Chu Nguyên Chương làm cho chết. Lý Tiến hiện tại còn không biết Chu Lệ thân phận, bằng không chỉ sợ hiện tại Lý Tiến liền nghĩ quân gói chạy trốn. Thằng đến cảm nhận được Lam Ngọc còn có yếu ớt, Lý Tiến trong lòng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa, bất quá nhìn thấy nằm nổn ngang lộn xộn hải quân thi thể, Lý Tiến sắc mặt lại trầm xuống, đem các ngươi nhà hầu gia kéo đến trên thuyền trị liệu, nếu như vô sự, không nên tùy tiện xuống thuyền. Lý Tiến mặt lạnh lùng, trầm giọng nói trận chiến này trải qua, ta sẽ như thực bẩm báo triều đình. Hai tên nghĩa tử muốn cho Lam Ngọc giải thích, nhưng là Lý Tiến lại là căn bản không cho bọn hắn cơ hội, quay người liền đi tìm thương binh đi năm. Đại thắng ba. Trong thượng thư phòng, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Chu Nguyên Chương trước mặt, lớn tiếng báo tin vui đạo hoàng thượng, thượng hô huyện huyện lệnh ngày hôm trước xuất biển, tại Thượng Tứ ở trên đảo cùng mấy vạn giặc qua gặp nhau. Các tướng sĩ anh dũng tác chiến, cùng Thượng Tứ đảo Bắc Cảng miệng, đánh bại quân địch chủ lực, đại thắng mà về. Trận chiến này công kích chém đầu hơn vạn, tù binh hơn 3 vạn người, giải quyết đại minh bách tính 4000 người, đại thắng a, hoàng thượng. Chu Nguyên Chương lúc đầu ngay tại phê chữa tấu chương, chợt nghe Mao Tương báo cáo, vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Lý Tiến còn thật sự có chút tài năng, vậy mà thật sự có thể đánh bại giặc qua, mà lại trận đầu liền chém đầu hơn vạn, thực tế là làm người giật mình. Nhưng là Chu Nguyên Chương nghĩ lại liền nghĩ đến Chu Lệ, chỉ có thể bất động thanh sắc mà hỏi thu hoạch to lớn như thế, không biết quân ta thương vong như thế nào. Mao Tương nguyên bản cười tủm tỉm trên mặt, nghe nói như thế, nháy mắt thu liễm tiểu dung, ấp a ấp đúng đạo quân ta xuất chính tướng linh tổng cộng hơn 3000 người, bỏ mình hơn 1000 người, tàn tật hơn 500. Vĩnh Xương đợi Lam Ngọc, trọng thương hôn mê, bây giờ như cũ tại cấp cứu ở trong. Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt biến mất, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, chất vấn ta nhi từ đâu? Lao từ đâu? Chu Lệ đâu? Hắn thế nào? Có hay không xảy ra chuyện gì? Tứ hoàng tử đi theo Lam Ngọc cùng một chỗ anh dũng chém giết, chỉ là Mao Tương nói cuối cùng, gắt gao cúi đầu xuống, không dám lại nói chỉ là cái gì, còn không mau nói ba. Chu Tiêu ở một bên đã sốt ruột không được, lo lắng Chu Lệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Nguyên Chương cũng là mắt hổ trợn lên, trừng mắt Mao Tương, không nói một lời. Chương 166, ta muốn đích thân đi xem một chút. Chương 166, ta muốn đích thân đi xem một chút. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu nhao nhao mắt trợn tròn, nhìn về phía Mao Tương, muốn từ Mao Tương miệng bên trong biết được Chu Lệ tình huống. Mao Tương chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, hồi hộp nuốt ngụm nước bọt, do dự nói theo Cẩm Y Liễu vệ hồi báo, tứ hoàng tử điện hạ, đến nay còn không có. Không có hạ lạc, nghe nói là hài cốt không còn. Chu Nguyên Chương đặt mông ngồi tại trên long ỷ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn lao tứ, vậy mà lần thứ nhất ra chiến trường, liền chiến tử xa trường, hài cốt không còn. Cái này khiến hắn như thế nào cho muội tử của mình bàn giao, nếu để cho Mã hoàng hậu biết, không biết lại sẽ khóc thành bộ dáng gì. Chu Nguyên Chương trong lòng phiền muộn vô cùng, lớn tiếng nổi giận nói ngươi nói bậy, Chu Lệ chẳng qua là không có hạ lạc, vì cái gì nói là hải cốt không còn? Lam Ngọc Lý Tiến là làm gì ăn? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ta nhi tử chết tại chiến trường sao? Chu Tiêu lúc này một trận hoảng hốt, đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch thân nhân qua đời cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng bi thống và phẫn. Mao Tương đang nghe Chu Nguyên Chương tra hỏi sau, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, nói hải quân leo lên Thượng Tứ đảo về sau, phát hiện ở trên đảo giặc qua thế lực 10 phần khổng lồ, có mấy vạn chi chúng. Cho dù là hải quân anh dũng tác chiến, vẫn là kém chút bị giặc qua chiến thuật biển người bao phủ lại. Bất đắc dĩ Lý Tiến hạ đạt nã pháo mệnh lệnh, mười mấy trên chiếc thuyền vạn pháo tê phát, đem ở trên đảo giặc qua nổ người ngã ngửa đổ. Nhưng là hỏa pháo uy lực thực tế là quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút tổn thương, tứ hoàng tử điện hạ liền có thể là bị hỏa pháo nổ thương. Lý Tiến. Chu Nguyên Chương nghe xong tiền căn hậu quả, nghiến răng nghiến lợi hô lên Lý Tiến danh tự, chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức điên. Lại là cái này hôn trướng, hạ đạt nã pháo mệnh lệnh, đem con của hắn cho nổ hài cốt không còn mao tương, đi, lập tức đem Lý Tiến cấp ta câu tiến đại lao. Chu Tiêu Văn Nôn vội vàng ngăn lại Chu Nguyên Chương, khuyên giải nói phụ hoàng, Lý Tiến vừa mới tiêu diệt giặc qua, lập công lớn. Việc này bắt giữ Lý Tiến, chẳng phải là lệnh các tướng sĩ tâm. Lại nói lao tứ chết, đến bây giờ còn không có một cái định luận, chẳng qua là Cẩm Y Liễu vệ suy đoán. Hết thảy hay là chờ Lý Tiến cùng Lam Ngọc Tấu Chương đưa đạt về sau, lại làm so đo. Chu Tiêu lại quay đầu dò hỏi ta tứ đệ chết, thế nhưng là các ngươi Cẩm Y Liễu vệ tận mắt nhìn thấy. Không phải, kia Cẩm Y Liễu vệ chỉ nói là, tứ hoàng tử điện hạ một người giết vào địch bầy, quả bất địch chúng, tại nã pháo nháy mắt, liền bị người chém ngã xuống đất. Mao Tương vội vàng trả lời. Chu Tiêu lúc này mới hơi yên lòng một chút, tiếp tục khuyên phụ hoàng, hay là chờ Lý Tiến chiến báo đưa tới, hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, lại cân nhắc muốn hay không bắt giữ Lý Tiến đi. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, nói không cần chờ chiến báo, ta muốn đích thân tiến về Thượng Hô huyện một chuyến. Nếu như Chu Lệ thật xảy ra chuyện gì, ta sẽ đích thân đem Lý Tiến chặt đầu, lấy an ủi ta hoàng nhi trên trời có linh thiêng. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương biểu lộ kiên quyết, ánh mắt bên trong sát khí tất hiện, biết không thể lại quên, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cùng Chu Nguyên Chương cùng đi Thượng Hô huyện năm. Thượng Tứ đảo. Giờ phút này tại bến cảng chỗ, từng tòa trắng loãng lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các khoản đó đồng chính giữa, tất cả đều thêu lên một cái màu đỏ thập tự giá, chính là Lý Tiến tại Thượng Hô huyện thiết lập giã chiến y địa viện. Trải qua một ngày tìm kiếm, rốt cục đem trên bờ biển thụ thương hải quân toàn bộ tìm cho ra, mang tới trị liệu thương binh lều vài chỗ. Mặc dù Lý Tiến vì trận chiến này làm chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó liền bao quát đại phu cùng y tá, cùng dược phẩm. Tại trước khi xuất chiến, Lý Tiến liền để mỗi chiếc thuyền bên trên phân phối một đại phu cùng 5 tên y tá. Đại phu đều là Lý Tiến những năm này mình tại Thượng Hỗ huyện bồi dưỡng, chủ công phương hướng chính là ngoại khoa, những này đại phu thậm chí có thể tiến hành đơn giản ngoại khoa giải phẫu. Y tá cũng là đồng lý, bất quá Lý Tiến chọn lựa y tá không có hậu thế đồng dạng kiêu nộn, tất cả đều là cao lớn thô kệch nữ hán tử. Trên chiến trường, nữ hán tử sinh tồn suất rất rõ ràng muốn so cô gái bình thường muốn cao hơn nhiều. Thậm chí tại thời khắc nguy cơ, những này nữ hán tử đều có thể cơ lấy ra hỏa, ra tiền tuyến liều mạng. Bất quá khi y tá cũng bắt đầu cầm đao một khắc này, liền mang ý nghĩa chẳng chiến dịch này đã tiến hành đến sơn cùng thủy tận thời khắc, dưới tình huống bình thường, y tá chỉ cần chiếu cố thương binh liền có thể. Hơn 40 tên đại phu tăng thêm hơn 200 tên y tá, lần này trên chiến trường vẫn như cũng là có vẻ hơi không đủ. Lý Tiến lại phái người chạy tới Thượng Hỗ huyện, triệu tập càng nhiều đại phu cùng y tá, đồng thời hướng Từ Đạt cầu viện, hy vọng Từ Đạt có thể phái binh tiếp viện mình. Lần này đại chiến, trải qua thống kê, Lý Tiến xuất lĩnh hải quân, tổng cộng tiêu diệt hơn 2 vạn tên giặc qua. Trong đó hơn 5000 tên giặc qua tại chỗ chiến tử, còn lại 1 vạn 5000 tên giặc qua, toàn bộ thành tù binh. Nhưng là tự thân thương vong cũng là không nhỏ, chiến tử hơn 800 người, trọng thương hơn 400 người, hiện tại đại phu còn đang toàn lực cấp cứu, còn lại hơn 500 tên lính, cơ hồ là người người mang súng. Có thể nói, lần này chiến dịch là thắng thảm, cho dù là 20 so 1 chiến tổn so, vẫn là để Lý Tiến 10 phần đau lòng. Dù sao lúc trước thích đại soái tiêu diệt giặc qua, tại chiết Giang Ôn Châu một vùng, 13 chiến 13 nhanh, cộng lại chiến tổn, thế nhưng là không có vượt qua 100 người. Mà Lý Tiến lần thứ nhất xuất chinh, vậy mà liền chiến tử ngàn người, kẻ thụ thương càng là vô số kể, thực tế là không lấy ra được. Nếu như không phải chiến trường tới gần bờ biển, liền ngay cả thụ thương điểm này người, thậm chí đều muốn bị giặc qua ăn một miếng rơi, nói ra quả thực mất mặt đại nhân, ngươi phải tìm người trẻ tuổi kia tìm tới. Tham Nhu đi tới Lý Tiến bên người, thanh âm trầm thấp báo cáo chỉ là, tình huống khả năng không quá lạc quan. Lý Tiến khẽ nhíu mày, hỏi hắn thế nào. Tên kia người trẻ tuổi để Lý Tiến ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể nói trận chiến này lớn nhất công thần chính là hắn. Nếu như không phải hắn một mực gắt gao kéo lấy giặc qua, không để giặc qua ăn hết bờ biển chặn đánh hải quân, chỉ sợ giặc qua rất khả năng liền đã chiếm cứ bỏ neo tại bến cảng chiến hạm. Nếu để cho giặc qua nắm giữ chiến hạm, Lý Tiến ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Cho nên đối với tên kia người trẻ tuổi, Lý Tiến cũng là có chút coi trọng, hắn cũng không muốn người kia tuổi còn trẻ liền chiến tử xa trường, đây đối với Đại Minh đến nói là một loại tổn thất toàn thân lớn, vết thương nhỏ hơn trăm chỗ, mất máu quá nhiều, khả năng thật không qua ngày mai. Tham Nhu do dự một hồi, vẫn là cho Lý Tiến báo cáo người kia bệnh tình. Lý Tiến con ngươi hơi trầm xuống, thời đại này mất máu quá nhiều, quả thực chính là bệnh nan y, mang ý nghĩa người bị thương có thể nằm ở trên giường nhắm mắt chờ chết, không có một chút cấp cứu hy vọng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lý Tiến nghĩ, vẫn là quyết định trước đi xem một chút, nếu như còn có hy vọng trị liệu, Lý Tiến tuyệt không nguyện nhìn xem như thế một thiếu niên tài tuấn chết ở trước mặt mình. Tại Tham Nhu dẫn đầu hạ, Lý Tiến lai đến Chu Lệ nằm lều vài chỗ. Gặp lại Chu Lệ nháy mắt, Lý Tiến giật nảy cả mình, người trẻ tuổi này hắn gặp qua, hắn không phải liền là đi theo lão hoàng sau lưng trong đó một đứa con trai. Lão hoàng nhi tử, đó không phải là hoàng thân quốc thích. Hắn làm sao lại chạy đến nơi này? Nếu là người này chết tại mình trong quân, vậy mình rất có thể sẽ bị phẫn nộ lão hoàng giết chết. Lão hoàng trong cung địa vị có thể nghĩ, liền ngay cả Từ Đạt Lam Ngọc đều muốn sợ hắn ba phần. Mặc dù Lý Tiến không có trong lịch sử nhìn thấy qua lão hoàng ghi chép, nhưng là lịch sử hạo như mây khói, lại có bao nhiêu người danh tự bị chôn giấu tại trong dòng sông lịch sử. Lý Tiến nghĩ tới đây, đều cảm thấy tê cả da đầu. Vốn tới một cái Lam Ngọc đã để mình đủ đau đầu, hiện tại lại thêm hoàng thân quốc thích, càng làm cho Lý Tiến cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Trên giường người kia, giờ phút này đã bị lột trần trùng trụ, không được mảnh vải. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thậm chí liền hô hấp đều là cực kỳ yếu ớt. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số kể, lít nha lít nhít phân bố tại thân thể của hắn phía trên, nhìn qua làm cho người đáy lòng phát lạnh. Lý Tiến lập tức tìm đến cho người này trị liệu bác sĩ, hỏi thăm tình huống người này bây giờ tình huống như thế nào. Lập tức thành thật trả lời. Người lính này trên thân miệng vết thương 86 chỗ, mặc dù đều không phải xuyên qua tổn thương, nhưng lại dẫn đến người lính này mất máu quá nhiều. Đại phu thần sắc cũng là 10 phần nghiêm trọng, mở miệng nói ra trừ cái đó ra, người lính này toàn thân còn bị kịch liệt khí lãng xung kích, dẫn đến nội tạng có chút chảy máu. Bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là mất máu quá nhiều, mặc dù bây giờ vết thương đều đã trải qua trị liệu, không chảy máu nữa. Nhưng hắn hôm nay đã là sinh cơ đoạn tuyệt, thể nội chảy ra quá nhiều máu tươi, ta cũng bất lực. Những này đại phu bên ngoài khoa phương diện còn không có trở ngại, có thể làm đơn giản một chút cầm máu, trị liệu, khâu lại vết thương. Thế nhưng giới hạn trong này, Lý Tiến mục đích cũng chỉ là để trên chiến trường thương binh có thể có được một cái kịp thời trị liệu. Dù sao trên chiến trường, lớn nhất tổn thương vẫn là đao kiếm chỗ tạo thành vết thương. Những này đại phu làm đơn giản một chút xử lý, hoàn toàn có thể ứng đối với phần lớn tình huống. Bất quá lại không thích hợp tại Chu Lệ tình hình này, binh lính bình thường bị chặt một đao, khả năng liền dẫn đến mất đi sức chiến đấu, chờ đợi cứu chữa. Mà Chu Lệ loại này mãnh nhân, bị chặt một đao thật giống như chơi một dạng, tiếp tục mặc giáp ra trận, cho đến sức cùng lực kiệt, là trời sinh đem loại. Thế nhưng đúng là như thế, khi Chu Lệ kiệt lực thời điểm, khả năng đã là mất máu quá khứ, mất đi trị liệu thời cơ tốt nhất. Lý Tiến nhìn xem bờ môi trắng bệnh Chu Lệ, hít sâu một hơi, hướng Tham Nhu nói tướng quân bên trong không có có thụ thương huynh đệ, tất cả đều kêu đến, có chút sự tình cần bọn hắn hỗ trợ. Chỉ cần người này còn chưa chết, Lý Tiến liền không thể từ bỏ trị liệu, dù sao người này nếu như chết tại nơi này, sẽ cho mình tạo thành phiền phức ngập trời. Cho dù là chỉ có một điểm hy vọng, chính mình cũng lại muốn thử một lần. Ngay tại Lý Tiến suy tư thời điểm, đột nhiên ngoài doanh trại một lính liên lạc đến báo đại nhân, có người đi thuyền viễn độ mà đến, nói là của ngài cố nhân, muốn gặp mặt ngài một lần. Lý Tiến trong lòng máy động, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Mới vừa đi ra lều vải, liền thấy Lao Hoàng nhanh chân hướng phía bên mình bước đến, thần sắc mười phần hoảng loạn, nhìn qua tựa như biết mình nhi tử bệnh tình nguy kịch. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương vừa nhìn thấy Lý Tiến, liền ở phía xa giận dữ hét: "Lý Tiến, ta nhi tử ở nơi nào? Nếu như hắn có cái gì tốt xấu, ta tuyệt không bỏ qua ngươi." Chương 167, Dược Thạch Không Y Y, Thần Tiên Khó Cứu. Chương 167, Dược Thạch Không Y Y, Thần Tiên Khó Cứu. Chu Nguyên Chương nổi giận đùng đùng đến Thượng Hỗ huyện về sau, liền trực tiếp tìm tới Từ Đạt. Lúc này Từ Đạt còn không biết Thượng Tứ Đạo tin tức, còn tại Chu Sơn đảo trong căn cứ quân sự, giám sát kinh doanh binh sĩ huấn luyện đột nhiên nhìn thấy Chu Nguyên Chương, để Từ Đạt giật nảy cả mình, đang nghe Chu Lệ vậy mà bỏ mình tin tức, càng làm cho Từ Đạt có chút chân tay luống cuống. Phải biết Chu Lệ thế nhưng là Chu Nguyên Chương tứ hoàng tử, trước đây không lâu mới vừa vặn được phong làm Yến Vương, ngày sau là muốn liền phiên Bắc Bình, gánh vác phòng ngự Mông Cổ trách nhiệm. Kết quả chưa xuất sư đã chết, hiện tại thế mà gây tại một cái nho nhỏ Thượng Tứ ở trên đảo. Tin tức này một khi truyền ra, tuyệt đối sẽ thiên hạ chấn động, triều chính trong ngoài đều sẽ đối Chu Nguyên Chương đánh dẹp ra qua sự tình, dùng ngòi bút làm vũ khí để nguyên bản thật vất vả có chút khởi sắc tiêu phỉ sự nghiệp, nửa đường chết, hóa thành bọt nước. Tốt ở bên cạnh Chu Tiêu cho Từ Đạt giải thích về sau, Từ Đạt mới biết được, Chu Lệ chiến tử tin tức còn không có đạt được chứng thực, Chu Nguyên Chương này đến chính là vì xác nhận tin tức này. Đúng lúc này, Lý Tiến, cầu viện sứ giả, cũng tới đến Từ Đạt đại doanh. Chu Nguyên Chương không kịp chờ đợi, trực tiếp lôi kéo Chu Tiêu cùng Từ Đạt, xuất lĩnh lấy tiếp viện hơn 10,000 kinh doanh binh sĩ, thẳng xu thế Thượng Tứ đảo mà đi. Vừa mới lên bờ, Chu Nguyên Chương tìm đến Lý Tiến, đồng thời tại chỗ chất vấn con của mình ở nơi nào. Lý Tiến nhìn xem khí thế hùng hổ Chu Nguyên Chương, sau lưng còn đi theo Chu Tiêu cùng Từ Đạt, thở dài một tiếng, hướng về sau một chỉ, nói liền tại bên trong. Lý Tiến sau lưng chính là trị liệu thương binh lều vải, Chu Lệ thì là được an trí tại trong lều vải. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu không tiếp tục nói nhảm, thẳng tắp liền hướng trong lều vải phóng đi. Đợi Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Lệ bộ dáng bây giờ lúc, cho dù là tâm như sắt đá hắn, giờ phút này cũng là đỏ mắt, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Kia trải rộng vết thương thân thể, để Chu Nguyên Chương loại này lâu dài trên chiến trường chinh chiến lao binh, đều cảm thấy trong lòng rung động. Chu Nguyên Chương run run rẩy rẩy nghĩ muốn tới gần Chu Lệ, nhưng là ở nửa đường bên trên vậy mà dưới chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. May mắn bên cạnh Từ Đạt tay mắt lanh lẹ, duỗi ra hai tay đem Chu Nguyên Chương bị lấy, này mới khiến Chu Nguyên Chương khó khăn lắm đi tới Chu Lệ trước mặt. Sở trường binh nghiệp Chu Nguyên Chương liếc mắt liền nhìn ra đến, lúc này Chu Lệ đã bên bờ sinh tử, diện mục tái nhợt, hơi thở mong manh. Thảm nhất chính là khóe miệng, bên hai, khóe mắt còn không ngừng có máu tươi từng tia xuất hiện, đây chính là pháo kích về sau di chứng. Như thế thương thế nghiêm trọng, để Chu Nguyên Chương từng đợt thất thần, nhớ tới di vang Chu Lệ hầu hạ dưới gối đủ loại, Chu Nguyên Chương không khỏi tinh thần chán nản, lã chã rơi lệ. Chu Lệ nội thương, đại bộ phận đều là đường băng sóng âm tạo thành. Cho dù không có đạn pháo rơi vào Chu Lệ trên thân, nhưng là đạn pháo bạo tạc sóng âm, còn có thể chấn động Chu Lệ ngũ tạng lục phủ, để Chu Lệ mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì hỏa pháo được xưng là chiến tranh chi thần nguyên nhân. Mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện đại, khi hỏa pháo bị nghiên cứu ra đến một khắc này, liền chú định hỏa pháo sẽ thành trên thế giới này kinh khủng nhất vũ khí. Vẹn vẹn nương tựa theo bạo tạc khí lãng, cũng có thể làm cho người mất đi sức chiến đấu, thả trên chiến trường, hỏa pháo thật là một nổ một mảng lớn. Hơn ngàn ổ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa, thậm chí có thể thối nát mấy chục dặm. Chu Lệ lúc ấy đang đứng ở giáp qua vây quanh ở trong, đạn pháo dày đặc rơi vào Chu Lệ bên người. Mặc dù Chu Lệ vận khí đủ tốt, không có bị đạn pháo nổ tổn thương, nhưng vẫn là bị liên lụy, sinh ra nội thương nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại chính yếu nhất vấn đề, vẫn là nghiêm trọng thiếu máu, cái này đủ lấy chí mệnh. Chu Tiêu nhìn xem đệ đệ của mình biến thành cái dạng này, đã là nước mắt rơi như mưa, mặc dù cực lực che lấy miệng mình, nhưng là vẫn là không nhịn được phát ra tiếng khóc lóc. Chu Nguyên Chương bị Chu Tiêu tiếng khóc lóc bừng tỉnh, sau đó đột nhiên quay người, mánh hổ con người, trừng mắt về phía Lý Tiến, gầm lên giận dữ: "Lý Tiến, ngươi còn ta nhi tử mệnh đến?" Chu Nguyên Chương cấp tốc tránh thoát Từ Đạt hai tay, một cái cất bước liền đi tới Lý Tiến trước mặt, đôi mắt bên trong hung quang chớp động, mất con thống khổ để hắn mất lý trí, mà Lý Tiến, cái này kẻ đầu sỏ, lại là để Chu Nguyên Chương lựa giận ngút trời. Hiện tại Chu Nguyên Chương chỉ cần chơi chết Lý Tiến, cho con của mình chôn cùng. Lý Tiến đối này sớm có đoán trước, đối mặt Chu Nguyên Chương lựa giận, chỉ là thản nhiên nói: "Chết sống có số, giàu có nhờ trời." Đã hắn lựa chọn tham quân, kia liền biết sẽ có một ngày như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy, tại ra qua đổ sát hắn đồng đội thời điểm, hắn vốn có thể quay người đảo tẩu, nhưng là hắn không có. Hắn lựa chọn vì đồng đội, liều chết một trận chiến. Trận chiến này, con của ngươi tung hoành chiến trường, không người có thể địch, chỉ tiếc cuối cùng kiệt lực, không thể chém giết thủ lĩnh quân địch. Thời khắc cuối cùng, hắn cũng không có hối hận. Thằng giải xa trường vì con chết, cần gì phải mã cách khỏa thi còn. Đây là hắn cuối cùng gầm thét. Có con như thế, còn cầu mong gì? Chu Nguyên Chương trong mắt lệ quang chớp động, trong tay gấp siết chặt Lý Tiến cái cổ, nhưng là thân thể lại bắt đầu run rẩy, kia là đối Chu Lệ tưởng niệm. Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn là không có hạ thủ giết Lý Tiến, mà là từng bước một bước về phía Chu Lệ, sau đó dùng hết lực khí toàn thân, muốn đem Chu Lệ ôm trở về ứng thiên. Hắn tình huống hiện tại chịu không được sốc này, ngươi muốn làm gì? Đem hắn để xuống cho ta. Ngay lúc này, Nguyên rời đi trước đại phu rốt cục chạy trở về. Vừa tiến trướng, liền thấy Chu Nguyên Chương muốn ôm lấy Chu Lệ, phản xạ có điều kiện phát ra gầm thét, để Chu Nguyên Chương vùng xuống người bệnh. Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn về phía đại phu, chỉ thấy cái này nhân thân mặc cả người trắng áo dài, nhìn qua mười phần sạch sẽ gọn gàng, không khỏi nhíu mày hỏi: ngươi là ai? Ta là đại phu. Đại phu ngẩng đầu đỡ ngực, hắn đối nghề nghiệp của mình mười phần tự hào, chăm sóc người bị thương, diệu thủ hồi xuân. Mỗi lần giới thiệu nghề nghiệp của mình lúc, tiểu gì cũng sẽ ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng cảm giác tự hào tràn đầy. Chu Nguyên Chương văn luôn, vội vàng buông xuống hai tay, liền tựa như hậu thế nhìn thấy đại phu người bệnh gia thuộc, tiểu gì cũng sẽ đối đại phu bảo trì tuyệt đối kính ý, nhất là tên này đại phu người mặc áo khoác trắng, càng là cho hắn đại phu nghề nghiệp, tăng thêm không phải bình thường khí chất đại phu. Ngươi nhanh mau cứu đệ đệ ta. Chu Tiêu một bước tiến lên, liền hướng tên kia đại phu không ngừng chắp tay: đệ đệ ngươi đã là bệnh nguy kịch, chảy máu quá nhiều, loại tình huống này, cho dù là Hoa Đà tại thế, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Kia đại phu nghe tới Chu Tiêu thỉnh cầu, đem trước kết luận lại nói một lần mà lại: đệ đệ ngươi thể nội ngũ tạng lục phủ tất cả đều nhận xung kích, chỉ sợ rất khó kiên trì. Lui ra. Lý Tiến Kiến Chu Nguyên Chương sắc mặt càng ngày càng đen, trực tiếp hét lớn một tiếng, đánh gãy tên kia đại phu chẩn bệnh. Nếu như lại để cho cái này đại phu nói xuống dưới, chỉ sợ mình trước bị phẫn nộ lao hoàng giết chết. Chu Nguyên Chương con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía Lý Tịnh ánh mắt mười phần nguy hiểm, để Lý Tiến có loại như có gai ở sau lưng cảm giác lao hoàng: ngươi đừng nội, ta có biện pháp cứu con của ngươi. Chu Nguyên Chương tựa như bắt đến cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, gấp giọng hỏi coi là thật. Lý Tiến nhẹ gật đầu, năm thành năm chắc đi. Không có khả năng. Từ Đạt giờ phút này lại là đứng dậy, trực tiếp mở miệng phủ định. Làm tung hoành xa trường nhiều năm như vậy tướng quân, Từ Đạt gặp quá nhiều loại này mất máu quá nhiều, từ mà tử vong ví dụ. Hắn đã từng phỏng vấn qua vô số danh y liệt, hy vọng có thể tìm tới một loại cứu chữa những này anh dũng tác chiến, cuối cùng lại vô lại chiến tử dũng sĩ, cuối cùng lại là thất vọng mà về. Những này danh y đều không ngoại lệ, cho ra đồng dạng kết luận: dược thạch không y liệt, thần tiên khó cứu. Lao tứ hiện tại mất máu nghiêm trọng như vậy, toàn thân huyết dịch chí ít đã giảm bớt hai thành. Người bình thường cái này mất máu lượng cũng sớm đã chết, sở dĩ có thể gánh đến bây giờ là bởi vì Lao tứ thân thể cường kiện. Nhưng là loại này mất máu là không thể nghịch, căn bản không có khả năng cứu trở về. Ta từng phỏng vấn nhiều như vậy danh y liệt, đều là thuốc thủ vô sách, đều nói khó mà cứu chữa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên Chương trong mắt lập tức đỏ, trừng mắt Lý Tiến, loại này trước cho hy vọng, lại triệt để tuyệt vọng so ngay từ đầu liền tuyệt vọng, càng muốn tàn nhẫn lý. Tiến. Lý Tiến màng nhĩ ông tác hưởng, nhìn thấy Chu Nguyên Chương một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, tranh thủ thời gian giải thích nói: lao hoàng, ngươi trước không nên kích động, thật có thể trị, ngươi nghe ta nói hết liền biết. Bây giờ quý công tử mặc dù hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh hấp hối, nhưng kia cũng là bởi vì thiếu máu nguyên nhân. Đã thiếu máu, vậy chúng ta liền cho hắn bổ huyết, liền có thể. Từ Đạt thấy Lý Tiến còn tại bịa chuyện, lần nữa đứng ra nói: không được, loại phương pháp này ta đã từng cũng thử qua. Kết quả người kia chết càng nhanh, toàn thân co rút, trước khi chết vô cùng thống khổ, căn bản không được. Từ Đạt không phải muốn cho Lý Tiến phá, mà là hắn không nghĩ Lý Tiến vì vậy mà chết. Nếu là trải qua Lý Tiến cứu chữa, cuối cùng Chu Lệ vẫn là không có sống tới, như vậy Chu Nguyên Chương lửa giận, Lý Tiến căn bản không chịu nổi. Nhưng là Lý Tiến lại là cũng không lĩnh tỉnh, ngược lại kiên trì nói đó là bởi vì huyết dịch đều có bài xích nhau tính, cái gọi là mẫu tử tình thâm, máu mủ tình thâm, chính là đạo lý này. Chỉ có huyết dịch dung hợp lẫn nhau người mới có thể tương hỗ truyền máu, bằng không sẽ chỉ ra tốc tử vong. Từ Đạt không lời nào để nói. Chu Nguyên Chương mặc dù không biết Lý Tiến nói thật hay giả, nhưng nhìn Lý Tiến sát có việc dáng vẻ, nội tâm của hắn cũng là chậm rãi dấy lên hy vọng. Trực tiếp lột lên cánh tay, đi đến Lý Tiến trước mặt, lớn tiếng nói: ta là cha hắn, hắn cùng ta huyết mạch tương liên, liền rút ta máu bại bởi lao tứ. Bất kể như thế nào, nhất định phải cứu hắn trở về. Mẹ nó, thiểu năng, máu là có thể tùy tiện thua sao? Lý Tiến dùng một bộ thiểu năng ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên Chương, đạo: ta cần xét nghiệm nhóm máu. Còn cần xét nghiệm cái gì nhóm máu? Ta là hắn lao tử, tất nhiên là máu mủ tình thâm. Tranh thủ thời gian truyền máu, bằng không bỏ lỡ canh giờ, ta chặt ngươi. Chu Nguyên Chương cảm thấy mình nhận vũ nhục, chẳng lẽ Chu Lệ có phải là hắn hay không nhi tử, hắn sẽ không biết sao? Lý Tiến không thèm để ý cái này mụ chữ, lạnh lùng mà hỏi: ngươi nghĩ muốn hại chết hắn sao? Lý Tiến nhất định phải tại tận lực trong thời gian ngắn, xét nghiệm ra Chu Lệ nhóm máu. Vừa rồi để đại phu xuống dưới, chính là đi chuẩn bị xét nghiệm nhóm máu cần thiết công cụ ở đời sau. Xét nghiệm nhóm máu là vô cùng đơn giản, thế nhưng là tại Đại Minh triều lúc này, hoàn toàn là không thể nào. Muốn hoàn toàn đạt được nhóm máu, căn bản là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Lý Tiến cũng không phải là không có biện pháp ở phía sau đến 19 thế kỷ. Áo vẹn Na Đại học Bệnh lý Sở nghiên cứu làm việc lần thản nạp thí nghiệm, liền có thể xác định người huyết dịch nhóm máu phải trang giống nhau. Cũng chính là tại cái này thí nghiệm bên trong, nhóm máu mới chính thức bắt đầu xuất hiện. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Lý Tiến ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là tránh ra thân thể, để Lý Tiến cấp Chu Lệ cứu chữa. Dù sao việc quan hệ con của hắn, Chu Nguyên Chương không dám ngăn trở, nhưng là nếu như Lý Tiến thất bại, chẳng lẽ hắn liền muốn cùng Lý Tiến tính tổng nợ? Lý Tiến cầm đại phu lấy ra công cụ, cấp tốc từ Chu Lệ trong thân thể lấy mười mấy quản huyết dịch, sau đó đem huyết dịch tách rời thành huyết thanh cùng hồng cầu nước muối treo dịch. Cứ như vậy, cấp tốc chế tác mười mấy phần huyết dịch hàn mẫu. Sau đó lại từ Chu Nguyên Chương trên thân rút ra huyết dịch, tách ra huyết thanh cùng hồng cầu nước muối treo dịch lão hoàng. Bây giờ ta làm ra thí nghiệm chính là nhóm máu nghiệm chứng thí nghiệm. Nếu như máu của ngươi thanh cùng con của ngươi máu dung hợp lẫn nhau, kia liền chứng minh có thể sử dụng máu của ngươi có thể cho con của ngươi truyền máu. Trái lại thì không thể. Nói xong, Lý Tiến liền đem Chu Nguyên Chương huyết thanh nhỏ vào hồng cầu nước muối treo dịch bên trong. Nếu như cả hai có thể không chướng ngại hòa tan, liền đại biểu Chu Nguyên Chương máu có thể đưa vào Chu Lệ trong thân thể, bởi vì không có sinh ra bài dị phản ứng. Nếu như phát sinh ngưng tụ, kia liền chứng minh Chu Nguyên Chương không thể cho Chu Lệ truyền máu. Kết quả rất nhanh liền ra. Chu Nguyên Chương huyết thanh cùng Chu Lệ hồng cầu treo dịch hoàn toàn ngưng tụ, như là tơ liễu, căn bản là không có cách truyền máu. Lý Trường Canh hướng Chu Nguyên Chương nói: máu của ngươi căn bản không được. Cả hai hoàn toàn ngưng kết, nếu như thua máu của ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn có hay không thân nhân ở đây? Chu Tiêu lập tức tiến lên, nói: có ta là đại ca hắn. Lý Tiến không nói hai lời, liền từ Chu Tiêu trên thân rút máu, nhưng là xét nghiệm kết quả vẫn chưa được. Lý Tiến lập tức hạ lệnh nói đi gọi mấy chục cái thân thể khỏe mạnh binh sĩ tiến đến. Chu Nguyên Chương mặc dù xem không hiểu Lý Trường Canh thao tác, nhưng là lúc này Lý Trường Canh Chu Nguyên Chương cũng không dám không nghe, hắn lập tức để người ra ngoài gọi người tiến đến. Lý Tiến rất nhanh liền từ ở đây mười mấy người ở trong rút ra huyết dịch, kết quả lại không có người nào huyết dịch có thể tương dung. Chẳng lẽ là gấu trúc máu? Lý Tiến nhất trái tim chìm vào đáy cốc, truyền máu sợ nhất chính là gặp được loại tình huống này. Nếu như Chu Lệ thật là gấu trúc máu nhóm máu, vậy chỉ sợ là liền thực sự chết chắc. Tương đối gấu trúc máu thế nhưng là danh xưng ngàn dặm mới tìm được một, 10 phần khó được, không nghĩ tới mình lần thứ nhất truyền máu, liền đụng phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Chương 168, thần hồ kỳ kỹ, Lao Chu chấn kinh. Chương 168, thần hồ kỳ kỹ, Lao Chu chấn kinh. Thượng tứ đảo thương binh trong đại doanh. Dã chiến y liệt viện y tá, hưởng ứng Lý Tiến hiệu triệu, lượt chạy đến. Lý Tiến thì là nhíu chặt lông mày, từ những người này thể nội rút ra máu tươi, cùng Chu Lệ làm nhóm máu xứng đôi. Mặc dù Lý Tiến đến bây giờ vẫn như cũng là không biết Chu Lệ nhóm máu, nhưng là Lý Tiến có thể khẳng định Chu Lệ nhóm máu tuyệt đối là 10 phần thưa thớt. Vô lại Lý Tiến, chỉ có thể không ngừng mở rộng nhóm máu xứng đôi nhân số, hy vọng có thể đến tìm đến cùng Chu Lệ nhóm máu tướng xứng đôi người. Chu Nguyên Chương đồng dạng là một mặt hồi hộp nhìn xem Lý Tiến nhóm máu xứng đôi kết quả. Mặc dù không biết Lý Tiến nói tới nhóm máu rốt cuộc là thứ gì, nhưng là khi nhìn đến khác biệt huyết dịch ở giữa phát sinh ngưng tụ phản ứng, vẫn là để Chu Nguyên Chương lòng còn sợ hãi. Nếu quả thật ngay từ đầu dựa theo mình ý nghĩ, cầm máu của mình đi cho Chu Lệ truyền máu, chỉ sợ máu của mình đã tiến vào Chu Lệ thể nội, liền có thể phát sinh loại này ngưng tụ. Tới lúc đó, thật mới là thần tiên khó cứu. Nhìn thấy từng đội y tá, đến lại đi, Chu Nguyên Chương tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới Chu Lệ huyết dịch, vậy mà như thế thưa thớt, mắt thấy Chu Lệ hô hấp càng thêm yếu ớt. Sắc mặt cũng bởi vì rút ra huyết dịch xét nghiệm nhóm máu, trở nên càng thêm tái nhợt, Chu Nguyên Chương tâm phảng phất kim đâm một dạng đau, thậm chí đau mình có chút ngạt thở tìm tới. Đúng lúc này, Lý Tiến giống to một tiếng, đem Chu Nguyên Chương từ trong bi thống giật mình tỉnh lại. Chu Nguyên Chương ánh mắt vội vàng chuyển hướng Lý Tiến, liền thấy Lý Tiến trong tay ống nghiệm bên trong, huyết dịch đã hoàn toàn dung hợp, ở trong nước 10 phân rõ triệt, không có một chút ngưng tụ phản ứng. Mà tại Lý Tiến trước mặt, chính thanh tú động lòng người đứng một thân mặc đồ trắng đồng phục y tá nữ tử nhanh, cho ta nhi tử truyền máu. Chu Nguyên Chương không lo được cô bé trước mắt, chỉ có thể không ngừng để Lý Tiến tiên cho Chu Lệ truyền máu, dù sao Chu Lệ tình huống xem ra thực tế là quá tệ. Lý Tiến nhưng không có phản ứng Chu Nguyên Chương, ngược lại hướng cô gái trước mặt hỏi người có nguyện ý hay không cho người bị thương truyền máu. Hậu thế suy tư của người vẫn là ảnh hưởng Lý Tiến, cho dù là biết cô gái này nhóm máu cùng Chu Lệ tướng xứng đôi, cũng phải trước tư vấn cô gái này ý kiến. Chu Nguyên Chương sững sờ, nhưng là cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là sắc mặt hồi hộp nhìn về phía nữ hài. Ngược lại là Chu Tiêu muốn mở miệng, lại bị Chu Nguyên Chương ánh mắt ngăn lại. Nữ hài nhìn thấy Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương trên mặt thần sắc khẩn trương, rụt rè nhẹ gật đầu. Lý Tiến không tiếp tục lề mề, để nữ hài nằm tại một cái giường khác bên trên, liên tiếp Chu Lệ giường bệnh bên cạnh, bắt đầu tiến hành rút máu cùng truyền máu. Theo huyết dịch một chút xíu đưa vào, Chu Lệ sắc mặt thần kỳ bắt đầu khôi phục, nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, thế mà xuất hiện một tia huyết sắc. Chu Nguyên Chương vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Lý Tiến chân có biện pháp cứu chữa Chu Lệ, điều này không khỏi làm Chu Nguyên Chương trong lòng kích động tột đỉnh. Nguyên bản hắn đều đã cho Chu Lệ chọn tốt nghĩa địa, liền táng tại Tử Kim Sơn Hạ, đến lúc đó mình cùng Mã Hoàng hậu phần mộ cũng sẽ táng ở nơi đó để cho mình lão tứ bồi tiếp mình cùng Mã Hoàng hậu. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ vậy mà phong hồi lộ chuyện, Liễu Ám Hoa Minh. Bên cạnh một mực tại quan sát Lý Tiến như thế nào cứu người hành quân đại phu, nhìn thấy tràng cảnh này, chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị Lý Tiến cấp chấn vỡ. Mất máu quá nhiều người còn có thể làm sao cứu? Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói đồ đần đều biết, thiếu cái gì bổ cái gì, đã mất máu quá nhiều, vậy liền dùng bổ huyết đến trị liệu liền có thể. Thế nhưng là bổ huyết lại là một môn học cao thâm, dùng cái gì máu đến bổ sung mất đi huyết dịch? Theo lý thuyết, chỉ cần là người huyết dịch cũng đều là có thể, bởi vì mỗi người thân thể đặc thù đều là nhất trí, chỉ cần đem một chút người khỏe mạnh huyết dịch đưa vào mất máu quá nhiều thân thể bên trong, hẳn là có thể cứu những người này. Thế nhưng là những này trong quân đại phu đã sớm nghiệm chứng qua, hậu quả của việc làm như vậy chính là để người kia càng nhanh chết đi, liền một ngày đều sống không qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, người với người là không giống, bọn hắn chỉ có thể quy kết làm mỗi người huyết dịch cũng là đặc thù, một khi mất đi, liền không thể khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những dòng người này máu quá nhiều mà chết. Thế nhưng là trước mắt Lý Tiến thao tác, trực tiếp đánh vỡ hắn nhận biết, đem bọn hắn cái gọi là chân lý đè xuống đất ma sát. Bây giờ Lý Tiến trực tiếp dùng truyền máu phương thức, đem một cái sắp gặp tử vong mất máu quá nhiều thương hoạn, từ biên giới tử vong cho kéo lại. Tên này hành quân đại phu, từ giờ phút này bắt đầu đem Lý Tiến phụng là thiên nhân, kia là bọn hắn vĩnh viễn cũng khó có thể với tới tình trạng. Càng kích động thuộc về toàn bộ hành trình quan sát từ đạn, kinh nghiệm xa trường từ đạn, gặp qua quá nhiều bởi vì chảy máu quá nhiều, dẫn đến hậu kỳ tử vong thương binh. Mà lại đây không phải ví dụ, mà là đại đa số binh sĩ đều là bởi vì cái này nguyên nhân tử vong. Những binh lính này đều là trong quân tinh binh hạt giống, cũng là bởi vì quá mức hung hãn, lúc này mới thân bị số sáng tạo, vẫn như cũng là ương ngạnh tác chiến. Cho đến cuối cùng tinh bị lật tận, nhưng là bọn hắn giờ phút này đã mất máu quá nhiều. Từ đạt nhưng là cũng là khắp nơi tìm danh y dì, muốn cứu chữa những tinh binh này, đáng tiếc kết quả lại là không như ý muốn. Bây giờ Lý Tiến chiêu này chăm sóc người bị thương, đem Chu Lệ ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan cho nhấc trở về, cho Từ Đạt vô cùng đánh vào thị giác, đây có nghĩa là Lý Tiến loại này cứu chữa phương pháp đích xác hữu hiệu, hơn nữa còn có thể rộng khắp mở rộng. Loại này truyền máu pháp có thể đem tất cả bởi vì mất máu trọng thương tướng sĩ tất cả đều cứu trở về, đây đối với Đại Minh quân đội đến nói không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Những thương binh này nếu như bị cứu trở về sau sẽ nhanh chóng trở thành Đại Minh trong quân cốt cán. So với tân binh đến nói, những này thân kinh bách chiến tinh binh quả thực là mạnh hơn trăm lần. Từ Đạt thậm chí có thể đoán trước ngày sau Đại Minh quân đội đem nhét đầy càng ngày càng nhiều bách chiến tinh binh. Những binh lính này tất cả đều là từ quỷ môn quan bên trong đi một lần tinh binh, năng lực tác chiến cùng sĩ khí còn có đối với sinh mạng coi thường, đem để cao thật lớn Đại Minh quân đội thực lực. Trong chướng đồng đám người, tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Tiến, Lý Tiến cấp bọn hắn mang đến rung động thực tế là quá lớn, để bọn hắn không thể không chú ý Lý Tiến nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ một điểm. Ngay tại Chu Lệ sắc mặt có chút màu đỏ nhạt thời điểm, Lý Tiến lại là đột nhiên kết thúc vì Chu Lệ truyền máu. Lý Tiến, ngươi đang làm gì? Chu Nguyên Chương giật nảy cả mình, không rõ Lý Tiến tại sao phải làm như vậy. Mắt thấy con của mình sắc mặt càng ngày càng tốt, mạch đập cũng càng ngày càng hữu lực, không nghĩ tới Lý Tiến vậy mà kết thúc loại này truyền máu, thực tế là để Chu Nguyên Chương có chút khó mà tiếp nhận. Lý Tiến chỉ bên cạnh y tá, nói chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Nàng đã vì con của ngươi thua nhiều như vậy máu, nếu như lại tiếp tục thua xuống dưới, có nguy hiểm tính mạng chính là nàng. Đám người lúc này mới hướng tên kia nữ y tá nhìn lại, lúc này mọi người mới phát hiện, tên kia nữ y tá bờ môi đã hơi trắng bệnh. Không thể nghi ngờ, rút nhiều như vậy máu, đã là đạt tới cực hạn của nàng. Nếu như lại tiếp tục quất xuống, nàng rất khả năng liền sẽ chết tại trong trướng. Chu Nguyên Chương ánh mắt phức tạp, hắn rất nghĩ thông miệng để Lý Tiến không quan tâm, tiếp tục rút máu. Nhưng là hắn chung quy là không có mở miệng, xuất thân hàn vì hắn, trời sinh đối tầng dưới chốt nhân dân có hảo cảm, hắn thực tế làm không được bởi vì con của mình mà hại chết một cái khác vô tội nữ tử. Nằm trên giường bệnh Chu Lệ mặc dù sắc mặt có chỗ khôi phục, nhưng là hô hấp vẫn như cũ yếu ớt, cũng không có muốn thanh tỉnh dáng vẻ, để Chu Nguyên Chương mười phần lo lắng. Mắt nhìn thấy tìm tới cứu chữa con trai mình cơ hội, kết quả lại trơ mắt nhìn cơ hội từ trước mắt chạy đi, loại này xoắn xuýt để Chu Nguyên Chương trong lòng tích tụ. Lý Tiến đưa tiễn tên kia nữ y tá về sau, lại tiếp tục triệu tập y tá tiến hành nhóm máu xét nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Lệ vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, nhưng là mạch đập so ban sơ hữu lực rất nhiều, bất quá bây giờ hắn vẫn như cũng là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là tìm tới cái thứ hai cùng Chu Lệ nhóm máu xứng đôi người, đến cho Chu Lệ tiếp tục truyền máu, như thế liền có thể đem Chu Lệ cho đoạn cứu trở về. Lý Tiến toàn thân chăm chú làm lấy nhóm máu xứng đôi, toàn quân 400 tên y tá, trên cơ bản bị Lý Tiến tất cả đều cho khảo thí một lần. Cũng may công phu không phụ lòng người, hoặc là nói Chu Lệ mệnh không có đến tuyệt lộ, chung quy là để Lý Tiến tìm tới cái thứ hai nhóm máu xứng đôi y tá. Tại Lý Tiến thao tác hạ, thứ hai y tá nằm tại đồng dạng vị trí, cho Chu Lệ bắt đầu lần thứ hai truyền máu. Không thể không nói, mặc dù Chu Lệ nhóm máu tương đối ít thấy, nhưng là hẳn không phải là gấu trúc máu. Nếu quả thật chính là gấu trúc máu, biết hiện tại Lý Tiến đã có thể cho Chu Lệ chuẩn bị quan tài. Danh xưng toàn thế giới nhất là hiếm thấy gấu trúc máu, như thế nào dễ dàng như vậy tìm đến nhóm máu xứng đôi người. Bất quá bất kể nói gì, có thể tìm tới hai tên tương hỗ xứng đôi y tá, Chu Lệ cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Chu Nguyên Chương trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, nhìn xem Chu Lệ dần dần đều hô hấp, mặc dù Chu Lệ vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là Chu Nguyên Chương cảm thấy Chu Lệ lần này hẳn là sinh mệnh không lo. Từ Đạt nhìn Lý Tiến đã làm xong, tiến lên một bước, liền định đem Lý Tiến hô lên đi, hảo hảo nói một chút. Chu Nguyên Chương thấy thế, cũng đi theo Lý Tiến nhất lên đi ra ngoài trướng Lý Huệ Lệnh, như ngươi loại này truyền máu pháp, đến cùng là làm sao làm được? Có thể hay không cả nước mở rộng? Từ Đạt nhìn thấy Chu Nguyên Chương cũng cùng theo ra, ánh mắt sững sờ, nhưng vẫn là không có ẩn dấu bật thốt lên hỏi ra. Chu Nguyên Chương không nghĩ tới Từ Đạt vậy mà là nghĩ muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng là lập tức nghĩ lại, Chu Nguyên Chương liền biết Từ Đạt dụng ý nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó về sau, Chu Nguyên Chương ánh mắt sáng rõ. Bây giờ mặc dù Minh Triều thống nhất thiên hạ, nhưng là đây chẳng qua là đối Trung Nguyên địa khu thống trị coi như an ổn, kỳ thật tại các biên cảnh địa khu, Minh quân vẫn sẽ có lấy to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Tại Đông Bắc Liêu Đông địa khu, còn có cái này Mông Cổ nạp Á ra 20 vạn đại quân, thường xuyên quấy nhiễu Liêu Đông biên cảnh. Tại phương Bắc Thảo Nguyên, Bắc Nguyên Triều đỉnh mỗi năm xuôi nam. Tại Tây Nam phương hướng, Vân Nam địa khu cùng Quý Châu địa khu cũng là phản loạn tấp nập. Có thể nói hàng năm đều sẽ có vô số tướng sĩ chiến tử xa trường. Nếu là có thể đem loại này phương pháp trị liệu mở rộng toàn quân, hàng năm chí ít có thể vì đại minh cứu được hơn 1 vạn danh tướng sĩ, thực tế là công đức vô lượng. Lý Tiến không muốn nhiều như vậy, vừa mới tinh thần tập trung bận rộn lâu như vậy, để Lý Tiến hiện tại cảm giác mình có chút mỏi mệt. Nghe tới Từ Đạt sau, chỉ là tùy ý hồi đáp đương nhiên có thể, chỉ cần nhóm máu xứng đôi, liền có thể tương hỗ truyền máu. Truyền máu không có bất kỳ cái gì kỹ thuật độ khó, tùy tiện một cái đại phu liền có thể làm được. Trọng yếu nhất chính là nhóm máu xứng đôi, dựa theo ta vừa rồi cái chủng loại kia phương pháp, đem tướng xứng đôi nhóm máu cho kiểm chắc ra liền có thể. Quá tốt. Từ Đạt kích động vỗ tay khen Lý Huệ Lệnh, lần này ngươi có thể lập hạ đại công, ta sẽ hướng hoàng thượng vì ngươi xin công. Lý Tiến khoát tay áo, nói vẫn là đem công lao cho những cái kia chiến tử tướng sĩ đi. Đã Ngụy Quốc công tự mình đến, kia còn lại chiến dịch liền giao giải quyết cho ngươi. Ở trên đảo còn có không ít giặc qua tàn quân, ngươi dẫn theo quân đem bọn hắn tiêu diệt liền có thể. Ta hơi mệt chút, trước hết đi nghỉ ngơi. Lý Tiến hướng Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt chắp tay, cũng mặc kệ phản ứng của hai người, quay người rời đi. Chương 169, trận chiến này tội tại Lý Tiến, ta tuyệt không nhân nhượng. Chương 169, trận chiến này tội tại Lý Tiến, ta tuyệt không nhân nhượng. Doanh trướng bên ngoài, Lý Tiến rời đi về sau, Chu Nguyên Chương trầm mặt hướng Từ Đạt nói theo cầm y liễu vệ bằng dao, lần này đang lục tác chiến, là Lý Tiến cố ý hành động. Lúc ấy bọn hắn ở trên biển liền gặp nhóm này giặc qua, thế nhưng là Lý Tiến lại là không có phát động công kích. Dự định thả dây dài câu cá lớn, nhưng là hiện tại đến xem, Lý Tiến chính hắn chơi nện. 3000 tướng sĩ xuất chinh, tại chỗ chiến tử hơn 1000, liền ngay cả ta nhi tử còn có Vĩnh Xương Hầu đều bàn giao nơi này. Ta dự định hồi chiều về sau, liền trị Lý Tiến tội, từ ngươi đến trưởng quản chi này hải quân. Ý của ngươi như nào? Từ Đạt trầm ngâm không nói, trên mặt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác làm khó. Chu Nguyên Chương thấy Từ Đạt bộ dáng này liền biết Từ Đạt có ý nghĩ khác, truy vấn chẳng lẽ ngươi có khó khăn khó nói. Từ Đạt than nhẹ một tiếng, nói Lý Tiến lấy 3000 người đánh tan địch chúng ra qua hơn 3 vạn người, thần cảm thấy đây không phải sai lầm, ngược lại là đại công. Mà lại Lý Tiến xuất lĩnh chi này hải quân bộ đội, thần lúc trước cũng đã gặp bọn hắn quân dùng, 10 phần hợp quy tắc, huấn luyện cũng là vô cùng nghiêm ngặt. Trận chiến này tổn thất nghiêm trọng như vậy, thần coi là khả năng có ẩn tình khác. Không bằng thượng vị hỏi lại hỏi cầm ý gì vệ, thu hoạch càng nhiều chi tiết, nghĩ lại cho kỹ. Chu Nguyên Chương lông mày nhẹ trao lại, không cao hứng lắm, chẳng lẽ cái này Từ Đạt ngay cả mình cũng không tin. Lập tức, Chu Nguyên Chương hướng sau lưng ra hiệu, để hắn xếp vào tiến hải quân cẩm y hộ vệ đến đây, ở trước mặt cùng mình cùng Từ Đạt bẩm báo. Rất nhanh, một chất phát trung thực, nhìn qua bình thường một thanh niên hải quân thương binh, liền được vừa đến Chu Nguyên Chương trước mặt gặp qua. "Tốt, không dùng hành lễ, ta thân phận muốn giữ bí mật." Chu Nguyên Chương nhìn thấy cẩm y hộ vệ nghĩ làm lễ cho mình, trực tiếp đánh gãy, sau đó nói đem trận chiến đấu này tiền căn hậu quả, tất cả đều cho ta lặp lại một lần. Chu Nguyên Chương nhìn một chút Từ Đạt, ý tứ để Từ Đạt hảo hảo nghe một chút, Lý Tiến đến cùng là có công vẫn là từng có là, đêm đó chúng ta. Theo cẩm y hộ vệ miêu tả, Chu Nguyên Chương trên mặt nộ khí hiện hiện, thẳng đến cuối cùng, Chu Nguyên Chương trực tiếp tức giận nói Lý Tiến thả hổ về rừng, nhất định phải lấy mình ngắn, công sở trường, thực tế là thật quá ngu xuẩn. Ta lúc trước làm sao liền sẽ tin tưởng Lý Tiến có thể làm chủ soái, tiêu diệt ra qua. Chu Nguyên Chương giận dữ không thôi, nhưng là Từ Đạt lại là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chờ Chu Nguyên Chương mắng xong Lý Tiến về sau, Từ Đạt quay đầu nhìn về tên kia cẩm y hộ vệ hỏi ngươi nói là Lam Ngọc tại Đăng Lục bến cảng về sau, liền trực tiếp xuất quân truy kích giặc qua mà đi. Là cẩm y hộ vệ thấy là Từ Đạt, không người hồi đáp Vĩnh Xương Hầu dũng mãnh vô địch, những cái kia giặc qua căn bản không phải Vĩnh Xương Hầu đối thủ. Tại đứng bước góp chân về sau, Vĩnh Xương Hầu liền trực tiếp mang theo chúng ta hướng giặc qua đuổi theo, thề phải đem giặc qua đuổi tận giết tuyệt. Vậy các ngươi có không có đạt được Lý Tiến mệnh lệnh? Vẫn là nói là Lý Tiến mệnh làm các ngươi truy kích. Từ Đạt một câu hỏi tên kia cẩm y hộ vệ á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là theo chân chủ tướng tác chiến, đến cùng có hay không mệnh lệnh hắn tự nhiên cũng không biết tình, chỉ là nhìn thấy Lam Ngọc xông tới, hắn liền theo xông tới. Chu Nguyên Chương cũng ý thức được vấn đề, ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú về phía cẩm y hộ vệ. Nếu quả thật chính là Lý Tiến hạ lệnh để Lam Ngọc truy kích, như vậy Lý Tiến sẽ vì này tử thương thảm trọng trả giá toàn bộ trách nhiệm. Trái lại, nếu là Lam Ngọc mình tự tiện truy kích, dẫn đến trước sau đội ngũ tách rời, bị giặc qua chia làm vây trì, như vậy trận chiến này chủ yếu trách nhiệm ngay tại Lam Ngọc. Cẩm y hộ vệ bị Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương đồng thời nhìn chằm chằm, áp lực nháy mắt tăng nhiều, phía sau bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng biến thành cả lâm ti trước. Ti trước? Không biết. Từ Đạt đổi một loại hỏi pháp, nói ngứt nhưng nhìn đến kỳ hạm đánh ra phất cờ hiệu, để Vĩnh Xương Hầu toàn lực truy kích. Không có. Không có. Cẩm y hộ vệ ấp há úng, nhưng là Chu Nguyên Chương lại là đột nhiên trừng lớn hai mắt, gầm nhẹ nói hô trướng. Chu Nguyên Chương nhân vật bậc nào, tại Từ Đạt điểm ra Lam Ngọc Đăng Lục về sau khắc thường hành vi về sau, liền biết trận chiến này mấu chốt ở nơi nào. Bây giờ càng là nghe tới Cẩm y hộ vệ nói, Lam Ngọc tương đương với không có tướng lệnh, tự tiện xuất kích, để Chu Nguyên Chương lửa giận nhảy vọt một cái liền xung ra. Từ Đạt nhẹ nhàng khoát tay, để Cẩm y hộ vệ lui xuống trước đi. Tên kia Cẩm y hộ vệ nhãn tuyến kinh hồn táng đảm xoay người hướng thương binh doanh đi đến đợi đến Cẩm y hộ vệ rời đi về sau, Từ Đạt mở miệng phân tích nói hải quân sách yếu lĩnh, bên trong đang lục tác chiến trọng yếu nhất chính là chiếm trước quầy hàng. Tại sách yếu lĩnh, bên trong nghiêm ngặt quy định, dành trước đội viên, tại chiếm trước quầy hàng về sau, hẳn là lập tức ở nguyên địa củng cố mở rộng đang lục quầy hàng, để tiếp ứng đến tiếp sau đại bộ đội, có thể thuận lợi đăng lục. Hải quân tác chiến, trọng yếu nhất chính là hỏa súng cùng hỏa pháo. Mà hỏa súng cùng hỏa pháo đều đối hậu cần yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, cho nên Lam Ngọc đăng lục về sau, ngay lập tức hẳn là tại nguyên chỗ, chờ Lý Tiến xuất lĩnh đại bộ đội đuổi theo. Đợi đến đem hậu cần vật tư tất cả đều mang lên bãi biển, thậm chí là đem hỏa pháo kéo lên đảo về sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp tiêu trừ hoạt động. Nhưng là căn cứ vừa rồi cẩm y hộ vệ miêu tả, bọn hắn từ khi trèo lên bên trên hòn đảo về sau, tiến hành thường xuyên nhất vậy mà là trận giáp lá cả. Lục quân sách yếu lĩnh, bên trong, đối lửa súng tấn công từ xa cực kỳ tôn sùng, đối trận giáp lá cả miêu tả, là mọi loại vô lại phía dưới lựa chọn. Những này sách yếu lĩnh, toàn bộ xuất từ Lý Tiến chi thủ, xuất phát tiêu phỉ trước đó, Lý Tiến còn cố ý tiến hành mô phỏng đăng lục tác chiến, mô phỏng hải chiến, hắn tại chiến hậu tổng kết bên trong, đối đăng lục tác chiến còn cố ý cường điệu quầy hàng tầm quan trọng. Cho nên, thần coi là trận chiến này khả năng có ẩn tình khác, mời thượng vị đem Lam Ngọc cùng Lý Tiến gọi cùng một chỗ, đối chất nhau. Như thế, khả năng sự tình liền có thể tra ra manh mối. Chu Nguyên Chương sắc mặt đã hết sức khó coi, lấy hắn đối Lam Ngọc hiểu rõ, loại này tiêu binh hắn tướng, tuyệt sẽ không ngoan ngoãn nghe Lý Tiến. Cho dù là mình ban thưởng thượng phương bảo kiếm, Lam Ngọc cũng sẽ không đem Lý Tiến để vào mắt, khẳng định là Lam Ngọc tham công liều lĩnh, cái này mới đưa đến trận chiến tranh này tổn thất thảm trọng như vậy. Nghĩ đến Lam Ngọc, Chu Nguyên Chương lúc này mới nhớ tới, trước đó Mao Tương nói Lam Ngọc bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, việc này ngày sau hay nói, Lý Tiến cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không quá thích hợp tiếp tục thống binh tác chiến. Ngươi trước đi xuống dưới an bài tiêu trừ công việc, vừa vặn cầm bọn này tàn binh luyện một chút binh. Ngày sau Tiếu Phỉ vẫn là phải dựa vào kinh doanh cái này 2 vạn binh mã. Từ Đạt không nghĩ cứ như vậy rời đi, còn là muốn vì Lý Tiến văn này, nói hoàng thượng, Lý Tiến cũng không có sai lầm lớn, mời hoàng thượng nghĩ lại. Lý Tiến có thể nói là Từ Đạt những năm gần đây, nhìn thấy nhất có thiên phú văn bối. Vô luận là quản lý địa phương, vẫn là hành quân đánh trận, Lý Tiến đều là nhân tài kiệt xuất, cái này khiến Từ Đạt nhịn không được đối Lý Tiến thăng lên lòng yêu tại người cũng biết Lam Ngọc bản thân bị trọng thương, bây giờ còn tại hôn mê bất tỉnh. Chu Nguyên Chương sắc mặt tâm trầm, ngựa khí uy nghiêm nói nếu là hiện tại đối Lam Ngọc trị tội, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Từ Đạt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn chỉ biết Lam Ngọc thân xoáy dành trước đội sông pha chiến đấu, nhưng lại không biết Lam Ngọc đã bị trọng thương. Nếu quả thật như Chu Nguyên Chương nói tới, kia đích xác không thích hợp lại đối Lam Ngọc trị tội. Bằng không chỉ sợ Hoài Tây những tiêu binh kia hán tướng sẽ vì Lam Ngọc trở lệnh, đem Lý Tiến cấp nốt vào đại lao, việc này ta tự có so đo, ngươi lại đi làm tốt chuyện của mình ngươi. Mau chóng quen thuộc hải quân sự vụ, đây chỉ là trên biển một cố giặc qua thôi, giặc qua sẽ không chờ chúng ta. Nơi đây sự tình còn muốn tiếp tục xuôi nam, Tiếu Phỉ sự nghiệp không thể bởi vì Chu Lệ liền dừng lại. Từ Đạt nặng nề nhẹ gật đầu, xem ra ngày sau hải quân liền muốn mình tự mình đến trưởng khống đối với Lý Tiến loại này văn bối, Từ Đạt khả năng giúp đỡ cũng chỉ có thế. Từ Đạt chắp tay hướng Chu Nguyên Chương cáo biệt, tiến về quân doanh ở trong, bắt đầu thương thảo tiêu diệt thẳng tứ đảo giặc qua còn sót lại thế lực cha, tứ đệ tỉnh. Từ Đạt vừa rời đi chẳng phải, Chu Tiêu liền kích động vọt tới Chu Nguyên Chương trước mặt, lên tiếng kêu to, lộ ra hết sức kích động. Chu Nguyên Chương trên mặt vui mừng, vội vàng sải bước vào doanh trướng đợi đến tiến vào doanh trướng, liền thấy Chu Lệ lộ ra nụ cười khó coi, đem Chu Nguyên Chương khí quá sức ngươi còn dám cười, ngươi cũng đã biết, nếu như không phải Lý Tiến, ngươi bây giờ liền đã chết. Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khiển trách ngươi thân là hoàng thân, dám công ta vụng trộm chạy đến đi bộ đội, thực tế là đại nghịch bất đạo. Chờ ngươi tốt về sau, ngươi nhìn ta làm sao thu thập ngươi ba. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương tức giận như vậy, Chu Lệ nụ cười trên mặt lại là từ đầu đến cuối như một, đợi đến Chu Nguyên Chương oán trách xong, Chu Lệ mới suy yếu nói cha, có thể gặp ngươi lần nữa, quá tốt. Ta đều dự định kiếp sau lại báo đáp ngươi cùng mẫu thân dưỡng dục tri ân. Chu Nguyên Chương hốc mắt nhất thời đỏ, nhưng là cố gắng bảo trì uy nghiêm bộ dáng, quát tiểu tử túi, ngươi nói nhăng gì đấy? Mẫu thân ngươi tại Ứng Thiên chờ ngươi trở về đâu? Chúng ta người một nhà đều đang đợi lấy ngươi trở về đâu? Vô luận bất cứ lúc nào, đều phải nhớ kỹ, ta cùng mẫu thân ngươi đều ở nhà chờ ngươi. Chu Lệ lộ ra một cái nụ cười vui mừng, nặng nề gật đầu. Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Lệ phí sức dáng vẻ, an ủi không nên nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền mang ngươi trở về. Chúng ta về nhà tu dưỡng tốt về sau, lại là một đầu hảo hán. Chu Lệ lúc đầu cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng là nghe xong Chu Nguyên Chương muốn đem hắn mang về, lập tức nỗ lực mở miệng nói ra cha, ta không muốn trở về, ta phải ở lại chỗ này. Ta muốn cho ta chiến tử đồng đội báo thù, ta muốn đem những cái kia giết hại Đại Minh bách tính ra qua, chém tận giết tuyệt. Cha, van cầu ngươi, ta không quay về. Chu Nguyên Chương thấy Chu Lệ cũng dám ngông nghịch mình, lúc này liền muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến Chu Lệ đầy mắt vẻ cầu khẩn, cùng trên thân vô số đạo lít nha lít nhít vết thương, Chu Nguyên Chương lửa giận nháy mắt bị dội tắt. Khả được là để Chu Nguyên Chương trơ mắt nhìn con trai mình ở đây sinh tử khó liệu, hắn lại là làm không được tất cần trở về. Việc này không có thương lượng. Chu Nguyên Chương khí thế bức người, muốn đem mình cái này nhảy thoát tứ nhi tử cưỡng ép mang về. Dù sao lại lớn hùng tâm trang trí, nếu là chết, vậy thì cái gì đều không có đứa con kia tình nguyện chết ở chỗ này. Chu Lệ lại là một bước cũng không nhường, lần chiến đấu này để hắn trưởng thành rất nhiều. Nam nhân kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc sinh tử thành dài hơn nhiều, huống chi trải qua máu và lửa ma luyện, càng làm cho Chu Lệ trở nên càng thêm kiên nghị. Chu Tiêu vội vàng lên tiếng khuyên giải nói tứ đệ, phụ thân cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cái bộ dáng này, lưu tại nơi này cũng là liên lụy. Lớn không được chờ ngươi khôi phục khỏe mạnh, lại đến nhập ngũ chính là. Chu Lệ nhìn về phía Chu Nguyên Chương, hắn sợ nhất vẫn là sau khi trở về, Chu Nguyên Chương không để hắn trở ra, cho nên mới phải kiên quyết phản đối trở về. Chu Nguyên Chương đương nhiên không nghĩ để Chu Lệ trở ra sông pha chiến đấu, cho dù hắn muốn tham quân, kia cũng hẳn là lãnh binh tác chiến, như Từ Đạt như thế, trở thành một phương người dẫn dắt nổi tiếng, mà không phải trở thành Lam Ngọc một dạng mã phu, sông pha chiến đấu cuối cùng quá mức nguy hiểm. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, nếu là thật sự chiến tử xa trường, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Chu Nguyên Chương cảm thấy mình thực tế khó mà tiếp nhận. Tại chỗ liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Chu Lệ cùng Chu Tiêu kia khẩn cầu ánh mắt, Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn là mềm lòng. Vô lại nhẹ gật đầu, nói thương thế tốt, hết thảy tùy ngươi. Tham quân cũng tốt, công kích cũng được, ta mặc kệ ngươi. Chu Lệ khỏe mắt lộ ra ý cười, chậm rãi một giọng nói nhiều cảm ơn phụ thân. Chu Nguyên Chương không nghĩ lại phản ứng cái này phản nghịch nhi tử, quay người liền muốn rời khỏi đại trướng Lam Ngọc cầu kiến. Ngay tại Chu Nguyên Chương tức sắp rời đi thời điểm, ngoài trướng phụ trách cảnh giới Cẩm Y Liễu vệ, hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo nói: "Bây giờ trong đại trướng chỉ có Chu Nguyên Chương phụ tử ba người, nghe tới Lam Ngọc vậy mà tỉnh." Chu Nguyên Chương lúc này để Lam Ngọc tiến đến đợi đến Lam Ngọc sau khi đi vào, lại là để ba người đều là giật nảy cả mình. Chương 170, thưa vị, có việc mừng, có đại hỷ sự. Chương 170, thưa vị, có việc mừng, có đại hỷ sự. Chỉ thấy lúc này Lam Ngọc, toàn thân cao thấp bao khỏa giống một cái bánh trưng, mười phần một người. Toàn thân cao thấp đều bị băng vải chăm chú quấn quanh, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một cái miệng, tại mình hai vị nghĩa tử nâng đỡ, hướng trong trướng đi tới ti chức tham gia thưa vị. Lam Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên Chương, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Chu Nguyên Chương trực tiếp ngăn lại Lam Ngọc, nói ngươi đều cái dạng này, liền miễn lễ đi. Ta nghe nói ngươi bản thân bị trọng thương, vì sao không tại trong trướng hảo hảo tĩnh dưỡng, còn không phải muốn đích thân đến một chuyến? Lam Ngọc cố gắng đứng thẳng người, nói ti chức thực tế là không yên lòng tứ hoàng tử an nguy, lúc này mới khăng khăng đến đây, nhìn xem tứ hoàng tử như thế nào. Nếu là tứ hoàng tử có cái gì tốt xấu, ti chức muôn lần chết khó mà thoát tội. Một câu nói kia, để Chu Nguyên Chương ánh mắt trở nên thoáng ôn hòa, mà một bên Chu Tiêu nhìn về phía Lam Ngọc cũng là một mặt vui mừng. Mình cái này cứu, cuối cùng là có thể trưởng thành rất nhiều. Chu Lệ tại trên giường bệnh, cũng là suy yếu cười một tiếng, mở miệng nói Vĩnh Xương Hầu nói quá lời, đều là vì quốc gia hiệu lực, chuyện đương nhiên. Lam Ngọc lắc đầu, nhưng là nhận băng vải trói buộc, tư thế nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Tứ hoàng tử là cao quý thiên hoàng quý tộc, lại cam nguyện thân bước lên tên đạn, phấn đấu quên mình, phương là chúng ta võ tướng mẫu mực. Chu Nguyên Chương bị Lam Ngọc cái này vỗ mông ngựa cực kỳ dễ chịu. Nếu như nói Lam Ngọc đối với hắn vuốt mông ngựa, hắn ngược lại cảm thấy Lam Ngọc người này hư tình giả ý, a dua phụ họa, sẽ không cho Lam Ngọc sắc mặt tốt. Nhưng là nếu là Tán Dương chính là con của hắn, kia tự nhiên cảm giác liền không giống. Tựa như hậu thế phụ mẫu một dạng, cái nào không hy vọng nhà mình hài tử có tiền đồ. Bị người nhiều lần Tán Dương. Bất quá, Chu Nguyên Chương sau đó trong lòng lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Từ Đạt nói chuyện, trên mặt phủ lên một vòng vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi Lam Ngọc, "Ta hỏi ngươi, ngươi vượt lên trước lên bờ về sau, tại sao lại chủ động truy kích ra qua? Có phải là hay không bởi vì Lý Tiến đối ngươi hạ lệnh, để ngươi tiêu trừ Tán quân? Cái này mới đưa đến ngươi một mình xâm nhập, đại quân trước sau mất liên lạc. Nếu là như vậy, ta lập tức sẽ hạ chỉ đem Lý Tiến bắt giữ vào tù, quân pháp xử lý." Mọi người ở đây, nghe tới lần này ngôn luận tất cả đều quá sợ hãi. Nguyên vốn có chút khôi phục Chu Lệ Văn Nôn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt mấy phần, nghĩ đến chàng chiến dịch này tiến căn hậu quả, Chu Lệ biết trách nhiệm căn bản không tại Lý Tiến thân bên trên. Nhưng là Lam Ngọc trên chiến trường đẫm máu trùng sát, hắn cũng không tốt đem tội dành cắm đến Lam Ngọc trên đầu, bằng không chẳng phải là lệnh Lam Ngọc tâm. Muốn nói lại nói không nên lời, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ánh mắt cũng là đồng thời rơi xuống Lam Ngọc trên thân, ba người ánh mắt để Lam Ngọc cảm giác được một áp lực trầm trọng. Nhưng là Lam Ngọc dù sao cũng là Lam Ngọc, làm thẳng thắn mà vì hắn, căn bản không có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại là thản nhiên thừa nhận xuống tới, nói hoàng thượng, đăng lục về sau, là ti chức tự tiện hành động, vì tranh công, truy kích ra qua, cái này mới khiến đại quân trước sau mất liên lạc. Trận chiến này trách nhiệm tất cả ti chức một thân, cùng Lý Tiến không quan hệ. Lý Tiến chỉ huy như khi, quyết định thật nhanh, nếu không phải Lý Tiến, chỉ sợ ta cùng tứ hoàng tử điện hạ, bây giờ đều đã bị ra qua giết chết. Mời hoàng thượng không nên trách tội Lý Tiến, tất cả tội danh, ti chức nguyện một mình gánh chịu. Chu Nguyên Chương ngưng mắt, nói ngươi cũng đã biết, trận chiến này ta đại minh 3000 tinh nhuệ tướng sĩ, tổn thất hơn phân nửa, cái tội danh này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình gánh nổi sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, trận chiến này đến cùng là trách nhiệm của ai? Ngữ khí 10 phần băng lãnh, Chu Nguyên Chương con ngươi cũng biến thành hờ hững. Cảm nhận được Chu Nguyên Chương rét lạnh sát ý thấu xương, Lam Ngọc cả người lông tơ đều dựng lên, mí mắt chực nhảy. Nhưng là đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, Lam Ngọc cuối cùng không có trốn tránh, ngang nhiên nói hoàng thượng, trận chiến này tội tại ta, mời hoàng thượng giáng tội. Nếu như thế, kia liền gọi ngươi Vĩnh Xương hầu tước, lưu trong quân đội, lập công chu tội. Chu Nguyên Chương không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem Lam Ngọc một lột đến cùng, hảo hảo đả kích một chút Lam Ngọc phách lối khí diễm. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương hạ thủ như thế hung ác, không khỏi mở miệng cầu tình nói phụ hoàng, Vĩnh Xương đợi cũng là lập công xuất ruột, cầu phụ hoàng xem ở Vĩnh Xương đợi một lòng vì nước phân thượng, tha hắn lần này đi. Chu Lệ cũng là sốt ruột nói phụ hoàng, Vĩnh Xương đợi mặc dù từng có sai, nhưng là trên chiến trường lại là liều mạng chém giết. Nếu không phải Vĩnh Xương đợi, hài nhi khả năng đã bị giặc qua sát hại, cầu phụ hoàng mở một mặt lưới. Trong trướng không có người khác, nhưng là hai tên hoàng tử cầu tình, đã nói rõ Lam Ngọc phân lượng. Lam Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên Chương vậy mà xử phạt nghiêm trọng như vậy. Phải biết Vĩnh Xương đợi tức vị, thế nhưng là Lam Ngọc xuất sinh nhập tử mười mấy năm, một đao một thương từ tầng dưới chốt tân tân khổ khổ dùng mệnh đánh ra đến. Hiện tại cũng bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm, vậy mà liền bị Chu Nguyên Chương một lột đến cùng, cái này có chút để Lam Ngọc khó mà tiếp nhận. Đối mặt hai người thỉnh cầu, Chu Nguyên Chương lại là bình tĩnh một gương mặt, không có bất kỳ cái gì quay lại, nhìn về phía Lam Ngọc hỏi Lam Ngọc, ngươi có thể tâm phục? Lam Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ hắn Lam Ngọc không có có công lao cũng có khổ lao, nặng như thế phạt, hắn đương nhiên không phục. Chỉ bất quá bây giờ Lam Ngọc trên mặt bị bao khỏa ở, mặt đỏ lên sắc, căn bản không ai có thể nhìn thấy. Lam Ngọc ngậm miệng lại, không nói một lời. Chu Nguyên Chương biết Lam Ngọc trong lòng khẳng định không phục, tiếp tục nói Lam Ngọc, ngươi đến xem ta tứ hoàng tử, chẳng lẽ liền không có đi xem một chút những thương binh kia, những cái kia chiến tử tướng sĩ sao? Ngươi cũng đã biết, nếu như không phải Lý Tiến vừa rồi xuất thủ cứu giúp, ta tứ hoàng tử khả năng đã bởi vì ngươi lô mãng, hồn về Tây Thiên. Ta tứ hoàng tử đã dạng này, cái khác biện quân tướng sĩ đâu? Bọn hắn bởi vì là tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi xông pha chiến đấu, thế nhưng là ngươi lại không để ý tới bọn hắn sinh mệnh, một lòng muốn mình thông khoái, đem bọn hắn đưa vào tử địa. Những người này vốn có thể bất tử, cũng là bởi vì ngươi nhất thời xúc động, hại chết nhiều như vậy đại minh tướng sĩ, ngươi chẳng lẽ không nên vì bọn họ sám hối sao? Lam Ngọc bị Chu Nguyên Chương răn dạy mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến ngày bình thường cùng mình cùng một chỗ khắc khổ huấn luyện đồng đội, tất cả đều băng lãnh nằm tại trong nhà xác, trong lòng từng đợt lo lắng ti trước. Ti trước cam nguyện bị phạt. Lam Ngọc cuối cùng vẫn là thấp hắn kia kiêu ngạo đầu lâu, lần này, hắn là vì cùng mình huyết chiến đồng đội, cảm thấy sám hối. Chu Nguyên Chương thấy thế không tiếp tục nhiều hơn trách cứ, chỉ nói là đạo ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi vết thương lành, lập công chu tội, không muốn lại để cho ta thất vọng. Lam Ngọc gật đầu, quay đầu chính muốn rời khỏi, đã thấy đến Từ Đạt hùng hùng hổ hổ hướng bên này chạy đến. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Từ Đạt đi mà quay lại, trong lòng có chút kinh ngạc, còn chưa mở miệng, Từ Đạt liền kích động nói thượng vị, nhanh đi theo ta, có đại hỷ sự, đối ta đại minh đại hỷ sự à. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Từ Đạt thất thố như vậy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, từ khi Từ Đạt được phong làm Ngụy Quốc công về sau, đã rất ít có loại này thất thố thời điểm. Những năm này Từ Đạt bắt đầu học được không quan tâm hơn thua, giấu tài, thâm cư không ra ngoài, mặc dù chuyện phiền toái ít đi rất nhiều, nhưng là nụ cười trên mặt cũng giảm bớt rất nhiều. Từ Đạt lần trước thất thố như vậy, Chu Nguyên Chương đã không nhớ nổi là bao lâu trước đó Từ Đạt đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Lam Ngọc đang định rời đi, nhìn thấy một màn này, cũng dứt khoát không quay về, chân thấp chân cao đi theo Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt sau lưng. Từ Đạt không có trả lời Chu Nguyên Chương, mà là quay người bước nhanh hướng trướng đi ra ngoài. Chu Nguyên Chương đầy bụng hồng nghi, nhưng là vẫn đi theo Từ Đạt sau lưng, muốn nhìn một chút Từ Đạt trong hồ lô muốn làm cái gì. Từ Đạt phía trước, Chu Nguyên Chương ở phía sau, Lam Ngọc tại nghĩa tử nâng đỡ, suýt tại cuối cùng. Từ Đạt sau khi ra cửa, mang theo Chu Nguyên Chương rẽ trái lượn phải, đi tới một chỗ cao lớn doanh trại trước mặt, tại doanh trại trên đó viết giã chiến y địa viện bốn chữ lớn giã chiến y địa viện. Có ý tứ gì? Chu Nguyên Chương nhìn thấy bốn chữ này về sau, biểu lộ nghi hoặc, không rõ làm cái gì vậy, có thể để cho Từ Đạt kích động như vậy đi vào xem xét liền biết. Nói, Từ Đạt liền dẫn đầu xài bước rào bước tiến lên giã chiến y địa viện bên trong đợi đến Chu Nguyên Chương tiến vào giã chiến y địa viện về sau, lập tức bị cảnh tượng bên trong cho kinh sợ đập vào mi mắt, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, vãng lai xuyên qua tất cả đều là mặc áo khoác trắng đội nón trắng đại phu cùng y tá. Những y tá này có thần thái vội vàng, không ngừng trong đám người xuyên qua, nhưng là càng nhiều y tá thì là đang chiếu cố thụ thương binh sĩ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy một cái bị đâm tổn thương hai chân thương binh, tại y tá nâng đỡ, chống phải trượng, không ngừng nếm thử hành động. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều bao giống như là bánh trưng thương binh, tại giã chiến y địa viện doanh trại bên trong hành động, tại làm khôi phục huấn luyện. Mà những thương binh này bên cạnh nếu không đứng đại phu, nếu không phải là có một y tá nâng, trên mặt cũng nhìn không ra bởi vì thụ thương mà mang đến thấp thỏm lo âu cái này. Nơi này là thương binh doanh. Chu Nguyên Chương đáy lòng chấn động, con mắt trợn thật lớn, không dám tin hướng Từ Đạt hỏi. Chu Nguyên Chương binh nghiệp xuất thân, tự nhiên biết thương binh doanh là cái bộ dáng gì. Nhớ ngày đó hắn tại bốn phía chinh chiến vết thương chồng chất thời điểm, nhận đó là cái gì đãi ngộ. Mười cái thương binh chen tại một cái thối hoác lều vải, một khối tối như mực vải, cuốn ở miệng vết thương, có thể không, có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ thiên ý Chu Nguyên Chương cảm thấy mình thực tế là mạng lớn, bằng không căn bản không có khả năng tại loại này đơn sơ điều kiện hạ sống sót. Bây giờ suy nghĩ một chút kia đoạn thụ thương, dày vò chờ đợi khôi phục thời gian, Chu Nguyên Chương trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi. Phải biết, kia là cùng trời tranh mệnh thời gian, ai cũng không biết mình có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chu Nguyên Chương lúc ấy tận mắt thấy cùng lều đồng thương binh đang giãy giụa cùng trong thống khổ chết đi. Không có đại phu xem bệnh, càng không khả năng nói có người sẽ tới chiếu cố bọn hắn những thương binh này, chỉ có thể dựa vào mình, dựa vào chính mình gắng gượng. Chịu nổi tiếp tục ra chiến trường bán mạng, không chịu nổi liền bị kéo đến bãi tha ma, ngay cả cái quan tài đều không có. Mặc dù bây giờ Chu Nguyên Chương lên làm hoàng đế, đối thương binh đãi ngộ đề cao rất nhiều, nhưng là toàn doanh cũng nhiều lắm là liền phối trí một đến hai cái đại phu. Hai cái này đại phu tác dụng lớn nhất là đưa đến tâm lý tác dụng, các thương binh có thể hay không cuối cùng sống sót, vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Cụ nát liều vải, đẫm máu băng vải, tại thương binh doanh là vĩnh hằng nhạc dạo, điểm này Chu Nguyên Chương cũng không có cách nào cải biến. Nhất là các thương binh, loại kia chết lặng chờ chết ánh mắt, luôn luôn để Chu Nguyên Chương khó mà quên. Thế nhưng là trước mắt một màn này, lại là triệt để phá vỡ Chu Nguyên Chương tăng quan. Những thương binh này tại cái này cái gọi là dã chiến y địa viện đãi ngộ, quả thực so địa chủ lao ra đều tốt hơn. Không chỉ có đại phu cho bọn hắn xem bệnh hỏi bệnh, lại còn có chuyên môn nhân viên đối bọn hắn từng ly từng tí chiếu cố, cái này trước kia quả thực là không dám tưởng tượng. Nhưng cái này khiến người khó có thể tin một màn, liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, mà sinh ra hiệu quả cũng là hoàn toàn ra khỏi Chu Nguyên Chương dự kiến. Chỉ thấy tại cái này nho nhỏ dã chiến y địa viện bên trong, mặc dù phóng tầm mắt nhìn tới đều là thương binh, nhưng là những thương binh này ánh mắt bên trong hoàn toàn không có Chu Nguyên Chương trước kia nhìn thấy chết lặng, lãnh tịch. Thay vào đó là một chút đối với sinh mạng khát vọng, cùng sức sống. Có người xem bệnh, có người chiếu cố, những thương binh này có thể thiết thực cảm nhận được bị người coi trọng cảm giác, đây đối với thương binh đến nói mới là trọng yếu nhất. Binh sĩ tại sau khi bị thương, sợ nhất chính là bị coi thường, bị vứt bỏ. Lý Tiến cử động lần này, trực tiếp ổn định thương binh tâm lý, dù sao nhiều như vậy đại phu cùng y tá làm bạn, đủ để chứng minh Lý Tiến đối những thương binh này coi trọng. Thương binh không có nỗi lo về sau, tự nhiên chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng liền có thể. Lý Tiến cử động lần này, đích thật là không gì tốt hơn. Chu Nguyên Chương vui vẻ nhẹ gật đầu, không thể không nói, Lý Tiến luôn luôn sẽ tại trong lúc lơ đãng, xuất ra để trước mắt mình sáng lên độ vận. Từ Đạt lại là thần bí hề hề nhỏ giọng thầm thì đạo thượng vị, còn không chỉ như vậy. Chương 171, cái này nho nhỏ dã chiến bệnh viện, vậy mà tàng long mà hổ. Chương 171, cái này nho nhỏ dã chiến bệnh viện, vậy mà tàng long mà hổ. Lý Tiến dựng dã chiến y địa viện, để Chu Nguyên Chương khiếp sợ không thôi, ngạc nhiên nhìn xem dã chiến y địa viện hết thảy, những thứ kia đều để Chu Nguyên Chương hiếu kỳ. Mà Từ Đạt lại nói cho Chu Nguyên Chương, trước mắt dã chiến y địa viện, xa còn lâu mới có được Chu Nguyên Chương nhìn thấy đơn giản như vậy. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Từ Đạt, tựa như đang chờ Từ Đạt cho mình giải hoặc. Từ Đạt không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Chu Nguyên Chương hướng một chỗ trị liệu thương binh lều vải mà đi. Còn không có nhìn hết, Chu Nguyên Chương liền nghe tới từng đợt rú thảm, kia là binh lính bị thương tại chờ đợi trị liệu lúc đã phát sinh chu lên. Thế nhưng là Chu Nguyên Chương Từ Đạt còn không tiến vào, liền bị bên ngoài bảo hộ binh sĩ cho ngăn lại. Các ngươi là ai? Nơi này là quân sự trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Từ Đạt từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, nhìn qua không phải vàng không phải ngọc, nhưng là tên lính kia nhìn thấy về sau lại lập tức trở nên tất cung tất kính, nói tiểu nhân gặp qua hải quân đô đốc, vừa rồi nhiều có đắc tội, mời đô đốc chớ trách. Từ Đạt không trách tội, mà là để bọn hắn tiếp tục đứng gác, mình mang theo Chu Nguyên Chương bắt đầu hướng trong trướng đồng đi đến. Lều vải không gian rất lớn, đủ để chống hạ hơn trăm người, cho dù Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương đi vào, lều vải đã lộ ra vô cùng trống trải. Tại trong trướng đồng thì là có 8-9 cái thương binh, từng cái che lấy vết thương, không ngừng kêu thảm. Chu Nguyên Chương chú ý tới, những thương binh này vậy mà thụ tất cả đều là chúng tên. Xuyên qua những thương binh này nằm giường bệnh về sau, liền thấy trong trướng đồng còn có một cái phòng nhỏ, những này bên trong căn phòng nhỏ lại là lạ thường yên tĩnh. Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút, gian phòng nhỏ này tác dụng là cái gì? Chẳng lẽ là cho những thương binh này trị thương địa phương? Vậy tại sao sẽ không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra? Theo lý thuyết quét xuất tiến đầu, hẳn là so thụ thương càng thêm chuyện đau khổ, hiện trong phòng vậy mà không hề có một chút thanh âm truyền ra, thực tế là khác thường. Từ Đạt mang theo Chu Nguyên Chương lặng yên vô tức đi tới phòng nhỏ, Chu Nguyên Chương liền thấy một đám đại phu, nhưng là bọn này đại phu không còn là mặc màu trắng áo dài, mà là hẳn là mặc cạn quần áo màu xanh lục, tại một tên binh lính trên thân thể, trang điểm lấy thứ gì. Từ Đạt để Chu Nguyên Chương hướng phía trước đến một chút, thấy rõ ràng những người này đến cùng đang làm gì. Chu Nguyên Chương hiếu kỳ không thôi, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho Từ Đạt kinh ngạc như thế, thế là lại tiến lên mấy bước. Kết quả liền thấy bọn này đại phu cùng y tá, ngay tại cho tên lính kia quét mũi tên. Chỉ nhìn thấy tên lính kia hõm vai chỗ, đã là máu me đồng địa, Chu Nguyên Chương thậm chí có thể nghe tới trận trận kéo kẻ tâm thanh, đây rõ ràng chính là đao cạo xương thanh âm. Nhưng dù cho như thế, tên lính kia giống như là chết một dạng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Y tá ở bên cạnh không ngừng dùng bông tích lũy lấy máu tươi, mà đại phu thì là đầu đầy mồ hôi đem hãm sâu hõm vai mũi tên cho cố gắng thanh lý ra. Mấy người tương hỗ phối hợp, hết sức ăn ý, vẹn vẹn sau thời gian uống cạn tuần trà, tên lính kia hõm vai chỗ mũi tên liền bị lấy ra ngoài. Chu Nguyên Chương toàn bộ hành trình mắt thấy, nhìn xem những cái kia đại phu liền tựa như đào mở dạng, đem mũi tên đào ra, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Bất quá nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là tên lính kia thực tế là rất có thể nhẫn, như thế thương thế nghiêm trọng, sửng sốt không rên một tiếng, cái này khiến Chu Nguyên Chương không khỏi bội phục hắn. Từ Đạt thấy thương binh đã trị liệu hoàn tất, nhắc nhở lần nữa Chu Nguyên Chương tiếp tục nhìn xuống. Chu Nguyên Chương sững sờ, cái này Minh Minh đã chữa trị xong, vì cái gì còn muốn cho mình nhìn xuống? Nhưng nhìn Từ Đạt kia ánh mắt sáng ngời, Chu Nguyên Chương minh bạch, có lẽ tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương liền thấy một y tá từ bên cạnh một cái trong hòm thuốc lấy ra một bàn tay lớn nhỏ bình, chỉ thấy tên kia y tá xem như chân bảo dáng vẻ, nhẹ nhàng đem bên trong thuốc bột đổ ra một chút xíu, vung đến tên lính kia hó vai, sau đó chậm rãi quấn lên băng vải. Hết thảy đều làm xong sau, tất cả y tá cùng đại phu đều chậm rãi thở ra một thanh, tựa như hoàn thành cái gì không được sự tỉnh. Nhìn thấy Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương hai người, những này đại phu cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Từ Đạt vừa mới liền đã từng tới một lần, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn cho những thương binh này trị liệu, những này đại phu thường thường sẽ đối những người ngoài này trực tiếp làm như không thấy. Nhưng là Chu Nguyên Chương sau khi xem xong, lại là càng mơ hồ, không rõ Từ Đạt đến cùng muốn nói điều gì. Bất quá hắn phát hiện gian phòng nhỏ này lại là phi thường sáng tỏ, theo lý thuyết, tại trong lều vải hẳn là sẽ mười phần u ám, nhưng là giờ phút này ở đây lại là sáng như ban ngày. Lúc này, Chu Nguyên Chương mới phát hiện, cái này một cái nho nhỏ trong phòng, xung quanh bày ra to to nhỏ nhỏ vô số cây ngọn nến, trừ cái đó ra, còn có một chút to lớn kính đeo mắt. Thông qua những này kính đeo mắt phản xạ, lúc này mới đem căn phòng nho nhỏ này chiếu như thế sáng tỏ. Chu Nguyên Chương đang muốn mở miệng tra hỏi, liền thấy một tên khác thương binh bị chậm rãi đẩy vào. Người thương binh này, Chu Nguyên Chương vừa mới thấy qua, ngay tại cửa gian phòng vị thứ nhất, vừa rồi đau ngao ngao trực hiếu. Nhưng là bây giờ người thương binh này nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích, miệng cùng con mắt đóng chặt, giống như ngủ mất một dạng, biểu lộ cực kỳ an tưởng. Chu Nguyên Chương trong lòng giật mình, chẳng lẽ người này vừa rồi đã chết? Đuổi bước lên phía trước ngăn lại đẩy tặng y tá, rồi ra ngón tay đi dò xét người kia hơi thở, kết quả phát hiện người kia hô hấp vậy mà như thường, một chút cũng không giống người sắp chết. Cái này khiến Chu Nguyên Chương rất là không hiểu, bất quá bên cạnh đại phu lại là có chút tức giận nhìn về phía Chu Nguyên Chương, tựa như đang trách cứ Chu Nguyên Chương không hiểu quy củ, chậm trễ bọn hắn cứu người. Từ Đạt thấy thế, vội vàng đem Chu Nguyên Chương từ bên trong căn phòng nhỏ kéo ra ngoài, Lam Ngọc thì là một mực tại ngoài trướng chờ. Vừa ra doanh trướng, Từ Đạt liền một mặt hưng phấn hướng Chu Nguyên Chương nhỏ giọng hỏi thượng vị, như thế nào? Có thể nhìn ra mánh khỏe. Chu Nguyên Chương trầm ngâm một lát, nói lý tiến cái này giã chiến y địa viện, đích thật là có chỗ độc đáo. Vô luận là chúng tên vẫn là vết đao, thậm chí là không chọn vẹn thương hoạn, vậy mà đều có thể trị liệu. Mà lại bọn hắn lại phương thức trị liệu này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng là bọn hắn cho ta cảm giác lại là so trước kia những cái kia đại phu tựa như càng thêm chuyên nghiệp. Lý Tiến cấp ta một cái không sự kinh hỉ nhỏ, nếu như đem cái này giã chiến y địa viện mở rộng đến toàn quân, vậy chúng ta Đại Minh quân đội tử thương sẽ giảm mạnh. Chu Nguyên Chương càng nói càng kích động, tựa như phát hiện cái này giã chiến y địa viện không tầm thường. Bất quá Từ Đạt lại như cũng một bộ thần bí hề hề dáng vẻ, tiếp tục truy vấn đạo thượng vị, còn gì nữa không? Chu Nguyên Chương sững sờ, còn có cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến những binh lính kia đang tiến hành trị liệu trước, tựa như đều ngất đi, để Chu Nguyên Chương mười phần hiếu kỳ, hỏi còn có bọn hắn là thế nào để những thương binh kia ngất đi mà không phát sinh một điểm tiếng vang. Một bên Lam Ngọc rốt cục không nín được, chen miệng nói cái kia Lý Tiến đã từng nói với ta, gọi là thuốc mê. Cùng năm đó Hoa Đà chế tác ma phi tán, có dị khúc đồng công chi rượu. Chỉ cần để người uống xong một bát, không đến sau thời gian uống cạn tổ trà, liền sẽ triệt để ngủ chết rồi. Tại trong vòng nửa canh giờ, sẽ không sinh ra bất luận cái gì chi giác, cho dù là đem đầu của hắn chém đứt, hắn đều sẽ không cảm thấy đau. Mà những cái kia đại phu cứu người thủ pháp, theo Lý Tiến nói, chính là phòng theo năm đó Hoa Đà mổ sọ thần thuật sáng tạo. Bất quá Lý Tiến càng thích gọi bọn hắn ngoại khoa giải phẫu. Hoa Đà thần thuật. Chu Nguyên Chương giật mình, không nghĩ tới những cái kia đại phu nhìn qua mười phần trị liệu đơn giản phương pháp, vậy mà truyền lại từ Hoa Đà thần thuật. Hoa Đà, chỉ cần là một cái Trung Quốc người, kia tất nhiên đều biết đại danh của hắn. Tại Hoa Hạ trong lịch sử, Hoa Đà là vì số không nhiều có thể lưu lại đại danh đại phu, không thể không nói, y thuật của hắn đến cỡ nào cao siêu. Nhưng là Hoa Đà viết Thanh Nang Kinh vậy mà thất truyền, không thể không nói, đây là Hoa Hạ tổn thất trọng đại, mỗi lần nhớ tới, đều để người bóp cổ tay thở dài. Không nghĩ tới, Hoa Đà thần thuật lại bị Lý Tiến cấp lại xuất hiện, như thế thần tích, thật là thần hồ kỳ thần. Chắc không được Lý Tiến có thể cứu con của mình, nguyên lai Lý Tiến vậy mà là truyền thừa Hoa Đà thần thuật truyền nhân. Chu Nguyên Chương đối Lý Tiến không khỏi càng thêm lau mắt mà nhìn, đối với đại phu, Chu Nguyên Chương vẫn luôn là hết sức kính trọng. Dù sao tốt đại phu, thế nhưng là tương đương với một cái mạng, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình sẽ cả một đời đều không sinh bệnh, Lý Tiến còn nói cái gì? Hắn thừa nhận mình là Hoa Đà thần thuật truyền nhân. Lam Ngọc gãi gãi đầu, lắc đầu nói không nghe hắn nói lên, chỉ nói là hắn cái này ngoại khoa giải phẫu, truyền thừa từ Hoa Đà thần thuật. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hắn cảm thấy Lý Tiến thân phận giống như không có đơn giản như vậy. Từ Đạt lại là mặc kệ Chu Nguyên Chương nghĩ như thế nào, mà là tiếp tục nói thượng vị, ngươi nói nhiều như vậy, lại là không có một chút nói tại ý tưởng bên trên. Cái gì? Chu Nguyên Chương bị Từ Đạt triệt để làm động, vừa rồi nói những này chẳng lẽ còn không đủ? Vô luận là giã chiến y địa viện, vẫn là thần hồ kỳ thần Hoa Đà thần thuật, ma phi tán, cái này dạng nào thả ra chỉ sợ đều có thể chấn động thiên hạ. Hiện tại Từ Đạt vậy mà nói những chuyện này, căn bản không có giống nhau là trọng điểm, cái này khiến Chu Nguyên Chương không khỏi hoài nghi Từ Đạt tại cho mình hồ suy đại khí. Chu Nguyên Chương con mắt trừng lớn, muốn nhìn một chút Từ Đạt đến cùng muốn nói điều gì. Từ Đạt cũng rốt cục không thừa nước đục thả câu, nói thượng vị, ngươi chẳng lẽ không có chú ý cuối cùng những cái kia đại phu cho người thương binh kia miệng vết thương bôi lên thuốc bột sao? Thuốc bột. Chu Nguyên Chương nghĩ đến tên kia y tá trân trọng dáng vẻ, không khỏi lên tiếng hỏi chẳng lẽ những cái kia thuốc bột có cái gì thuyết pháp không thành? Đâu chỉ là có thuyết pháp. Từ Đạt mặt bên trên lập tức lại lộ ra một vòng cuồng nhiệt thần sắc, kích động nói vậy đơn giản chính là trong quân thần dược, chỉ cần binh sĩ không có ngay tại chỗ tử vong, chỉ cần xoa như vậy một chút thuốc bột, liền có thể xác suất rất lớn còn sống sót. Trải qua Lý Tiến thí nghiệm, dùng loại thuốc bột này cứu chữa binh sĩ, thậm chí thụ thương sau, liên phát đốt dấu hiệu đều không có. Chu Nguyên Chương con ngươi nháy mắt phóng đại, thanh âm đều không tự giác đề cao mấy lần, sắc mặt đỏ lên, không thể tin kinh ngạc nói làm sao có thể. Chương 172, Lý Tiến. Hắn bây giờ tại cái kia. Để hắn mau tới thấy ta. Chương 172, Lý Tiến. Hắn bây giờ tại cái kia. Để hắn mau tới thấy ta. Chu Nguyên Chương không dám tin nhìn về phía Từ Đạt, không thể tin được Từ Đạt. Chỉ là đơn giản bôi lên một chút loại thuốc bột này, liền có thể cứu về những thương binh kia tính mệnh. Cái này sao có thể? Cổ đại vũ khí lạnh tác chiến, chân chính trên chiến trường tại chỗ binh lính chết trận, thường thường chỉ là cực tiểu số. Binh sĩ lớn nhất số thương vong, thường thường là chiến tranh về sau, thương binh tỷ lệ tử vong. Tại Minh triều thời kỳ, loại hiện tượng này càng là nghiêm trọng. Chu Nguyên Chương chiến trận lập nghiệp, Từ Đạt một đại danh tướng, hai người đối binh sĩ, tự nhiên là bảo vệ có thừa, có thể nói là thương lính như con mình. Thế nhưng là hai người sở trường chiến trận, đối y hộ sự tình lại là không quá tinh thông. Nếu như nói để Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt bày mưu tính kế, nghĩ đến đánh như thế nào cầm, thế nào đánh bại địch nhân, cái kia thiên hạ chỉ sợ không có người nào là hai người này đối thủ. Nhưng là tại thương binh phương diện, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt liền mắt trợn tròn. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho trong quân gia tăng đại phu, muốn dựa vào những này đại phu tới cứu trị thương binh, giảm bất thương vong đáng tiếc. Hoa Hạ đại phu sở trường nội khoa, ngoại khoa thương thế thực tế không phải là Hoa Hạ sở trường đối với thương binh, đại minh đại phu, chính yếu nhất thủ đoạn cứu trị vẫn là phục dụng thảo dược, trợ giúp thương binh điều trị thân thể. Nhưng là thương binh đứng trước nhất nguy hại lớn, nhưng thật ra là vết thương lây nhiễm, cái này liền dính đến vi trùng học. Cái này hoàn toàn là đại minh đại phu điểm mù, không chỉ là đại minh, ở thời đại này, trừ Lý Tiến, chỉ sợ không ai sẽ biết cái gì gọi là vi khuẩn. Đại minh đại phu đối vi khuẩn giải thích là ta độc nhập thể, khiến thương binh nhiệt độ cơ thể lên cao. Nếu như không thể xếp ra ngoài thân thể, chỉ sợ thương binh liền không thể chống nổi ngày thứ hai. Bọn hắn mặc dù sẽ sử dụng dược liệu trợ giúp thương binh chống cự những này tà độc, nhưng là hiệu quả lại là giải rác. Thường thường thương binh một khi phát sốt, liền mang ý nghĩa tử vong. Dân ra, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt đối loại chuyện này cũng chỉ có thể là bỏ mặc không quan tâm. Dù sao loại chuyện này không phải sở trường của bọn hắn, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, liền ngay cả đại phu đều là thuốc thủ vô sách, bọn hắn có thể làm chỉ có thể hết sức vì những thương binh này trị liệu. Cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Những thương binh này vận mệnh cuối cùng vẫn là rơi vào chính bọn hắn trên thân. Có thể khiên qua phát sốt, cuối cùng đem nhiệt độ cơ thể hạ, đó chính là đại phú đại quý, mệnh cứng rắn. Nếu như thực tế gánh không được, Chu Nguyên Chương hai người cũng là không có cách nào. Cái này trên cơ bản đã thành trong quân thiết luật, Chu Nguyên Chương hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, cũng là đã sớm coi nhẹ. Thế nhưng là, bây giờ Từ Đạt vậy mà cùng chính mình nói, loại này cái gọi là thiết luật, lại bị một bình nho nhỏ thuốc bột cho đánh vỡ Từ Đạt, ngươi nói đều là thật. Không có khả năng, cái này sao có thể là thật? Chu Nguyên Chương kích động có chút nói năng lộn xộn, muốn có được khẳng định đáp án, nhưng lại không ngừng phủ định. Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn là thật, Lý Tiến chính miệng cho ta nói. Từ Đạt nhẹ gật đầu, nói ta trước đó cũng là khó có thể tin, nhưng là người thương binh này doanh tất cả đại phu cùng binh sĩ đều nói như thế. Cái này thật sự là để người không thể không tin. Thưa vị, nếu quả thật là như vậy, chúng ta quân đội binh sĩ bỏ mình, liền có thể rơi xuống thấp nhất. Về sau, chúng ta đại minh quân đội sẽ thành trên đời thứ nhất cường binh. Vũ khí lạnh thời đại, cho dù là một chút xíu thương tích, đều có thể đưa tới vết thương lây nhiễm, cuối cùng dẫn đến thương binh mất mạng. Nếu quả thật như Từ Đạt nói tới, như vậy chỉ cần mình quân binh sĩ, không phải loại kia đặc biệt thương thế nghiêm trọng, đều có thể được cứu vớt trở về đây đối với một chi quân đội tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Về sau đại minh quân đội binh sĩ, tỷ lệ sống sót gia tăng thật lớn, mà một nhánh đại quân bên trong lão binh chiếm so, thường thường có thể quyết định chi quân đội này sức chiến đấu. Nếu như đem loại này thần dược phổ cập đến toàn bộ đại minh quân đội, vô luận là biên quân vẫn là trung quân, đều quyết định đại minh quân đội sức chiến đấu về sau sẽ có một cái bay vọt về chất Lý Tiến. Hắn bây giờ tại cái kia, để hắn tranh thủ thời gian tới thấy ta. Chu Nguyên Chương hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được Lý Tiến, muốn từ Lý Tiến khẩu bên trong xác định, việc này chân thực tính hắn vừa rồi ngay tại tòa này dã chiến y địa viện ở trong. Từ Đạt vừa rồi thăm hỏi thương binh thời điểm, còn nhìn thấy qua Lý Tiến, cũng chính là Lý Tiến cấp mình giảng giải loại kia thần dược công năng. Chu Nguyên Chương trực tiếp để người đi đem Lý Tiến cấp gọi vào trước mặt, đợi đến Lý Tiến bị Chu Nguyên Chương tìm đến lúc, chính mặc áo khoác trắng, tuần sát dã chiến y địa viện, cho thương binh trị liệu thương thế lao hoàng, ngươi lại gọi ta tới làm gì? Lý Tiến tâm tình rất không tốt, dù sao mình thật vất vả thành lập hải quân, tổn thương thảm trọng. Chiêu mộ mà đến 3000 nghĩa ô binh, chiến tử hơn phân nửa, để Lý Tiến chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Lý Tiến, không có khách khí, trực tiếp chất vấn Lý Tiến, ta hỏi ngươi, các ngươi nơi này thật có trị liệu thương binh thần dược, có thể cam đoan thương binh tuyệt đối sống sót thần dược? Lý Tiến nhất mặt thiểu năng nhìn xem Chu Nguyên Chương, nói ngươi nghĩ gì thế? Cho dù là Hoa Đà tại thế, cũng không có khả năng làm ra đến loại này dược. Loại lời này ngươi đều nói ra được đến, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất? Chu Nguyên Chương sắc mặt nháy mắt đỏ lên, nhưng là hắn lại nội trừng lấy hai mắt, nhìn về phía Từ Đạt. Dù sao vừa rồi Từ Đạt thế nhưng là lời thề son sắt cho hắn cam đoan, thứ này là Lý Tiến chính miệng nói tới, mà lại đích thật là có hiệu quả. Từ Đạt bị Chu Nguyên Chương đạp có chút run rẩy, vội vàng nói Lý Tiến, không phải mới vừa cho ta nói, ngươi loại thuốc bột này có thể giết chết bệnh dị khuẩn, để thương binh có thể bình yên vượt qua kỳ nguy hiểm, sẽ không phát sốt sao? Lý Tiến nghe tới cái này, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói ta đích xác nói qua, thế nhưng là ta nhưng chưa từng có nói qua, có thể bảo chứng thương binh có thể tuyệt đối sống sót. Nếu như thương binh thụ thương quá nặng, vẫn là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Chu Nguyên Chương mặc kệ Lý Tiến đằng sau nói nhảm, chỉ là nghe tới nửa câu đầu, cả người liền kích động không kềm chế được. Mãnh mà tiến lên một bước, bắt lấy Lý Tiến bả vai, xác nhận nói: "Lý Tiến, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi có biết hay không, nếu như thương binh trên chiến trường sau khi bị thương, không có phát ra sốt cao, như vậy hắn sống sót khả năng tới, liền cơ hội là tất nhiên." Lý Tiến đương nhiên biết, thương binh tại thụ thương đi sau đốt, lớn nhất tỷ lệ chính là nhận lây nhiễm. Mà ở thời đại này, lây nhiễm bệnh quẩn, nhưng không có kịp thời trị liệu, như vậy liền chỉ có thể dựa vào mình cường đại tố chất thân thể, lợi dụng sức miễn dịch giết chết những bệnh này khuẩn đương nhiên, nếu như tự thân sức miễn dịch không phải những bệnh này khuẩn đối thủ, như vậy kết quả chính là tử vong. Bất quá Minh quân trị liệu thủ đoạn quá mức thô ráp, không có rượu tinh trừ độc, càng không có chất kháng sinh, thậm chí liền ngay cả băng bó vết thương vài đông, đều có khả năng là lên một cái người bị thương trên thân đổi lại. Cái này cũng dẫn đến, thương binh vết thương sẽ chỉ càng thêm lây nhiễm, đơn dựa vào bản thân đối kháng những bệnh này khuẩn, đại bộ phận thương binh kết quả đều sẽ không quá tốt, đương nhiên đều là thật, bằng không ngươi cho rằng những thương binh này sắc mặt vì sao lại tốt như vậy? Lý Tiến chỉ vào nơi xa, giã chiến y địa viện lui tới thương binh, nói những này trải qua trị liệu thương binh, không ra 2 tháng, liền có thể tiếp tục ra chiến trường cùng giặc qua chém giết. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, thương phấn nói: "Nhanh nói cho ta, ngươi là làm sao làm được?" Việc này nói đến liền lời nói dài, ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng, bởi vì ngươi ngay cả virus, vi khuẩn, chất kháng sinh những này thứ căn bản cũng đều không hiểu, ta cho dù nói, chỉ sợ cũng phí lời. Lý Tiến trợn mắt, lười nhắc cho Chu Nguyên Chương giải thích. Dù sao những vật này cho dù là người đời sau, đều nói không chừng nửa biết nửa hở, muốn để Chu Nguyên Chương minh bạch trong đó nguyên lý, không khác người si nói ngọng. Chu Nguyên Chương chỉ trệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, bên cạnh Lam Ngọc thấy tình thế không đối, vội vàng nói: "Vậy ngươi nói cho chúng ta một chút, như ngươi loại này thuốc có thể hay không phổ cập Đại Minh? Chúng ta Đại Minh bốn phía đều đang chiến tranh, nếu như vật này có thể phổ cập ra, có thể vì Đại Minh cứu bao nhiêu binh sĩ sinh mệnh." Chu Nguyên Chương lực chú ý lập tức bị câu nói này hấp dẫn, dù sao nói tới nói lui, câu nói này mới là mấu chốt nhất. Bằng không dù là loại vật này cho dù tốt, chỉ có thể nhóm nhỏ lượng sản xuất, đó cũng là không cách nào thỏa mãn Đại Minh khổng lồ như thế nhu cầu. Lý Tiến lắc đầu, nói loại thuốc bột này mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là muốn đại quy mô chế tác, chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì tài liệu bên trong này phi thường chất quý, muốn phổ cập Đại Minh cả nước, căn bản cũng không khả năng. Chu Nguyên Chương nghe xong, trong lòng lập tức thất vọng không thôi, dù sao nếu như chỉ có thể quy mô nhỏ sử dụng, ngày ấy sau chú định chỉ có thể trở thành quyền quý chuyên dụng vật phẩm Đại Minh biên cương mấy chục vạn tướng sĩ, nếu quả thật chân quý như thế, căn bản không tới phiên bọn hắn sử dụng. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương lập tức có chút không hứng lắm. Lại không nghĩ rằng Lý Tiến đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói chẳng qua nếu như trong quân thật cần, ta cũng không phải là không có biện pháp. Chương 173, có thể so với bẹn mịn xi lìn thần dược. Chương 173, có thể so với bẹn mịn xi lìn thần dược. Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến cấp cả được, không phải nói vật liệu quý giá, không thật lớn quy mô sản xuất sao? Tại sao lại nói không phải là không có biện pháp? Bất quá nhìn thấy Lý Tiến nhất mặt tiện tiện mỉm cười, Chu Nguyên Chương liền biết Lý Tiến khẳng định lại có điều kiện gì. Trong lòng tức giận, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, Chu Nguyên Chương trầm giọng nói: "Lý Tiến, ngươi thân là đại minh quan viên, vì nước xuất lực không phải đương nhiên, làm sao còn muốn che giấu, là đạo lý gì?" Lý Tiến không cao hứng liếc Chu Nguyên Chương một chút. Cái này lão hoàng thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, mình cho đại minh làm nhiều như vậy người tốt chuyện tốt, cũng không gặp Chu Nguyên Chương cho mình thăng quan tiến tước. Nếu như chính mình lại không nghĩ biện pháp vớt mấy cái, chẳng lẽ muốn để cho mình một nhà lão tiểu uống gió tây bắc? Nhìn chằm chằm Chu Nguyên Chương, Lý Tiến trong lòng không ngừng nhả rãnh, không nói một lời, để Chu Nguyên Chương mình cảm ngộ. Từ đạt thấy tràng diện trong lúc nhất thời lúng túng, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nói: "Lý huệ lệnh, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần có thể đem loại này thần dược phổ cập đến toàn quân, ta nghĩ hoàng thượng tuyệt đối sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi." Từ đạt nói xong còn bất động thanh sắc cho Chu Nguyên Chương một ánh mắt, để Chu Nguyên Chương không muốn chuyện bé xé ra to. Dù sao việc này việc quan hệ trăm vạn tướng sĩ tính mệnh, sống còn, liền không cần để ý những này tiểu tiết. Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, tự nhiên là hy vọng khắp thiên hạ quan viên có thể trung thành cảnh cảnh, tâm hệ đại minh triều đình. Nhìn thấy Lý Tiến như thế bẹ lũ xu nịnh, một chút cũng không có trung quân báo quốc giác ngộ, tự nhiên là cảm thấy 10 phần khó chịu. Bất quá nhìn thấy Từ đạt ra hiệu sau, Chu Nguyên Chương chỉ có thể cố nén nộ khí, nói: "Ngươi có yêu cầu gì, nói nghe một chút." "Điều kiện trước không nổi, chỉ là ta muốn cho các ngươi nói là một loại khác thuốc." Lý Tiến từ trong ngực móc ra một bình nhỏ thuốc bột, ngả vào Chu Nguyên Chương cùng Từ đạt trước mặt, nói: "Loại này dược là ta mới chế tác được dược vật, đối vết đao chúng tên chờ vết thương, đồng dạng có kỳ hiệu. Nhưng là loại này dược dược hiệu, khẳng định là không có vừa rồi các ngươi nhìn thấy tốt như vậy, bất quá cũng không kém nhiều, hẳn là có 8 thành tà hữu. Nếu như các ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta lại tiếp tục hướng xuống đàm." Chu Nguyên Chương sắc mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Tiến tay ngón tay giữa lớn bình thuốc, có chút không quá tin tưởng, loại vật này thật có thần kỳ như vậy. Từ đạt thì là đưa tay từ Lý Tiến trong tay tiếp nhận bình thuốc, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói: "Thứ này làm sao có cỗ tỏi vị? Vật phi thường, tự nhiên có khác biệt bình thường hương vị." Lý Tiến nhất vốn đứng đắn hồi đáp: "Đừng nhìn thứ này rất phổ thông, bên trong dược liệu đồng dạng phi thường chất quý, bằng không cũng sẽ không có như thế kỳ hiệu." Chu Nguyên Chương nhìn Lý Tiến cái bộ dáng này, luôn cảm thấy Lý Tiến đang nói láo, nhưng là hắn lại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nói: "Đạo ngươi nói vật này, dược hiệu thật có thật không có tốt." "Kia là tự nhiên, những vật này đều là trải qua lâm sàng thí nghiệm, tuyệt đối giả trẻ không gạt." Lý Tiến kiến Chu Nguyên Chương như có chút tâm động, mừng rỡ trong lòng, nói: "Giả một buổi mười, bản quan làm ăn ngươi còn không yên tâm." Chu Nguyên Chương cầm qua bình thuốc, đổ ra một điểm nhìn một chút, chỉ thấy màu xám trắng thuốc bột, tràn ngập một cô mánh liệt tỏi vị. Trừ cái đó ra, không còn năng khiếu, hết sức bình thường, căn bản nhìn không ra có bất kỳ sáng chói địa phương. Nhưng là Lý Tiến đã dám đánh cược, vậy đã nói rõ cái này một bình nhỏ đồ vật, khả năng đích sắc không giống bình thường, ngươi vật này tên gọi là gì? "Tỏi làm." Lý Tiến thốt ra. Lần này Lý Tiến đích xác không có nói láo, cái này một bình nhỏ thuốc bột ở đời sau, đích xác gọi là tỏi làm. Vật này cùng penicillin 10 phần cùng loại, đều là dùng tốt phi thường chất kháng sinh. Chỉ là bây giờ penicillin sinh ra cùng rút ra độ khó quá cao, Lý Tiến làm nhiều năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên làm ra đến một điểm, còn toàn bộ cho dã chiến y địa viện, dùng để trị liệu những thương binh này. Tại Đại Minh thời đại này, không có kính hiển vi, càng không có đỏ tia tử ngoại, muốn để cao penicillin sản lượng, khó như lên trời. Dù sao ở đời sau sở dĩ có thể đại quy mô sản xuất penicillin, chính yếu nhất công cụ chính là tia tử ngoại chiếu xạ, làm penicillin phát sinh đột biến gen. Sau đó thông qua không ngừng thay đổi bồi dưỡng, đem tối cao sinh ra penicillin cho tách ra ngoài, làm gây giống, mấy đời về sau penicillin sản lượng sẽ tăng vọt. Nhưng là bây giờ, Lý Tiến bằng vào chỉ có thể là vật khí, thời gian mấy năm bên trong, Lý Tiến có thể bồi dưỡng ra như thế một bộ phận penicillin, đã là 10 phần người tiên. Bất quá đối với một loại khác chất kháng sinh, Lý Tiến lại là có tương đối lớn thành quả, đó chính là tỏi làm. Loại này chất kháng sinh mặc dù không có penicillin như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, bất quá công hiệu cũng là không thể khinh thường. Như Lý Tiến vừa rồi cho Chu Nguyên Chương giới thiệu một dạng, loại này tỏi làm công hiệu hẳn là tại penicillin 8 thành tả hữu. Dựa theo Lý Tiến thí nghiệm kết quả đến nói, đã đủ để ứng đối đại đa số vết thương trị liệu. Tỏi làm vật liệu chính như tên của nó một dạng, giản dị tự nhiên, chính là từ tỏi bên trong rút ra một loại vật chất, mà loại vật chất này đối vi khuẩn tính sát thương thập phần cường đại, cho nên mệnh danh là tỏi làm. Nếu như Lý Tiến chân đem loại này tỏi làm, dựa theo chân quý dược liệu ra bán cho Chu Nguyên Chương, Lý Tiến liền thật là phát tài. Cho dù là hạ giá 1 phần 10, Lý Tiến đều muốn kiếm đầy buồn đầy bát, thậm chí so tấm gương đều muốn kiếm phải nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng là Chu Nguyên Chương nghe tới cái này thuốc bột danh tự về sau, lại là kinh nghi bất định hỏi ngược lại tỏi làm. Chẳng lẽ đây là tỏi sao? Lý Tiến nhất điểm đều không hoảng hốt, nói thẳng làm sao có thể? Tỏi là dùng đến ăn, vật này là từ Liêu Đông lão sâm, Thiên Sơn tuyết liên, ô thủ ô này một ít quý báo dược liệu, rút ra mài mà thành. Chỉ bất quá cuối cùng hương vị có điểm giống là tỏi, đây mới gọi là tỏi làm. Thế nào? Nếu như cảm thấy hiệu quả các ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta lại tiếp tục trao đổi giá cả. Từ Đạt ánh mắt hoài nghi không ngừng quan sát Lý Tiến, nhìn thấy Lý Tiến mặt không đỏ hơi thở không gấp, đành phải tiếp tục hỏi loại này dược phân giá cả bao nhiêu. Lý Tiến rội ra một đầu ngón tay, chậm rãi phun ra giá cả như thế một bình nhỏ một lượng hoàng kim. Chu Nguyên Chương văn luôn, lập tức sắc mặt thiết thanh, nổi trận lôi đỉnh, giận dữ hét ngươi làm sao không đi đoạn. Cái này một bình nhỏ thuốc bột, còn chưa nhất định có một hai trọng. Ngươi thuốc bột này so vàng còn đắt hơn A3. Lý Tiến sắc mặt lại là 10 phần bình tĩnh, nói sai, cái này thuốc bột bên trong một phấn, khoảng chừng 1-2. Không phải so vàng còn đắt hơn, mà là cùng hoàng kim đồng giá. Như thế một bình thuốc bột nếu như bình thường sử dụng, chính dễ dàng cho một cái thương binh sử dụng. Một lượng hoàng kim cứu một cái đại minh tướng sĩ, chẳng lẽ không đáng sao? Đến cùng là hoàng kim trọng yếu, vẫn là nhân mạng trọng yếu. Chu Nguyên Chương khí nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy Lý Tiến đây là bắt chẹt. Vật trọng yếu như vậy, hắn Lý Tiến chẳng lẽ không nên ngay lập tức báo cáo triều đình sao? Bây giờ lại còn muốn cầm loại vật này, cùng mình có kẻ mặc cả, cái này chẳng phải là đại nghịch bất đạo? Nếu như mình đáp ứng hắn, vậy mình đi không lại sẽ bị Lý Tiến kiếm lấy một số lớn bạc. Nhìn xem Lý Tiến kiếm tiền, quả thực so Chu Nguyên Chương mình thua thiệt tiền đều khó chịu. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, đã cái này Lý Tiến như thế không hiểu chuyện, mình không bằng để người trực tiếp đem Lý Tiến cấp cầm xuống. Loại vật này phối phương, sao có thể đặt ở Lý Tiến trong tay? Vừa vặn trước thủ cũ, cùng Lý Tiến nhất lên tính toán. Chính đương Chu Nguyên Chương thầm nghĩ lấy tội danh gì đem Lý Tiến cấp bắt lại lúc, Lý Tiến lại tiếp tục mở miệng nói bất quá đây là bán cho quan lại quyền quý giá cả, không phải bán cho phổ thông bách tính hoặc là binh sĩ giá cả. Hiện tại tỏi làm sản lượng còn là chưa đủ, nếu như muốn ban ơn cho thiên hạ, chỉ sợ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Ta nghĩ trước hướng hoàng thượng kính hiến một nhóm tỏi làm, chư vị nghĩ như thế nào? Chu Nguyên Chương sững sờ, Lý Tiến thế mà muốn trước hiến cho mình, hắn sẽ tốt bụng như vậy? Hầu nghi nhìn về phía Lý Tiến, Chu Nguyên Chương cảnh giác mở miệng nói ngươi lại có cái gì ý nghĩ xấu? Lão hoàng, ngươi cũng không nên nói xấu ta. Ta đối hoàng thượng thế nhưng là một mảnh lòng son dạ sắt. Lý Tiến nhất phó chính nghĩa lẫm nhiên nói loại này lợi quốc lợi dân đồ vật, đương nhiên phải trước giáo hoàng bên trên biết. Chu Nguyên Chương nghe tới Lý Tiến như thế buồn nôn, sắc mặt cái này mới chậm rãi khôi phục. Nhưng là ngay sau đó, Lý Tiến câu tiếp theo lại là để Chu Nguyên Chương kem chút nguyên địa bạo tạc đương nhiên, ta còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện, nếu như hoàng thượng có thể thỏa mãn ta, tự nhiên là tốt hơn. Chương 174, 6 thành là hoàng thượng, ngươi nhiều nhất cầm 4 thành. Chương 174, 6 thành là hoàng thượng, ngươi nhiều nhất cầm 4 thành. Lý Tiến ngay trước Chu Nguyên Chương cùng từ đặt mặt, nói ra tâm nguyện của mình, ta hy vọng hoàng thượng đến lúc đó có thể cho ta tiếp theo bút lớn đơn đặt hàng, hấp dẫn cái khác thân sĩ hào cường đều đến mua thuốc của ta phẩm. Chu Nguyên Chương liền biết Lý Tiến không có nghẹn cái gì hảo tâm ý, tại chỗ liền muốn cự tuyệt. Nhưng là Chu Nguyên Chương còn chưa kịp mở miệng, Lý Tiến liền vội vàng nói dĩ nhiên không phải để hoàng thượng giúp không bận điệu, ta nguyện ý cùng hoàng thượng chia 37 sổ sách. Đến lúc đó, hoàng thượng bạc đủ số hoàng trả, kiếm thân sĩ bạc, ta thất hoàng bên trên 3. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Từ đặt ở một bên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này Lý Tiến thao tác thực tế là quá tú. Hắn không biết nên như thế nào hình dung. Ngay trước Chu Nguyên Chương mặt, cùng Chu Nguyên Chương đàm chia, đây quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng là Lý Tiến lời còn chưa nói hết, nói đương nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi mấy vị cung cấp thuận tiện. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý làm ta bán ra thương, ta có thể đem dược vật lấy 8 thành giá cả, bán buôn cho các ngươi. Đến các ngươi muốn bán cho những cái kia thân sĩ hào cường bao nhiêu bạc, đó chính là các ngươi sự tình. Con đường này bên trên lợi nhuận rất cao, mặc dù phong hiểm là hơi bị lớn, nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi nếu quả thật muốn kiếm nhiều tiền, có thể thử một lần, thế nào? Bán ra thương? Có ý tứ gì? Lam Ngọc không rõ nội tình, một mặt nghi ngờ hỏi. Lý Tiến Kiên nhẫn giải thích nói chính là các ngươi dựa dẫm vào ta cầm hàng, cầm tới trên thị trường bán. Vô luận là bán đến trời Nam Hải Bắc, ta đều mặc kệ, ta chỉ cho các ngươi phụ trách cung cấp nguồn cung cấp. Các ngươi bán giá bao nhiêu cách, ta cũng mặc kệ, chỉ muốn các ngươi bán được rơi, đó chính là các ngươi bản sự. Suy nghĩ một chút, Đại Minh nhiều như vậy địa chủ lão tài, bọn hắn cái kia không sợ chết. Chúng ta loại này thần dược, căn bản cũng không xấu bán. Chỉ muốn các ngươi có con đường, đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Lam Ngọc nghe xong Lý Tiến giải thích về sau, ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn vừa mới đầu tư xong Hoàng Gia Thương Hội, trong nhà đã sớm nhanh đói. Bây giờ càng bị Chu Nguyên Chương bãi miễn vinh xương hầu, ngay cả bổng lộc đều không có, lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền, trong nhà đều nhanh muôn uống gió Tây Bắc. Nếu là thật sự như Lý Tiến lời nói, kia liền thật phát tài. Dù sao hắn những cái kia lão bằng hữu, cái kia một cái không có con cháu trong quân đội nhậm chức. Những người này nói không chừng ngày nào liền sẽ trên chiến trường thụ thương, đến lúc đó mình xuất ra loại này thần dược, những người này khẳng định sẽ giống như điên, hướng mình mua. Nhưng là loại sự tình này có thể hay không làm, vẫn là phải xem hoàng thượng sắc mặt. Lam Ngọc vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể có chỗ biểu thị. Cùng lúc đó, Từ Đạt ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Mà một bên Chu Nguyên Chương lúc này còn tại túi đầu trầm ngâm, suy nghĩ chuyện này được mất. Lúc đầu giận không kèm được hắn, trong lòng ngay từ đầu khẳng định càng là cự tuyệt. Nhưng là tại Lý Tiến đưa ra chia 37 sổ sách về sau, Chu Nguyên Chương trong lòng liền nhấc lên một tia gợn sóng. Cảm nhận được Lam Ngọc cùng Từ Đạt ánh mắt sau, Chu Nguyên Chương chậm rãi nói 37 không đủ, ít nhất cũng phải 46. 46. Bản quan nhưng là phụ trách dược phẩm sản xuất, ra công bán, còn muốn cho công nhân phát thù lao. Lý Tiến lúc này liền không làm, phản đối nói 6 thành quá ít, ta làm không được. Nhìn xem Lý Tiến nhất mặt không tình nguyện, Chu Nguyên Chương trong lòng mừng thầm không thôi, cười lạnh nói 6 thành là hoàng thượng, ngươi nhiều nhất cầm 4 thành. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta trực tiếp thượng tấu hoàng thượng, để hoàng thượng cưỡng chế đưa ngươi chế tạo thuốc bột công trình cho tịch thu, để ngươi một văn tiền cũng kiếm không đến. Lý Tiến im lặng, cái này đáng chết xã hội phong kiến. Tại xã hội phong kiến bên trong, hoàng đế chính là thời đại này trời, quyền sinh sát trong tay, căn bản phản kháng không được. Nhất là Minh Sơ, Chu Nguyên Chương làm khai quốc hoàng đế, lại là lập tức lấy được thiên hạ, quyền uy của hắn căn bản không người có thể so sánh. Cho dù là hắn sau này trắng trợn tàn sát công thần, đem hắn thủ hạ đám tiêu binh hãn tướng giết sạch sành sanh, nhưng lại không ai dám đứng ra tạo phản. Cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên Chương lực uy hiếp, những tiêu binh này hãn tướng cho dù là lại hung hãn, tại Chu Nguyên Chương trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Năm đó cho dù là Lý Thế Dân, đều không có loại này lực uy hiếp, so sánh hai bên, không thể không nói Chu Nguyên Chương tại Minh triều trong lòng người địa vị, căn bản không người có thể so sánh. Hoa Hạ đắc quốc chi chính người, không ai qua được thái tổ cao hoàng đế, nói chính là Chu Nguyên Chương. Bất quá Lý Tiến cũng không nông chiều hắn, trực tiếp phản đối nói liền xem như ngươi để hoàng thượng thu hồi bản quan nhà máy, các ngươi cũng chế làm không được loại này dược phấn. Tất cả hạch tâm kỹ thuật đều tại bản quan nơi này. Chẳng lẽ hoàng thượng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan. Quân chi xem thần như quyền mã, thì thần xem quân như người trong nước. Quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như khấu thủ. Hỗn trướng. Lý Tiến, ngươi muốn chết sao? Nghe nói Lý Tiến vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo, Chu Nguyên Chương lập tức một cố vô danh lửa, bay thẳng đỉnh đầu. Đây là hắn làm hoàng đế đến nay, lần thứ nhất có người dám ở trước mặt hắn, như thế đối với hắn bất kính tin hay không ta hiện tại cũng làm người ta chặn ngươi. Chu Nguyên Chương nội trừng lấy Lý Tiến, nhưng là Lý Tiến cũng là một bước cũng không nhường, nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ngươi làm hoàng thượng thân thích, càng hẳn là khuyên nhủ hoàng thượng, bằng không đại minh chi họa, không sao vậy. Từ Đạt thấy hai người đối chọi gay gắt, nhưng là việc này dù sao cũng là hắn gây ra, chỉ có thể ra hòa giải, nói chúng ta đều là vì thiên hạ lê dân bách tính, gì nhưng như thế xoắn xuýt tại điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ đâu. Nếu như cái này tỏi tố chân bởi vì chúng ta mở rộng thiên hạ, ngày sau chúng ta đại minh liền sẽ bị người đời sau nhớ kỹ, lưu danh bách thế. Mà cái này về sau, lại nên có bao nhiêu người bởi vì chúng ta mở rộng tỏi làm, sống sót tính mệnh. Công đức vô lượng sự tình, chúng ta hẳn là mau chóng đem việc này chứng thực phổ biến xuống dưới, mà không phải ở đây cãi lộn. Hai vị cảm thấy thế nào? Từ Đạt ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nhẹ nhàng lôi kéo Chu Nguyên Chương tay áo. Kỳ thật tại Từ Đạt trong lòng, cũng là cảm thấy Chu Nguyên Chương quá phận. Dù sao thứ này đầu tiên là Lý Tiến phát minh, hắn có thể vô tư lấy ra, đã là phóng xuất ra mình lớn nhất thiện ý nguyện ý đem lợi ích nhường lại một bộ phận cho Chu Nguyên Chương, cũng là biểu đạt đối hoàng thượng tôn kính. Dù sao Chu Nguyên Chương từ đầu tới đuôi cái gì đều không có làm, không chỉ có thể cầm nhiều như vậy cổ phần, còn có cái gì không hài lòng. Chu Nguyên Chương bị Từ Đạt kéo một phát, cảm xúc cũng tỉnh táo lại, thản nhiên nói 46. Cuối cùng, lại bồi thêm một câu ngươi 6. Cuối cùng Chu Nguyên Chương vẫn là làm nửa bộ, mà Lý Tiến cũng là thấy tốt thì lấy. Dù sao vừa rồi như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cũng chỉ là đang vì mình quyền lợi làm chống lại, thật muốn đứng lên phản kháng Chu Nguyên Chương, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Cuối cùng, tại Từ Đạt hòa giải hạ, Lý Tiến Chu Nguyên Chương còn có Từ Đạt cùng Lam Ngọc, ký kết phần thứ nhất liên quan tới chất kháng sinh hợp đồng. Hợp đồng quy định, Lý Tiến chiếm hữu 6 thành bán chất kháng sinh lợi nhuận, hoàng thượng thì là chiếm hữu 4 thành. Nhưng là Lý Tiến phải chịu trách nhiệm chất kháng sinh tất cả quy trình, bao quát vật liệu mua, sản xuất, cùng vì Lam Ngọc cùng Từ Đạt cung cấp nguồn cung cấp hai người tại Đại Minh bán. Chu Nguyên Chương nhìn trong tay hợp đồng, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần đối với cùng Lý Tiến lần nữa hợp tác làm ăn, Chu Nguyên Chương nội tâm là cự tuyệt. Bởi vì hắn biết Lý Tiến không phải ăn thiệt thòi người, mỗi lần làm ăn, Lý Tiến đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Mặc dù Chu Nguyên Chương cũng có thể đồng dạng kiếm được không ít bạc, nhưng là Triệu Không Giận đã từng nói, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Chu Nguyên Chương trưởng khống dục vọng 10 phần mãnh liệt, bây giờ cùng Lý Tiến làm ăn, để hắn có loại không thể hoàn toàn trưởng không cảm giác, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng là chất kháng sinh tác dụng, Chu Nguyên Chương nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết, vật này chính là quốc chi trọng khí. không chỉ có thể cứu vãn binh sĩ tính mệnh, trong dân chúng khẳng định cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân thụ thương. Nếu là bách tính cũng có thể sử dụng lên vật này, như vậy liền có thể vãn hồi vô số đại minh bách tính tính mệnh. Nếu như là cái khác một chút xa xỉ phẩm, Chu Nguyên Chương lần này khẳng định liền sẽ lập tức cự tuyệt, nhưng là chất kháng sinh vật này, để hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn không chỉ có không thể cự tuyệt, còn muốn đem loại vật này thừa cơ mở rộng ra ngoài. Giống như Từ Đạt vừa rồi như vậy thất thố một dạng, chất kháng sinh tác dụng thực tế là quá mức thần kỳ, cái này có thể vãn hồi đại minh rất nhiều người tính mệnh. Cái này thúc đẩy Chu Nguyên Chương phải cùng Lý Tiến hợp tác, cùng một chỗ đem chất kháng sinh phát dương quang đại. Nhưng đúng là như thế, Chu Nguyên Chương trong lòng cực kỳ khó chịu, đợi đến hợp đồng định ra về sau, Chu Nguyên Chương liền mang theo hợp đồng, quay người rời đi dã chiến y địa viện, tiến về Chu Lệ nghỉ ngơi địa phương. Từ Đạt thì là an bài đối giặc qua vây quét, Lam Ngọc trở về tĩnh dưỡng, chỉ để lại Lý Tiến tiếp tục tại dã chiến y địa viện, hỗ trợ trị liệu thương binh. Chương 175, Đông Nam Hạo Kiếp. Chương 175, Đông Nam Hạo Kiếp. Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn là đi, mang theo Chu Lệ Chu Tiêu cùng rời đi. Hắn thậm chí đều không có đợi cho ngày thứ hai, liền cưỡi khoái thuyền hướng ứng thiên tiến đến, chính như hắn đến thời điểm một dạng vội vàng, không có tại thẳng tứ ở trên đảo lưu lại một điểm vết tích. Lý Tiến tại đem Chu Nguyên Chương đưa sau khi đi, vẫn dấn thân vào tại cứu chữa thương binh trong khi hành động, đối với ngoại giới rốt cuộc chẳng quan tâm ở trên đảo hết thảy chiến sự, đều đã giao cho Từ Đạt tiếp nhận, Lý Tiến cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng là Chu Nguyên Chương sau khi đi ngày thứ ba, Từ Đạt lại là lần nữa tìm tới Lý Tiến Lý Huệ Lệnh, ở trên đảo tham dự ra qua đã toàn bộ tiêu diệt, chỉ là thủ lĩnh quân địch chúng ta lại là không có bắt đến. Từ Đạt nhìn thấy Lý Tiến, thêm chút hàn huyên về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, nói theo người chứng kiến nói, thủ lĩnh quân địch tỉnh thượng nhất lang tựa như lợi dụng phương nam một chỗ bí ẩn bến cảng, đi về phía nam phương bỏ chạy. Ngươi cũng biết phương nam có cái gì lớn ra qua thế lực sao? Lý Tiến nhíu mày suy tư một lát, hồi đáp thẳng tứ đảo phương nam, là thuộc về là Đông Hải hải vực. Tại một vùng biển này, các loại thế lực cài giang lược, tình thế hết sức phức tạp. Đông Hải ven bờ rất nhiều hòn đảo đều bị ra qua cho chiếm lĩnh, đồng thời bọn hắn sẽ còn lấy những hòn đảo này làm căn cứ địa, sau đó xâm nhập chúng ta Đại Minh bờ biển. Bất quá bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép, những này ra qua tản mát tại Đông Hải các hòn đảo. Trong bọn họ, không chỉ có Trương Sĩ Thành bộ hạ Dương Nghiệt, còn có Phương Quốc Chân bộ hạ. Trừ cái đó ra, Nam Hải hải tặc thế lực cũng ý đồ tiến vào vùng biển này, lại thêm từ Uy đảo lang thang mà đến lãng nhân, vùng biển này thế lực tạo thành hết sức phức tạp. Bọn hắn các cái thế lực ở giữa tương hỗ hỗn chiến, đều làm mưu toan chiếm đoạt đối phương, bởi vậy thường xuyên phát sinh sống mái với nhau. Nhưng là bọn hắn đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Đại Minh. Vô luận là Trương Sĩ Thành bộ hạ, vẫn là Phương Quốc Chân bộ hạ, chỉ cần có cơ hội liền sẽ lên mở đoạt một phiếu. Nam Hải phía trên vua hải tặc, đồng dạng căm thù Đại Minh, thậm chí so ra qua còn muốn hận Đại Minh, cho nên Tây Nam phương hướng hải vực đồng dạng là không bình yên. Cũng may bọn hắn những năm này đánh với đuổi, cũng không có gây nên quá lớn rối loạn. Năm nay giống như có chút không giống bình thường, những này ra qua ở giữa phảng phất có một cái cộng đồng liên minh, đầu mâu cùng nhau đối hướng Đại Minh. Tỉnh thượng nhất lang xuôi nam, hẳn là đi tìm nơi nương tựa cái này liên minh, bằng không tỉnh thượng nhất lang tuyệt không dám đi về phía nam phương đi. Dù sao căn cứ Hắc Ám Hải Dương phát tắc, một cỗ giặc qua gặp được một cỗ khác giặc qua, kết quả chính là tiêu diệt chi. Tỉnh thượng nhất lang làm một cỗ giặc qua thế lực, nếu như bị phát hiện tại cái khác giặc qua địa bàn, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Hiện tại hắn đi thuyền trốn hướng phía nam, như vậy phương nam khả năng đã xuất hiện biến cố, một trận vượt qua chúng ta dự báo biến cố. Lý Tiến vẹn vẹn nghe tới tỉnh thượng nhất lang khó thoát tình báo, liền nhanh chóng cho ra phương nam phát sinh biến cố kết luận, để Từ Đạt cũng hơi kinh ngạc. Bất quá Từ Đạt trước đó chỉ chú ý phương bắc chiến sự, đối phương nam, đặc biệt là duyên hải một vùng giặc qua thế lực phân bố, cũng không hiểu rõ. Mặc dù Lý Tiến đã đơn giản miêu tả một lần, nhưng là Từ Đạt vẫn như cũng là nghe được như lọt vào trong sương mù, không thể hoàn toàn lý giải Lý Tiến tình báo nơi phát ra. Lý Tiến cảm thấy diện giặc qua sự tình, khả năng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Lại nhìn thấy Từ Đạt dáng vẻ, Lý Tiến không thể không cởi xuống trên thân áo khoác trắng, mang theo Từ Đạt hướng xoáy hạm của mình bên trên đi đến Ngụy Quốc Công, mời đi theo ta cho ngươi xem một vật, ngươi liền minh bạch. Từ Đạt cố nén nghi hoặc, văn ngôn đi theo Lý Tiến sau lưng, hướng bờ biển đi đến. Rất nhanh, hai người liền đuổi tới trên tàu chỉ huy. Lý Tiến sau khi lên thuyền, liền trực tiếp mang theo Từ Đạt đi tới mình bên trong phòng tác chiến. Đợi đến Từ Đạt đi vào phòng tác chiến, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bên trong phòng tác chiến, dán to to nhỏ nhỏ địa đồ, đường biển cùng kế hoạch tác chiến. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nhân viên công tác, túi đầu nhìn xem văn kiện trong tay hoặc là địa đồ, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Những người này ở đây nhìn thấy Lý Tiến cùng Từ Đạt về sau, nhao nhao buông xuống trong tay bên trên làm việc, ba một cái đứng thẳng tắp, hướng Lý Tiến cùng Từ Đạt đi một cái tiêu chuẩn quân lực gặp qua đại soái. Lý Tiến làm cho tất cả mọi người tiếp tục làm chính mình sự tình, sau đó mang theo Từ Đạt đi tới một chỗ to lớn tác chiến trên bản đồ. Chỉ thấy cái này trên bản đồ, miêu tả chính thức Đại Minh duyên hải bản đồ địa hình. Từ bắc đến nam, từ bắc hải, hoàng hải lại đến đông hải cùng nam hải, tất cả đều đánh dấu ở phía trên. Một chút tương đối lớn hòn đảo cũng bị người dùng màu đỏ bút tích cố ý đánh dấu. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo đường biển, từ thượng hô huyện đạo các hòn đảo đường biển cũng tại trên địa đồ thể hiện ra ngoài. Thậm chí một chút đường biển chỉ là họa một nửa, xem ra tựa như không có hoàn toàn xác minh, chỉ là đem xác minh đường biển cho vẽ ra. Từ Đạt đứng tại này tấm to lớn địa đồ trước, khi tìm thấy mình sở thuộc thẳng tứ đảo về sau, liền đối cứng với Lý Tiến miêu tả thế cục nháy mắt sáng tỏ. Chỉ thấy tại thẳng tứ đảo phương nam song tự đảo, đảo trừ các vùng đều bị tiêu thành đỏ rực một mảnh. Phía trên còn đối các cái thế lực làm đánh dấu, Trương Sĩ Thành dư đảng đại bộ phận chiếm cư tại song tự đảo, đảo trừ thì là giặc qua căn cứ. Còn có Phúc Kiến địa khu một chút hòn đảo, như Hoành tự đảo, cũng là giặc qua cùng Phương Quốc chân cứ điểm. Những này tại trên địa đồ bày ra về sau, Từ Đạt không khỏi hít sâu một hơi. Lý Huệ Lệnh, ngươi an bài tiếp xuống rút lui kế hoạch, ta muốn nhanh chóng hồi kinh, gặp mặt thánh thượng. chỉ sợ tiếp xuống giặc qua rất có thể sẽ có đại động tác, nếu là ta liệu không tệ, đông nam địa khu sẽ có một trường hạo kiếp. Chỉ hy vọng hết thảy đều còn kịp đi. Chương 176, Đại Minh sơ kỳ vua hải tặc. Chương 176, Đại Minh sơ kỳ vua hải tặc. Thạng tứ đảo bến cảng. Từ Đạt cùng Lý Tiến đang đứng tại một bức to lớn địa đồ trước mặt, tương hỗ trò chuyện. Lý Tiến đang nghe Từ Đạt muốn lập tức vào kinh về sau, trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng hỏi không biết Ngụy Quốc Công vì sao vội vã như thế. Chẳng lẽ Ngụy Quốc Công nhìn ra cái gì mánh khỏe? Từ Đạt sắc mặt nặng nề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bản đồ đông nam phương một chỗ đảo nhỏ, tiếng trầm nói chính như lời ngươi nói, lần này đông nam phát sinh giặc qua náo động, phía sau khẳng định là có người thôi động. Những này đông nam địa khu giặc qua, rất khả năng hình thành một cái liên minh. Những này tự do tản mạn quen, tương hỗ ở giữa lại tranh đấu nhiều năm, muốn để bọn hắn liên hợp lại, trừ phi là có một cái so với bọn hắn tất cả mọi người thế lực đều muốn thế lực cường đại. Cái này khiến Lao Phu nghĩ đến một người. Một người? Lý Tiến ánh mắt nghi hoặc, hỏi người nào? Vậy mà có thể có như thế năng lực? Từ Đạt đem tay chỉ hướng địa đồ Phúc Kiến duyên hải một chỗ hòn đảo, chậm rãi nói một hải tặc, một cái để Đường Kim Hoàng thượng đều ăn ngủ không yên hải tặc. Người này âm hiểm xảo trá, cướp bóc Nam Hải phía trên vãng lai thuyền, thậm chí một trận cách trở phương Nam tiểu quốc triều cống con đường. Không chỉ có như thế, dưới tay người này trên chiến thuyền ngàn chiếc, ủng 10 vạn chi chúng, hoành hành Nam Hải phía trên. Lúc trước Quảng Tây Quảng Đông vừa mới thu phục thời điểm, chính là người này xuất lĩnh hải tặc công hãm lượng Quảng địa khu mấy chục tòa duyên hải thành trấn. May mắn lúc ấy bên trong núi Hầu tại Quế Châu tòa trấn, đem Trần Tổ Nghĩa cho đổi tới trên biển, nhưng là vùng duyên hải bất tính, cũng là tử thương thảm trọng. Bất quá trải qua việc này, hoàng thượng đối hải tặc giặc qua, cam thủ đến tận xương thủy. Hoàng thượng cũng bởi vậy hạ đạt cấm biệt khiến, đem vùng duyên hải trong dân chúng rời, tránh người hữu tâm cùng giặc qua hải tặc cấu kết với nhau, đồng thời cũng bảo hộ bách tính không còn thụ giặc qua xâm hại nỗi khổ. Hoàng thượng đối Trần Tổ Nghĩa thậm chí là mở ra 50 vạn lượng bạch ngân treo thưởng, phải biết chúng ta Đại Minh hiện tại một năm thu thuế cũng mới bất quá 400 vạn lượng. Lớn như thế treo thưởng, có thể thấy được hoàng thượng đối với người này thống hận, đồng thời cũng nói người này nguy hại. Bất quá Trần Tổ Nghĩa bị đánh bại về sau, 2 năm này liền mai danh nhận tích. Vốn cho là hắn đã chết tại hải ngoại, nhưng là ngươi cái này trên bản đồ vậy mà lần nữa tiêu ra khỏi biển cướp phạm vi thế lực. Nếu như ngươi cái này tiêu ký không lầm, như vậy lần này ra qua phía sau đẩy tay, tất lại chính là người này. Lý Tiến không có nghĩ đến cái này Trần Tổ Nghĩa vậy mà như thế lợi hại, ngay cả Chu Nguyên Chương đều không làm gì được hắn, thậm chí còn mở ra 50 vạn lượng bạch ngân treo đỏ. Như thế nói đến, cái này Trần Tổ Nghĩa cũng coi là Đại Minh thời kỳ đời thứ nhất vua hải tặc. Kỳ thật trên thực tế, Trần Tổ Nghĩa người này so Từ Đạt miêu tả càng thêm truyền kỳ. Trần Tổ Nghĩa Quảng Đông triều sáng người, trước kia xuất lĩnh toàn tộc ra biển, nương tựa theo hơn người can đảm cùng năng lực, tại Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Đài Loan, Đông Nam Á các địa khu kinh thương. Nói là kinh thương, kỳ thật chính là mua bán không vốn, cướp bóc thuyền con qua lại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liên trở thành phương Nam khổng lồ nhất một cỗ hải tặc thế lực. Sau đó Trần Tổ Nghĩa càng là chiếm cứ ngựa lục giáp mười mấy năm, trở thành thế giới lớn nhất tập đoàn hải tặc đầu mục một trong, thành viên nhất thời kỳ cường thịnh vượt qua 10 vạn người, chiến thuyền gần ngàn chiếc. Hoạt động tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hải, Ấn Độ Dương các vùng. Cướp bóc vượt qua vạn chiếc trở lên thuyền con qua lại, công hãm qua hơn 50 tòa duyên hải thành trấn, Nam Dương một chút quốc gia thậm chí hướng nó tiến cống. Mãi cho đến cuối cùng, Trần Tổ Nghĩa thậm chí công hãm Đông Nam Á tiểu quốc Bột Hải Lâm Bang quốc, tự lập làm quốc vương, qua một thanh sừng vương sừng bá nghiệt. Bây giờ Trần Tổ Nghĩa mặc dù không phải đỉnh phong thời kỳ, nhưng là hắn hiện tại như cũng một mực nắm trong tay Phúc Kiến Quảng Đông cùng Đông Nam Á địa khu mặt biển, danh phủ kỳ thực vua hải tặc. Lý Tiến mặc dù chưa nghe nói qua Trần Tổ Nghĩa tên tuổi, nhưng nhìn đến Từ Đạt coi trọng như vậy người này, Lý Tiến cũng là không dám khinh thị, nói đã như vậy, Ngụy Quốc Công mời nhanh chóng vào cùng, đem việc này báo cáo cho hoàng thượng, mời hoàng thượng đối Đông Nam vùng duyên hải thêm để phòng bị. Đồng thời để hoàng thượng phái binh tiếp viện thượng hỗ huyện trụ sở huấn luyện. Thế lực to lớn như thế, 2 vạn binh lực, vẫn còn có chút đơn bạc. Từ Đạt cũng biết cấp bách, lúc này liền muốn quay người rời đi, trước khi đi Từ Đạt lại bàn giao Lý Tiến nói lần này tù binh ra qua, không sai biệt lắm tại khoảng 2 vạn người, bọn hắn như là đã đầu hàng, đó chính là Đại Minh bách tính, ngươi muốn thích đáng an bài. Cầu viện sự tình, ta sẽ hướng hoàng thượng tình cầu, chỉ là kết quả khó liệu. Ngươi phải nhanh một chút trở về thượng hỗ huyện, không nên ở chỗ này lưu lại. Tỉnh thượng nhất lang đào tẩu, trung binh là cái tai họa, không biết lúc nào liền sẽ dẫn người ngóc đầu trở lại. Sau đó nhìn thấy Lý Tiến trịnh trọng gật đầu, Từ Đạt cũng không dừng lại, chắp tay chào từ biệt đợi đến Từ Đạt sau khi đi, Lý Tiến thì là xuống thuyền hướng quân doanh đi đến, chuẩn bị xử lý ra qua tù binh sự tình muốn. 2 ngày sau, trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương như cùng một đầu không biết giá rời lao nhưu, vẫn tại cẩn trọng xử lý chính vụ. Chu Lệ cũng là như là bình thường, thời thời khắc khắc bồi tiếp Chu Nguyên Chương, cùng một chỗ phê chữa lấy tấu chương. Khi Từ Đạt phong trần mệt mỏi đi tới Chu Nguyên Chương trước mặt lúc, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từ Đạt, ta không phải để ngươi tại Thẳng Tứ đảo tiêu phỉ sao? Tại sao lại trở về? Từ Đạt lúc này mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, vì có thể tận mau trở lại, Từ Đạt có thể nói là đi đường mệt mỏi, ngựa không dừng vó. Bây giờ chính vào mùa đông, ban đêm đi đường, rét lạnh có thể nghĩ thượng vị, đại sự không ổn, Trần Tổ Nghĩa trở về. Chu Tiêu ở một bên nghe được có chút một bức. Trần Tổ Nghĩa? Hắn là ai? Vì cái gì hắn trở về, sẽ để cho đường đường Ngụy Quốc Công như thế kinh hoàng? Chu Nguyên Chương nghe tới cái tên này, con ngươi lại là nháy mắt phóng đại, lông mày nhỏ thành một đoàn, ngựa khí trở nên nặng nề, hỏi tin tức phải chăng đáng tin. Từ Đạt vội vàng đem cùng Lý Tiến nhất lên phân tích thế cục, cho Chu Nguyên Chương nói một lần đang nghe Đông Nam giặc qua có chỉnh hợp thống nhất thế cục, lại thêm Phúc Kiến Hải vực xuất hiện lần nữa số lớn hải tặc, Chu Nguyên Chương cũng không ngồi yên được nữa. Không nói cái khác, vẹn vẹn nương tựa theo giặc qua có thống nhất chỉnh hợp xu thế, cũng không phải là Chu Nguyên Chương có khả năng tiếp nhận. Mấy năm này giặc qua quấy nhiêu Đông Nam duyên hải, mặc dù nhiều lần cấm không chỉ, nhưng là cho tới nay không có đại quy mô xuất hiện. Nếu như ra qua thật chỉnh hợp hoàn tất, như vậy không cần nhiều lời, những người này mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là Đại Minh giàu có Đông Nam địa khu. Nếu như lại thêm Trần Tổ Nghĩa, như vậy Đông Nam địa khu rất có thể sẽ bắt đầu thối nát, không còn vì Đại Minh tất cả. Chu Nguyên Chương lập tức liền cảm nhận được nguy cơ, hướng Từ Đạt nói ta tuyệt không cho phép ra qua thống nhất, thậm chí liên minh bọn họ đối Đại Minh đều là nghiêm trọng nguy hại. Nghe tới Chu Nguyên Chương, Từ Đạt lại là vô lại. Dù sao Đại Minh đối Đông Nam duyên hải ra qua phân bố, cũng chưa quen thuộc, đừng nói ngăn cản đối phương liên minh, liền ngay cả tìm tới đối phương cũng không tìm tới, làm sao ngăn cản? Từ Đạt đành phải tiến lên chắp tay, hướng Chu Nguyên Chương nói thượng vị, thần trước khi đến, Lý Tiến đã từng đề nghị, để thần mời cầu viện binh. Hai vạn kinh doanh binh sĩ binh lực trung quy là có chút đơn bạc, mời thượng vị lại phát 3 vạn đại quân, từ thần cùng Lý Tiến huấn luyện. Không cho phép. Chu Nguyên Chương tại chỗ cự tuyệt, kinh doanh đại quân là Chu Nguyên Chương tuyệt đối tâm phúc, cũng là Chu Nguyên Chương lực lượng chỗ đây đều là Chu Nguyên Chương nam chinh bắc chiến, chọn lựa ra tinh nhuệ, làm sao lại lần nữa thông qua đi? Từ Đạt, ngươi huấn luyện 2 vạn kinh doanh binh, nên phát huy các ngươi tác dụng. Ngay hôm đó lên, các ngươi muốn đi tìm tại Đông Nam duyên hải ra qua, đồng thời tiến hành đả kích tiêu diệt. Chúng ta Đại Minh chủ yếu địch nhân còn là tại mặt phía bắc, mà không phải những này ra qua. 5 vạn đại quân cuối cùng có chút nhiều, ta mặc dù không thể lại phát cho các ngươi nhân mã, nhưng là ta cho phép Lý Tiến tự hành chiêu mộ 1 vạn người. 3 vạn người, chắc hẳn các ngươi cũng có thể ứng phó Đông Nam loạn cục. Phía Bắc Mông Cổ những năm gần đây cũng không yên ổn, kinh doanh binh mã tỏa trấn kinh sư, mới có thể uy hiếp đạo trích, ngươi hiểu chưa? Từ Đạt trong lòng kỳ thật đã sớm biết kết quả này, lấy hắn đối Chu Nguyên Chương hiểu rõ, Chu Nguyên Chương tuyệt không có khả năng tùy tiện đem binh quyền giả tá tay hắn. Có thể có cái này 2 vạn kinh doanh binh sĩ, đều là Lý Tiến dùng các loại trao đổi ích lợi mà đến, còn muốn càng nhiều tiếp viện, căn bản chính là người si nói mộng. Từ Đạt không người nói tôn chỉ là thần coi là thượng vị vẫn là phải đối Đông Nam vùng duyên hải chặt chẽ phòng thủ, nhất là chiết giang Phúc Kiến. Báo Phúc Kiến 800 dặm khẩn cấp phát chuyển nhanh. Từ Đạt còn chưa nói xong, một tiếng hoảng loạn thanh âm liền truyền vào trong thai của mọi người. Chương 177, phu hoàng đối Lý Tiến như có chút thành kiến. Chương 177, phu hoàng đối Lý Tiến như có chút thành kiến. Báo ra qua quy mô xâm lược Phúc Kiến vùng duyên hải, Phúc Châu, Tuyền Châu, Hạ Môn, phủ ruộng các vùng báo gấp. Vệ quốc công Đặng Vũ tự mình dẫn đại quân cứu viện Phúc Châu, lại bị ra qua gần vạn người vây khốn, tổn thất nặng nề, mời hoàng thượng lập tức phái binh tiếp viện Phúc Kiến. Trong điện Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu còn có Từ Đạt tất cả đều bị tin tức này cho mệt kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại thảo luận duyên hải ra qua vấn đề, kết quả những này ra qua trực tiếp tập kích Phúc Kiến các vùng, thậm chí vệ quốc công tự mình xuất quân cứu viện, lại còn chúng mai phục. Phải biết vệ quốc công Đặng Vũ thế nhưng là kinh nghiệm xa trường, cùng đi Chu Nguyên Chương nam chinh bắc chiến, bắc thượng bình định tam túc, hàng phục ố tư tàng, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Thủ hạ 3000 tinh doanh càng là đại minh tinh nhuệ, có thể lấy một địch 10 tinh minh, mà lại là trên đất bằng giao chiến, lại bị một đám ra qua đánh bại. Từ Đạt phản ứng đầu tiên, sốt ruột nói thượng vị, việc này không thể khinh thị, Phúc Kiến địa khu bắc tiếp chết rằng, Nam Lân cận Lưỡng Quảng, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Chúng ta nhất định phải lập tức phái ra viện quân, chi viện vệ quốc công, bằng không ra qua liền sẽ tứ ngược Phúc Kiến, dẫn đến Phúc Kiến địa khu thối nát. Chu Nguyên Chương trong mày, Phúc Kiến Phúc Châu mặc dù khoảng cách Ứng Thiên không xa, nhưng là Phúc Kiến nhiều vùng núi gò đồi. Nếu như từ Ứng Thiên phát binh, ít nhất phải hơn 1 tháng mới có thể đến Phúc Kiến Phúc Châu, đợi đến nơi đó, chỉ sợ Phúc Châu sớm đã bị hắc hắc không sai biệt lắm, đến lúc đó bách tính tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng, loại tình huống này, Chu Nguyên Chương không thể tiếp nhận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi đường biển, từ Giang chết địa khu, xuôi Nam Phúc Kiến, 7 ngày không đến, liền có thể đến Phúc Châu. Đặng Vũ bộ đội sở thuộc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lúc Chu Nguyên Chương tin tưởng Đặng Vũ, giữ vững một cái Phúc Châu 7 ngày thời gian khẳng định còn có thể làm đến. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Từ Đạt, trầm giọng nói Từ Đạt. Từ Đạt sững sờ, sau đó chắp tay ôm quyền thần tại. Mệnh ngươi lập tức xuất lĩnh hải quân, từ đường biển xuất phát, chi viện Phúc Châu, trợ giúp Đặng Vũ giữ vững Phúc Kiến. Chu Nguyên Chương ngữ khí không thể nghi ngờ, chỉ địa Hưu Thanh đạo phải tất yếu đem ra qua, chống cự tại bờ biển, không được để bọn hắn xâm nhập nội địa, giết hại bách tính. Từ Đạt nghe tới muốn để cho mình xuất lĩnh hải quân tiến đến chi viện, lập tức có chút mơ hồ. Dù sao hắn sinh trưởng ở lục chiến, kỵ binh công kích, bài binh bố trận, kia là hắn sở trường cho hay. Mà hải quân căn bản không phải sở trường của hắn. Thậm chí Từ Đạt ngay cả cơ bản nhất đường biển đều không nhất định có thể mò được rõ ràng. Từ chiết giang thẳng tứ đảo tiến về Phúc Kiến Phúc Châu, cái này hải lục chặng đường đâu chỉ là ngàn dặm. Dọc theo con đường này đường biển Từ Đạt không hiểu rõ, mà lại dọc đường nói không chừng còn sẽ gặp phải ra qua hải tặc ngăn cản, cái này khiến Từ Đạt như thế một kẻ tay ngang, cảm thấy chuyến này căn bản không có khả năng hoàn thành. Từ Đạt há miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Chu Nguyên Chương một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, Từ Đạt liền biết Chu Nguyên Chương căn bản sẽ không cho mình cơ hội cự tuyệt. Vô lại, Từ Đạt chỉ có thể hướng Chu Nguyên Chương thượng tấu đạo thần mời Lý Tiến làm trợ thủ của mình, trợ giúp thần tiêu diệt ra qua. Chu Nguyên Chương không có cự tuyệt, vung tay lên, nói chuẩn, hai người các ngươi nhanh chóng khởi hành. Cứu cấp như cứu hỏa, trễ một khắc xuất phát, liền có thể có một cái vô tội bất tính, chết thảm ở ra qua chi thủ. Từ Đạt cáo từ rời đi, Chu Tiêu nhìn xem Từ Đạt rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ, đợi đến Từ Đạt rời đi về sau, Chu Tiêu rốt cục mở miệng nói phụ hoàng, Ngụy Quốc công hiển nhiên không có Lý Tiến hiểu hại sự, vì cái gì phụ hoàng không để Lý Tiến trực tiếp xuất quân tiến về đâu? Làm gì vẽ vời thêm chuyện, nhất định để Ngụy Quốc công làm chủ soái xuất trình. Chu Nguyên Chương trên mặt âm tình bất định, chậm rãi giải thích nói ta đối Từ Đạt hiểu rõ, nhưng là đối với Lý Tiến lại là càng ngày càng nhìn không thấu. Từ Đạt không màng danh lợi, đối ta lại là trung thành cảnh cảnh, lại thêm một nhà lao tiểu tất cả đều tại Ứng Thiên thành bên trong, tuyệt sẽ không phản bội ta. Nhưng là Lý Tiến lẻ loi một mình, không có một chút lo lắng, có thể hay không trọng dụng hắn, ta còn muốn tiếp tục khảo sát. Có Từ Đạt đi theo Lý Tiến, chí ít ta sẽ thả lòng tham nhiều. Chu Tiêu đối Lý Tiến lại là ấn tượng vô cùng tốt, ở một bên vì Lý Tiến nói chuyện, giảng đạo phụ hoàng, nhi thần thực tế không rõ, vì sao phụ hoàng giống như đối Lý Tiến khắp nơi phòng bị? Lý Tiến năng lực xuất chúng, vô luận là quản lý địa phương, tạo phúc bách tính, thu nạp lưu dân, cổ vũ sản xuất, thành tích đều là 10 phần đột xuất. Một cái nghèo khó lạc hậu thượng hô huyện, vẹn vẹn không đến thời gian 4 năm, bị hắn chế tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên, phồn vinh hưng thịnh. Lại Lý Tiến không có nửa điểm tư tâm, vì tiêu diệt giặc qua, tự móc tiền túi xuất lực, đem mình học đều dùng tại huấn luyện hải quân phía trên. Trên chiến trường, Lý Tiến cùng giặc qua huyết chiến thẳng tứ đảo, mặc dù tự thân tổn thất nặng nề, nhưng là cũng là đem giặc qua đánh tan. Lấy thiếu địch chúng, chiến thắng, cái này từng cọc từng kiện, chẳng phải là chúng ta Đại Minh triều đình cần thiết nhân tài sao? Phụ hoàng vì sao như thế địa phương Lý Tiến? Thế nhưng là phụ hoàng đối với hắn có chỗ thành kiến. Chu Nguyên Chương thấy mình thái tử như thế thưởng thức Lý Tiến, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Lý Tiến năng lực, Chu Nguyên Chương tự nhiên là nhìn ở trong mắt, có thể nói Lý Tiến chính là bất thế gia thiên tài cũng không đủ. Nếu như nói lúc trước Chu Nguyên Chương khởi binh tạo phản thời điểm, gặp được Lý Tiến, đây tuyệt đối là mừng rỡ như điên, đối Lý Tiến tất nhiên là tin một bề có thừa, xem Lý Tiến vì chính mình trụ cột vững vàng. Thế nhưng là bây giờ hắn đã bình định thiên hạ, hắn hiện tại chỉ cần trung thành cánh cảnh, nghe lời triều thần. Lên làm hoàng đế Chu Nguyên Chương, thu nhận quan viên tiêu chuẩn, đứng núi chịu sào không còn là tài hoa, mà là trung tâm. Luận tài hoa hơn người, chẳng lẽ trong triều Lưu Bá Ôn còn chưa đủ kinh tài tuyệt diễm sao? Thế nhưng là tại Hồng Vũ trong triều, Lưu Bá Ôn chú định không cách nào đắc chí, càng là không thể được đến Chu Nguyên Chương tuyệt đối trọng dụng. Bởi vì Lưu Bá Ôn thanh cao, tự cho mình bất phàm, mặc dù mặt ngoài đối Chu Nguyên Chương tất cung tất kính, nhưng là nội tâm phi thường cao ngạo. Chu Nguyên Chương nhân vật bậc nào, há có thể nhìn không ra Lưu Bá Ôn nội tâm ý nghĩ, cho nên Lưu Bá Ôn kết cục bi thảm là chú định. Mà Lý Tiến đâu? Tại Chu Nguyên Chương xem ra, so Lưu Bá Ôn càng nguy hiểm. Lưu Bá Ôn chí ít còn biết một chút cương thường luân lý, là một cái chân chính người đọc sách, thờ phụng quân vi thần cường, quân đệ thần chết, thần không thể không chết. Nhưng là Chu Nguyên Chương tại Lý Tiến thân bên trên, căn bản không nhìn thấy nửa điểm đối hoàng quyền kính sợ. Lý Tiến mặc dù là người đọc sách xuất thần, thế nhưng là hắn cũng không thờ phụng người đọc sách bộ kia. Từ Lý Tiến ngôn hành cử chỉ, cũng có thể thấy được, Lý Tiến tuyệt không phải câu nệ tại quy tắc người. Làm sự tình không cố kỵ gì, ý nghĩ thiên mã hành không, nói làm liền làm. Thậm chí còn nói ra, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như khấu thủ đại nghịch bất đạo chi ngôn. Nếu như không phải yêu quý Lý Tiến tài hoa, Lý Tiến sớm đã bị Chu Nguyên Chương giết chết vô số lần. Nhưng cũng chính là Lý Tiến như thế kinh diễm tuyệt luân tài tình, mới khiến cho Chu Nguyên Chương càng thêm kiên kỵ. Chu Nguyên Chương sắc mặt phức tạp nhìn về phía Chu Tiêu, nói Tiêu Nhi, Lý Tiến này người không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn trung tâm không phải chúng ta Chu gia, mà là toàn bộ bách tính. Ngày sau nếu là ngươi dùng người này, có thể thiên tín, nhưng là tuyệt đối không thể trọng dụng, càng không thể làm Lý Tiến trở thành tể tướng. Chu Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ Chu Nguyên Chương lời này là có ý gì phụ hoàng, vì cái gì không thể trọng dụng Lý Tiến? Đã hắn trung tâm chính là bách tính, kia chẳng phải cùng chúng ta hoàng thất một lòng? Phụ hoàng đã từng dạy bảo nhi thần, muốn lấy bách tính làm trọng, chẳng phải là đạo lý này sao? Chu Nguyên Chương lời nói thâm thiế nói có chút sự tình, Lý Tiến có thể làm, nhưng là có một số việc, cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm. Nhìn thấy Chu tựa như vẫn không rõ, Chu Nguyên Chương lắc đầu, không nói thêm lời Đại Minh dù nhưng đã thành lập, nhưng là như cũ có bách tính bụng ăn không no, tứ phương chiến sự cũng còn chưa ngừng, gánh nặng đường xa. Còn nhiều thời gian, Chu Nguyên Chương về sau có nhiều thời gian dạy bảo mình cái này ký thác kỳ vọng nhi tử. Chương 178, mặt trắng đồ tể. Chương 178, mặt trắng đồ tể. Đông Hải phía trên một chỗ trên đảo nhỏ. Tỉnh thượng nhất lang chật vật từ trên thuyền nhỏ bò lên mở, đi theo phía sau mấy cái cùng một chỗ từ thẳng tứ đảo trốn tới Tâm Phúc chúa công, tiếp xuống chúng ta muốn đi về nơi đâu? Một tỉnh thượng nhất lang Tâm Phúc bò lên bờ về sau, lập tức hỏi tham gia cái này giấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Nguyên bản tỉnh thượng nhất lang vẫn là một phong quang vô hạn giặc qua thủ lĩnh, thủ hạ trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng có mấy vạn cường tráng, thực lực có thể được xưng là phụ cận hải vực bá chủ. Nhất là chiếm cứ lấy thẳng tứ đảo khối này phong thủy bảo địa, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, đến lúc đó bằng vào thẳng tứ đảo, nuôi ra 10 vạn đại quân cũng không là vấn đề. Đến lúc đó mặc dù đánh không lại Đại Minh, nhưng là tỉnh thượng nhất lang mục tiêu xưa nay không là Đại Minh, mà là phía sau hắn Uy đảo. Bây giờ Uy đảo bên trong chiến loạn tấp nập, chư hầu tranh bá, bách tính dân chúng lầm than, chỉ cần thủ hạ có binh có lương, liền có thể tự lập làm vương, công phạt thiên hạ. Tỉnh thượng nhất lang đương nhiên không có nhất thống thiên hạ dạ tâm, nhưng là chiếm cứ một mảnh cơ nghiệp, xưng vương xưng bá dạ tâm vẫn là có, mà lại rất lớn đáng tiếc, đã từng hoàng đồ bá nghiệp đều chẳng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao. Vẹn vẹn không đến 2 ngày, tỉnh thượng nhất lang vậy mà liền bị đánh bại, không chỉ có thủ hạ đại quân hôi phi yên diệt, liền ngay cả đã từng dựa làm cơ sở nghiệp thẳng tứ đảo cũng ném. Bên người bây giờ chính còn lại 4 cái cùng một chỗ đồng sinh cộng tử Tâm Phúc, trừ cái đó ra, không có vật khác. Trước đây sau chênh lệch, để tỉnh thượng nhất lang có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ nghe mình Tâm Phúc thủ hạ tra hỏi, tỉnh thượng nhất lang chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn, không nhịn được nói còn có thể đi cái kia. Tự nhiên là trở về Tứ Quốc đảo, nơi đó là cố hương của chúng ta, cho dù là chết, cũng phải chết ở nơi đó. 3 tên Tâm Phúc văn ôn, đầu nhau nhau rũ xuống. Bọn hắn đều là lâm nhân, không có chỗ ở cố định, 4 biển là nhà, không có một chút lá dụng về cội giác ngộ. Sở dĩ ra biển kiếm ăn, còn không phải là bởi vì tại Tứ Quốc đảo đã lăn lộn ngoài đời không nổi. Bây giờ tỉnh thượng nhất lang muốn về 4 nước, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ bất mãn. Bất quá, tỉnh thượng nhất lang còn có một Tâm Phúc, người này không phải hoa nhân, mà là một cái hàng thật giá thật người Hán. Người này tên là Lý Tam, đã từng ra cảnh tốt thời điểm, cũng đọc qua mấy năm sách, biết viết biết làm toán, tại Trương Sĩ Thành thủ hạ làm qua quan viên. Về sau Trương Sĩ Thành binh bại bị giết, người này cũng là vội vàng chạy ra hải ngoại, thẳng đến lưu lạc đến thẳng tứ đảo phía trên, bị tỉnh thượng nhất lang coi trọng, làm mình nhân viên thu chi. Cái này vóc người xấu xí, hai con mắt hẹp dài nhỏ bé, nhìn qua 10 phần hèn mọn đang nghe tỉnh thượng nhất lang sau, vội vàng lên tiếng khuyên giải nói chúa công làm gì nhục trí. Bây giờ Đông Hải phía trên gió nổi mây phun, chính là anh hùng đại triển quyền cất lúc. Mặc dù nhất thời gặp khó, nhưng là chúa công trước đó vốn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ còn có ta bọn bốn người hết sức giúp đỡ, nhất định có thể lần nữa quật khởi. Hiện tại Đông Hải gia qua đều đã liên hợp lại, cộng đồng đối phó Đại Minh, chúng ta trước tiên có thể đầu nhập trong đó một thế lực. Lấy chúa công năng lực, tất nhiên có thể rất nhanh bộc lộ tài năng, Đông Sơn tái khởi cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Tam một phen có thể nói là nói rõ ràng, để tỉnh thượng nhất lang mừng rỡ. Nhớ tới ban đầu ở tứ quốc đảo lang thang thời gian, cùng tại thượng tứ đảo nhanh chóng quật khởi thời gian, tỉnh thượng nhất lang lập tức cảm giác lần nữa khôi phục đấu chí. Lý Tam quân nói có lý, nếu là ngày khác có thể nặng mới quật khởi, ta nguyện cùng Lý Tam quân cùng phú quý. Chúng ta tiếp tục hướng nam, nơi đó có một cái song tự đảo, ở trên đảo đồng dạng chiếm cứ đại lượng ra qua, ngay tại chiêu binh mãi mã. Chúng ta trước tiên có thể ném rượi vào bọn họ, lại đổ Đông Sơn tái khởi. Ba người khác thấy tỉnh thượng nhất lang không còn sách tứ quốc đảo, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Nhiều năm ở trên biển tung hành, cùng tùy ý cướp giật đã thành thói quen, để bọn hắn không còn muốn trở về, lấy lúc trước cái loại này nghèo rất mùng tơi thời gian. Lý Tam thì là đuổi vội vàng không người đạo chúa công quá khen. Tiểu nhân cảm giác được chủ công có thể đem mình quân dự định tiêu phỉ tin tức công bố ra ngoài. Kể từ đó, chúa công tầm quan trọng đem tăng lên rất nhiều, đồng thời gia qua cũng sẽ càng thêm cảnh giác, nói không chừng sẽ chủ động xuất kích, sớm tiêu diệt nhóm này minh quân. Còn có thể thay chúng ta báo thù rửa hận, nhất cử lưỡng tiện. Tỉnh thượng nhất lang nhãn tình sáng lên, lúc này dự định ở trên đảo nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền tiếp tục hướng nam đi đường năm. Cùng lúc đó, thượng tứ ở trên đảo, Lý Tiến chính tại đối thượng tứ đảo tù binh tiến hành sàng chọn. Tội ác tày trời người, nhiều lần xâm lấn chiết giang địa khu, đốt giết cướp giật quán phỉ, Lý Tiến hỏi cũng không hỏi, trực tiếp kéo xuống chặt đầu. Vừa mới gia nhập ra qua, còn không có làm ác ghi chép người, thì là trên mặt toàn bộ khắc lên uy chữ, ngày sau muốn làm nô lệ, tại thượng hô huyện làm khổ lực lao động. Vì thượng hô huyện xây dựng cơ bản đại nghiệp làm cống hiến, nếu như những người này 10 năm về sau còn sống, Lý Tiến có thể cân nhắc bỏ qua những người này. Đương nhiên, đây đều là người Hán ra qua, sẽ nói tiếng Hán, sẽ viết chữ Hán người Hán. Nếu như là hoa nhân, vượt qua bánh xe cao nam nhân, hết thảy làm chỉ. Còn lại thì là toàn bộ hóa thành nô lệ, ngày sau sẽ tại thượng hô huyện nô lệ thị trường bị bán đi. Như sự phân chia này xuống tới, hết thảy được đến hơn 1 vạn tên người Hán lao công. Những này lao công trong vòng 10 năm sẽ thành Đại Minh miễn phí sức lao động, vì Đại Minh xây dựng cơ bản sự nghiệp, góp một viên gạch. 10 năm về sau, có thể sẽ khôi phục sự tự do. Đương nhiên cái này muốn nhìn những người này những năm này một cái biểu hiện, phải chăng tốt đẹp. Còn lại hơn 3000 tên Vino sẽ bị Lý Tiến kéo đến thượng hô huyện tiến hành bán. Tại thượng hô huyện nô lệ trong chợ, Vino vẫn là vô cùng quý hiếm, nhất là nữ Vino. Bị chặt đầu cùng lăng trì người thì là nhiều đến hơn 5000 người. Tại chấp hành cùng ngày, hiện trường 10 phần khủng bố, bị chặt đầu người Hán tội phạm còn tốt, nhất đao lương đoạn, không tính là thống khổ. Thảm nhất chính là kia hơn 2000 tên ra qua, bị thiên đao vạn quả không còn hình dáng. Bởi vì hành hình đao phủ cũng không phải 10 phần chuyên nghiệp, dẫn đến có chút ra qua, căn bản không có chống đỡ mấy đao, liền tắt thở. Thạc tứ đảo bến cảng chỗ mặt biển lần nữa bị nhuộm đỏ, Lý Tiến tự mình giám sát hành hình. Nhìn xem những cái kia ba nhân thống khổ kêu thảm, Lý Tiến trong lòng một mảnh yên tĩnh, trong đầu của hắn còn đang không ngừng hiện ra, cùng mình cùng nhau khắc khổ huấn luyện những hải quân kia, âm dung tiếu mạo rõ mồn một trước mắt. Lý Tiến chỉ hy vọng những người này anh linh không xa, ở trên trời xem thật kỹ một chút mình cho bọn hắn báo thù rửa hận. Hơn 2000 người lăng trì, một mực tiếp tục một ngày, toàn bộ bến cảng đều tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi. Lý Tiến cưỡng chế yêu cầu, tất cả tù binh đều muốn đến đây quan sát trận này lăng trì. Có chút gia qua thậm chí đều bởi vậy bị dọa đến tiểu trong quần, sợ mình rơi vào những này bị lăng trì hạ tràng. Gia qua nhóm toàn bộ hành trình quan sát xong lăng trì về sau, trước kia còn có chút kháng cự cảm xúc, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tại Lý Tiến huyết tinh chấn áp xuống, những này gia qua tất cả đều ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của mình. Lúc đầu một chút người Hán gia qua nghe nói mình muốn làm lao công 10 năm, trong lòng tự nhiên cũng là có lời oán giận. Bọn hắn ra làm gia qua, chính là không nghĩ bị người ước thúc, tự do tự tại, khoái ý ân cứu. Nhưng là bây giờ lại phải cho bị người làm trâu làm ngựa, bọn hắn làm sao chịu đựng? Chính chuẩn bị lấy về sau như thế nào chạy trốn, thậm chí có ít người trong lòng đều nghĩ đến dứt khoát bạo động, lớn không được vừa chết. Thế nhưng là Lý Tiến thủ đoạn quá mức khốc liệt, bọn hắn tham quan xong hành hình về sau, ban đêm lúc ngủ, trong thai nghe tới đều là giặc qua thê thảm chu lên. Trong lòng bọn họ điểm kia hùng tâm trang trí, lập tức tan thành mây khói. So sánh dưới, cho người khác làm trâu làm ngựa, giống như còn không sai, chí ít không dùng cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá từ nay về sau, Lý Tiến tại giặc qua bên trong truyền ra một cái vang dội danh hiệu, mặt trắng đồ tể, chương 179, nhằm vào Đại Minh toàn diện tiến công. Chương 179, nhằm vào Đại Minh toàn diện tiến công. Từng đôi màu trắng hải âu tại mặt biển xoay quanh, trong miệng phát ra cao lanh lảnh tiếng kêu, tựa như tại tương hô ở giữa lớn tiếng trò chuyện. Tại những này hải âu phía trước cách đó không xa, đang có một đội hạm đội bổ gió cắt sóng đi về phía nam phương đi nhanh. Cột buồm thuyền bên trên treo thật cao lấy một cây màu trắng đầu lâu cờ đen màu lót cùng màu trắng khô lâu cùng giao nhau xương đùi tạo thành khiến người nghe tiếng sợ hãi cờ hải tặc. Khô lâu đầu bình thường mang theo một cái mũ, hàm dưới hơi mở ra, lộ ra sắc bén lớn răng, hai bên còn có thập tự khung xương trang trí. Toàn bộ đồ án phi thường ngắn gọn, nhưng lại cho người ta mang đến khủng bố cùng hung hiểm cảm giác. Cả chi hạm đội hơn 40 tàu chiến hạm, tất cả đều treo thật cao lấy cờ hải tặc, ngang ngược, khí diễm phách lối. Chính là từ đạt Lý Tiến nhất người đi đường Ngụy Quốc Công, ngươi xác định hoàng thượng để ta lần nữa chiêu mộ 1 vạn nghĩa ô binh. Lý Tiến nghe tới tin tức này thời điểm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Dù sao lần trước chiêu mộ 3000 người, liền có người báo cáo mình muốn tạo phản. Bây giờ nếu như lại chiêu mộ nhiều người như vậy, chẳng phải là liền muốn bị Chu Nguyên Chương Chu Diệt cửu tộc. Cho nên chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không chỉ sợ ngày thứ hai, liền sẽ có vô số tấu chương đem mình cho vạch tội đến chết. Từ Đạt nhẹ gật đầu, Chu Nguyên Chương tâm tư, kỳ thật hắn là hiểu khá rõ. Nếu như lại điều động kinh doanh chi viện Lý Tiến Từ Đạt bọn hắn, như vậy cái này một bộ phận thuế ruộng, liền muốn Chu Nguyên Chương mình ra. Còn nếu là để Lý Tiến mình chiêu mộ Hương Dũng, như vậy số tiền kia tất lại chính là Lý Tiến ra. Chờ đến lúc đó tiêu diệt ra qua, Chu Nguyên Chương một đạo ý chỉ, liền có thể đem Lý Tiến huấn luyện tốt những tinh binh này, toàn bộ đặt vào mình dưới trướng. Chu Nguyên Chương bản tính có thể nói là đánh đinh đương vang. Lý Tiến ngược lại là không có để ý những này, hắn càng để ý chính là, có những binh lực này, mình ngày sau công lược ý đảo, liền có thể càng thêm lớn gan một chút. Lý Huệ Lệnh, các ngươi những cái kia tham nhu, ngươi là từ đâu chiêu mộ? Từ Đạt tại tiếp vào Chu Nguyên Chương ý chỉ về sau, liền tranh thủ thời gian chạy về thẳng tứ đảo, cùng Lý Tiến thương lượng tiếp xuống xuôi nam lộ tuyến. Quân tình như lửa, chỉ có mau chóng đến Vương Nam Phúc Kiến Hải vực, mới có thể giải Phúc Châu chi vây. Lý Tiến tại được đến Chu Nguyên Chương ý chỉ về sau, trực tiếp triệu tập mình tham nhu, để bọn hắn cho mình cùng Từ Đạt tuyển ra một đầu an ổn nhất xuôi nam lộ tuyến. Từ Đạt kỳ thật không biết rõ, Lý Tiến làm cho cái này cái gọi là tác chiến đến cùng có làm được cái gì. Dù sao hành quân đánh trận, như thế nào tác chiến, đều là từ chủ soái một người quyết chi, hai quân giao chiến, thắng bại cũng thường thường đều tại những người cầm đầu này một ý niệm. Từ Đạt tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, nơi nào có thể xây dựng cơ sở tạm thời, nơi nào có thể mai phục, nơi nào lại là binh gia vùng giao tranh, Từ Đạt toàn đều rõ ràng tại tâm. Cho nên Từ Đạt mới có thể trở thành đại minh đệ nhất danh tướng, đây là thời khắc sinh tử được đến kinh nghiệm. Giống Lý Tiến an bài mấy cái này, ngay cả chiến trường đều không có trải qua tham mưu, tại Từ Đạt xem ra, vậy đơn giản chính là gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng là một màn kế tiếp, lại là để Từ Đạt chấn kinh cảm. Tại Lý Tiến mệnh lệnh được đưa ra về sau, những này tham mưu cấp tốc phân tích tác chiến mục tiêu, sau đó căn cứ sưu tập đến tình báo, nhanh chóng phân tích các tuyến đường hành quân tính khả thi. Không đến thời gian một chén trà công phu, Lý Tiến thủ hạ tác chiến bộ liền lấy ra một phần hài lòng bài thi, quy hoạch ra một đầu chân thực có thể thực hiện tuyến đường hành quân. Tin tức này xử lý tốc độ, trực tiếp đem Từ Đạt cho chấn kinh cảm. Từ Đạt vội vàng từ tên tham mưu kia trong tay tiếp nhận cái gọi là kết quả phân tích, từng mục một tình báo hiện ra trên giấy, cho thấy mỗi một đoạn hải vực tuyến đường hành quân lựa chọn lý do. Nhìn thấy cuối cùng, Từ Đạt cũng không khỏi không bội phục những người này, cho dù là từ cực tiểu số trong tình báo, cũng có thể cực lực phân tích ra một đầu nhìn như tính khả thi cực cao lộ tuyến. Bởi vì mấy năm trước Chu Nguyên Chương đối hải ngoại không có chút nào cảm thấy hứng thú, dẫn đến Đại Minh đối hải ngoại tình báo cực kỳ thiếu khuyết. Trong tay bọn họ những tin tình báo này, vẫn là Lý Tiến những năm này thật vất vả từ các phương diện được đến, cực kỳ thiếu thốn. Nhưng dù cho như thế, Lý Tiến tác chiến bộ như cũng dựa vào những tin tình báo này, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến Từ Đạt thực tế là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kết quả sau cùng, tự nhiên cũng là dựa theo tác chiến bộ an bài, dòng chống khua chiêng từ thẳng tứ đảo xuôi nam, thẳng xuống dưới Ôn Châu, sau đó từ Ôn Châu xuôi nam, thẳng tới Phúc Kiến Hải vực. Bất quá, Từ Đạt đối với mấy cái này tác chiến bộ tham mưu lai lịch lại là vô cùng hiếu kỳ. Những này tham mưu niên kỷ tất cả đều cùng Lý Tiến cực kỳ tương tự, hẳn là cũng ngay tại chừng 20 tuổi, những người này da mịn thịt mềm, căn bản không giống đi lên chiến trường người. Nhưng là những người này năng lực lại là 10 phần không tầm thường, điều này không khỏi làm Từ Đạt càng hiếu kỳ hơn. Bọn hắn đều là ta cất nhắc lên, mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng là trong huấn luyện biểu hiện 10 phần ưu dị. Lý Tiến thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, ba người kế dài, có trợ giúp của bọn hắn, ta xử lý quân vụ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, ta cho rằng tác chiến trọng yếu nhất chính là tình báo, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn chính là ta dùng để xử lý tình báo bộ môn, nắm giữ động tĩnh của địch nhân, theo thế mà động, mới có thể đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, những này chẳng qua là ta tư tưởng, hết thảy đều còn tại thí nghiệm ở trong. Nếu như Ngụy Quốc Công cảm thấy hứng thú, chúng ta chiến hậu có thể lại thảo luận, dù sao bộ này hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện. Từ Đạt nhẹ gật đầu, nói chờ trận này chiến đánh xong, ngươi đến kinh thành, chúng ta lại cầm đuốc soi dạ đàm. Ta cảm thấy ngươi bộ này hệ thống thật không đơn giản, chỉ bằng ngươi cái này tác chiến bộ, cũng không phải là phàm phẩm. Lý Tiến mỉm cười, nói đa tạ Ngụy Quốc Công khích lệ bốn. Song tự đảo. Tỉnh thượng nhất lang một lần nữa tỉnh lại về sau, liền xuất lĩnh lấy mình còn sót lại tâm phúc, đến nơi này, gặp mặt Song tự đảo Gia Qua đại thủ lĩnh Gia Đằng Quảng Mục đang nghe Tỉnh thượng nhất lang tao ngộ về sau, Gia Đằng Quảng Mục căn bản cũng không tin Tỉnh thượng nhất lang ngươi nói là, phương Bắc Hoàng Hải hải vực đến một cố cường đại minh quân, đem ngươi thẳng tứ đảo cho chiếm. Cái này sao có thể? Đại Minh thuyền biển đã toàn bộ biến mất, liền ngay cả Đại Minh hoàng đế đều bởi vì sợ chúng ta, đem toàn bộ hải quan tất cả đều đóng lại. Bọn hắn thậm chí đều đã không còn đối ngoại làm ăn. Ngươi bây giờ nói cho ta, các ngươi bị Đại Minh hải quân cho diệt. Ngươi chờ chút có phải là còn muốn cảnh cáo ta, phải cẩn thận Đại Minh hải quân tập kích. Gia Đằng Quảng Mục trên mặt một mặt giễu cợt, tựa như nghe tới chuyện cười lớn Đại Minh thủy quân thực lực gì, chẳng lẽ hắn không biết. Hắn hàng năm đều xâm nhập Đại Minh chết Giang Ninh Ba cùng Ôn Châu các vùng, nhưng là hắn lại chưa từng có nhìn thấy minh quân ra biển truy kích nhóm người mình. Càng chưa nghe nói qua một lần, minh quân muốn ra biển tiêu diệt mình. Mà lại từ một chút người Hán miệng bên trong biết được, Đại Minh hoàng đế đã hạ đạt cấm biệt khiến, không chỉ có từ bỏ hải quan, thậm chí ngay cả ngư dân xuống biển bắt cá đều không cho phép, thuyền toàn bộ vứt bỏ chậm rãi giữa nát rơi. Loại thực lực này Đại Minh hải quân làm sao lại là đối thủ của mình? Chuyện này chính là cái chuyện cười lớn. Tỉnh thượng nhất lang thấy người này như thế cuồng vọng, một chút cũng không có đem mình để ở trong lòng, lập tức giận không kèm được, lửa giận trong lòng bốc lên, mắt thấy liền muốn nổi giận. Bên cạnh Lý Tam lại là đột nhiên kéo hắn một cái, ánh mắt ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, lấy đại cục làm trọng. Tỉnh thượng nhất lang hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí, nói cả tù đại nhân nếu không tin, có thể phái người đi thẳng tứ đảo xem xét. Chắc hẳn không bao lâu, những người kia liền sẽ xuôi nam, hy vọng cả tù đại nhân cẩn thận một chút. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tỉnh thượng nhất lang lúc này còn không hy vọng cái này Gia Đằng Quảng Mục bị xử lý, dù sao hắn còn muốn trông cậy vào đi theo người này, Đông Sơn tái khởi. Ai ngờ, Gia Đằng Quảng Mục trực tiếp phất tay ngắt lời nói không cần, Phương Nam Đại Vương đã truyền đến tin tức, ít ngày nữa chúng ta liền muốn phát động đối Đại Minh toàn diện tiến công. Liền xem như có một cố minh quân hải quân, cũng không thể có thể đỡ nổi chúng ta nhiều như vậy thế lực tiến công. Chương 180, công thủ dịch hình, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Chương 180, công thủ dịch hình, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Lý Tiến dọc theo tác chiến bộ quy hoạch lộ tuyến, một đường xuôi nam, thẳng hướng Phúc Kiến Phúc Châu phủ mà đi. Tại xuôi nam ngày thứ 3, liền đã đuổi tới Ôn Châu phủ cận, trên đường đi cũng là coi như an ổn, không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá đến Ôn Châu hải vực về sau, Lý Tiến cùng Từ Đạt liền không thể không cẩn thận một chút. Vô luận là triều đình tình báo, vẫn là Lý Tiến được đến tình báo, Ôn Châu phụ cận hải vực chính là giặc qua nhất là hung hăng ngang ngược địa phương. Không thể nghi ngờ, nơi này tuyệt đến ẩn giấu đi một cỗ cực lớn giặc qua thế lực, chỉ bất quá Lý Tiến còn có triều đình đều không thể phát hiện cỗ này giặc qua hang ổ Ngụy Quốc Công, cái này Ôn Châu mặt biển hòn đảo, tinh la mật bố, tuyến đường phức tạp, cho nên bên này hải vực một mực cũng không an toàn. Lý Tiến cùng Từ Đạt đứng tại bong tàu phía trên, Lý Tiến thì là cho Từ Đạt không ngừng giải thích phụ cận hải vực tình huống tại Tống Triều lúc, cái này đã từng có cường đại hải quân tiến hành tọa trấn. Bắc Liên Tô Hàng xây Khang Thành, phía nam thì là quan sát toàn bộ Đông Hải hải vực, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Tại Đông Hải cũng thuộc tại binh gia vùng giao tranh, đáng tiếc chúng ta hoàng thượng thực hành cấm biển, nơi này một chút thiết thi quân sự thì là toàn bộ tiện nghi giặc qua. Nhiều như vậy hòn đảo hình thành chỗ đảo, giặc qua nếu như trong này không ra, chúng ta nghĩ muốn đi vào tiêu diệt bọn hắn, cũng là cực kỳ phiền phức. Thậm chí sơ ý một chút, sẽ còn va phải đá ngầm mắc cạn, trở thành thịt cá trên tấc gỗ. Có nhiều chỗ, một khi từ bỏ, lại muốn đoạt về liền muốn bạch bạch hao phí đại lượng tinh lực. Nghe Lý Tiến mang theo trách cứ ngữ, Từ Đạt làm sao lại không biết những địa phương này tầm quan trọng. Những ngày này, cùng Lý Tiến tương hỗ nghiên cứu thảo luận hải phòng, Từ Đạt đối hải quân tác chiến cũng coi là có rõ ràng cảm ngộ. Trước kia Từ Đạt cảm thấy mênh mông đại hải phía trên, muốn tìm được địch nhân, căn bản chính là đại hải vớt châm. Những cái kia giặc qua hải tặc, chỉ cần hướng đại hải bên trong một dấu, sẽ rất khó tìm tới. Loại này độ khó so tại Mạc Bắc truy đuổi Mông Cổ người cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Đại Minh tướng sĩ xưa nay sẽ không e ngại địch nhân, cũng có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì cùng Đại Minh là địch nhân, nhưng là sợ nhất vẫn là tìm không thấy địch người ở đâu. Chỉ có một thân vũ lực, lại tìm không thấy nhưng để phát tiết đối thủ, cuối cùng bị địch nhân tươi sống mài chết ở trên biển, đây mới là kinh khủng nhất. Nhưng là cùng Lý Tiến giao lưu một trận thời gian về sau, Từ Đạt lại là cảm thấy đại hải, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Thậm chí tại Từ Đạt xem ra, hải chiến cùng lục chiến ở giữa, cũng là có rất nhiều cộng đồng chỗ. Vô luận là lục chiến vẫn là hải chiến, đều là chiến tranh một bộ phận, mà hành quân đánh trận, cuối cùng đánh chính là hậu cần. Dù sao chỉ cần là người, liền muốn ăn cơm, mà ăn cơm liền cần lương thảo. Trên đất bằng tác chiến, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chặt đứt đối phương lương thảo cung cấp. Chiếm lĩnh chiến lược yếu địa, quấy nhiễu quân địch hậu cần, để quân địch bị mình nắm mũi dẫn đi. Trên mặt biển tác chiến cũng giống như thế, chỉ bất quá trên lục địa chiến lược yếu địa biến thành từng tòa hòn đảo. Mênh mông đại hải, muốn thu hoạch tiếp tế, biện pháp duy nhất chính là hòn đảo. Muốn tiêu diệt giặc qua, chỉ có đem giặc qua lập thân hòn đảo toàn bộ chiếm lĩnh, làm cho đối phương không cách nào thu hoạch tiếp tế, như thế mới có thể vĩnh tuyệt giặc qua chi hoạn. Mà tại Ôn Châu vùng này chỗ đảo, nguyên vốn phải là Trung Nguyên Vương triều khống chế hải vực lô cốt đầu cầu, lại bị Chu Nguyên Chương đem thả vứt bỏ, cái này làm sao không để Lý Tiến ảo não? Hoàng thượng làm như thế, cũng là có nỗi khổ tâm. Từ Đạt thấy Lý Tiến trách cứ Chu Nguyên Chương, nhịn không được vì Chu Nguyên Chương nói chuyện đạo lúc trước Trương Sĩ Thành mặc dù chiến bại, nhưng là hắn thế lực còn sót lại lại như cũ không thể khinh thường. Những người này thông qua thuyền biển trốn đi trên hải đảo, Niu Toàn tiếp tục cùng Hoàng thượng đối kháng. Phương Nam Vương quốc chân mặc dù đầu hàng, nhưng là thủ hạ của hắn tàn đảng nhưng không có lựa chọn đầu hàng, cùng Trương Sĩ Thành dư bộ mở dạng, những dòng người này lẻn đến Phúc Kiến mặt biển hòn đảo bên trên, tiếp tục cùng Đại Minh là địch. Ghê tởm nhất còn muốn số hải tặc Trần Tổ Nghĩa, cái này tặc nhân ban đầu ở Lưỡng Quảng địa khu, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí liền ngay cả phái ra Tiếu Phỉ thủy quân đô đốc đều chiến tử tại Nam Hải, một vạn thủy quân toàn quân bị diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề. Những hải tặc này còn có loạn đảng Dương Nghiệt chiếm cứ tại gần bờ trên mặt biển, thường xuyên cướp giật duyên hải bách tính, lớn mạnh thế lực của mình. Đương kim hoàng thượng vì bảo hộ duyên hải bách tính không nhận những người này làm hại, đồng thời tránh những thế lực này tiến một bước làm lớn, lúc này mới hạ đạt cấm biệt khiến. Phiến tấm không hạ biển, tại lúc trước tác dụng là 10 phần to lớn, bằng không chỉ sợ hiện tại những này giặc qua liền không chỉ như vậy một điểm thế lực. Lý Tiến có chút im lặng, đã những người này đều nhanh cưỡi đến Chu Nguyên Chương trên đầu, kia Chu Nguyên Chương nên ác độc mà trừng trị bọn hắn, mà không phải từ bỏ Hải Dương. Nói đến nói lên, Chu Nguyên Chương vẫn là tư tưởng tiểu đồng, cho rằng Đại Minh sản vật phi nhiêu, địa linh nhân kiệt, chỉ bằng mượn Trung Nguyên đại địa cũng đã đầy đủ nuôi sống Đại Minh ức vạn con dân. Tiến quân Hải Dương không có bất kỳ cái gì thu hoạch, còn phải bỏ ra đại lượng tinh lực, được không bù mất, dù sao đại hải phía trên cũng không thể trồng lương thực. Ôm loại tư tưởng này, Chu Nguyên Chương đối đại hải có hứng thú mới là lạ. Về phần Trương Sĩ Thành, Phương Quốc chân tàn đảng Dương Nghiệt, còn có Trần Tổ Nghĩa, chỉ bất quá chỉ là vừa lúc mà gặp, Chu Nguyên Chương tìm cho mình tốt lý do thôi. Lý Tiến chính muốn cùng Từ Đạt tiếp tục tranh luận, đột nhiên nghe tới Liệu Nhìn Tháp truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng còi tây nam phương hướng, phát hiện một chiếc thuyền. Lý Tiến sắc mặt nháy mắt khẩn trương lên, cầm lấy kính viễn vọng một lỗ bắt đầu hướng tây nam phương hướng quan sát. Quả nhiên, Lý Tiến chỉ là tìm kiếm một lát, liền phát hiện chiếc thuyền kia chỉ cũng giống như mình cờ đầu lâu, thân thuyền hoàn toàn như trước đây cũ nát, xem xét chính là trải qua tang thương, no bụng trải qua thời gian tàn phá đối phương chỉ có một chiếc thuyền chỉ, phía bên mình thì là có hơn 40 chiếc. Lý Tiến tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, lúc này hạ lệnh hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Lý Tiến mục đích chỉ là mau chóng thông qua Ôn Châu hải vực đến Phúc Châu phủ cứu viện Đặng Vũ. Trong lúc này, Lý Tiến cũng không muốn gây chuyện thị phi, bên cạnh Từ Đạt chỉ là ôm ý tưởng giống nhau. Lý Tiến kiến đối phương chỉ có một chiếc thuyền chỉ, cảm giác đối phương hẳn là không dám tới tìm phiền toái với mình, cho nên cũng không có để ở trong lòng. thế nhưng là sự tình luôn luôn không như mong muốn, Lý Tiến không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng là đối phương lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua Lý Tiến. Chỉ thấy kia chiếc thuyền hỏng vậy mà lắc lắc ung dung hướng Lý Tiến bên này lái tới, đồng thời không ngừng đánh ra cờ hiệu, để Lý Tiến cả chi hạm đội dừng lại tiếp nhận giám sát. Lý Tiến nghe tới lính liên lạc truyền lời, kém chút bị tức cười. Xem ra những này giặc qua tại vùng biển này phách lối quen, nhìn thấy nhóm người mình muốn rời khỏi, còn cho là mình sợ bọn hắn. Lý Tiến nhìn về phía Từ Đạt, hỏi Ngụy Quốc Công, ngươi thấy thế nào?
Thấy thế nào?
Tự nhiên là làm việc tốt, đưa bọn hắn đoạn đường. Từ Đạt mặt mũi lanh khốc, hắn vốn là đối với mấy cái này giặc qua không có nửa phần hảo cảm. Nếu không phải vì đi đường, không muốn phức tạp, vừa rồi kia chiếc thuyền hải tặc sớm đã bị hắn hạ lệnh đánh chìm. Bây giờ đối phương đã như vậy không thức thời, sốt ruột đầu thai, mình đương nhiên muốn thỏa mãn đối phương anh. Từ Đạt cùng Lý Tiến lời còn chưa dứt, ngược lại là đối phương trước khai hỏa đạn pháo tại hạm đội phía trước rơi xuống, kích thích một đạo cự đại của nước, nhìn qua khí thế bức người. Sau đó, đối phương lần nữa đánh tới phất cờ hiệu, để Lý Tiến cùng Từ Đạt tranh thủ thời gian ngừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra, bằng không bọn hắn liền không khách khí. Từ Đạt không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, đánh chìm đối phương, không lưu người sống. Sau đó, kỳ hạm như là thức tỉnh cự thú, tất cả thuyền viên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sau đó tại kỳ hạm bên cạnh mạn thuyền chỗ, từng cái đen ngòm họng pháo bạo lộ ra, lít nha lít nhít đại pháo đẩy tới họng pháo chỗ, nhìn qua cực kỳ dọa người, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng pháo vang vọng tại Ôn Châu bản này hải vực, hơn 100 cửa đỏ di đại pháo phun ra ngọn lửa, không ngừng đánh vào kia yếu đuối thuyền bong tàu phía trên. Vẹn vẹn không đến trong phía khắc, chiếc thuyền kia chỉ liền bị cấp tốc xé rách, giải thể, bạo tạc, sau đó kịch liệt đắm chìm. Nửa chén trà nhỏ công phu không đến, nguyên địa trừ lưu lại một cái nho nhỏ vòng xoáy, không có vật khác. Về phần những thuyền kia bên trên giặc qua, tại thuyền đắm chìm trước đó, liền đã bị đạn pháo nổ thành mảnh vỡ. Cho dù là có may mắn không bị nổ chết, cũng theo thuyền, cùng nhau bao phủ tại vòng xoáy bên trong. Đây là Đại Minh bảo thuyền lần thứ nhất tại đại hải bên trên phát ra gầm thét, vang vọng toàn bộ Đông Hải, mang ý nghĩa Đại Minh cùng giặc qua chiến tranh đem đi vào giai đoạn mới. Từ đó về sau, công thủ dịch hình, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Chương 181, thiên bẩm không lấy, phản thụ nó hại. Chương 181, thiên bẩm không lấy, phản thụ nó hại. Song tự đảo bên trên chúa công, gia đẳng quân mời chúa công tiến đến nghị sự. Tỉnh thượng nhất lang thủ hạ, cẩn thận từng ly từng tí hướng tỉnh thượng nhất lang truyền lại gia đẳng quảng một mệnh lệnh. Theo tỉnh thượng nhất lang gia nhập vào gia đẳng quảng một thủ hạ về sau, hết thể cũng không có như hắn lường trước thuận lợi. Gia đẳng quảng một đối tỉnh thượng nhất lang phòng bị tâm phi thường nặng, không chỉ có thông qua lung lạc thủ đoạn, đem tỉnh thượng nhất lang tâm phúc tất cả đều lung lạc tới. Càng làm cho tỉnh thượng nhất lang đảm nhiệm ở trên đảo một chỗ bãi biển tuần tra trước, có thể nói là hoàn toàn bị biên giới hóa. Dù sao ai cũng nhìn ra, tỉnh thượng nhất lang đã triệt để thất thế, đi theo hắn cũng không có ngày nổi danh. Hắn những cái kia tâm phúc nhau chuyển ném ra đằng quần mục. Chỉ có người Hán Lý Tam Như cũng nguyện ý khăng khăng một mực đi theo tỉnh thượng nhất lang, không nguyện ý chuyển đổi môn đỉnh. Tỉnh thượng nhất lang bị làm nhục như vậy, tự nhiên là nộ khí khó tiêu, nhưng là hắn duy nhất tâm phúc thủ hạ Lý Tam, lại là để tỉnh thượng nhất lang nhiều hơn nhẫn lại, chờ cơ hội. Lần này, ra đằng quảng mục triệu tập tỉnh thượng nhất lang nghị sự, lại cố ý phái ra tỉnh thượng nhất lang trước kia thủ hạ đến đây truyền lệnh, khó tránh khỏi không có thuận tiện buồn nôn một phen tỉnh thượng nhất lang tâm tư. Tỉnh thượng nhất lang nhìn thấy phản bội thủ hạ của mình, tự nhiên là không có sắc mặt tốt, đối với gia đẳng quảng mục gọi đến, tỉnh thượng nhất lang càng là không có ý định đi. Bất quá Lý Tam lại hướng tỉnh thượng nhất lang nhỏ giọng khuyên giải nói chủ quân, bây giờ ăn nhờ ở đậu, hẳn tạm thời thu liễm tài năng, mà đối đại thiên thời. Đã gia đẳng quân chủ động hẹn nhau, chủ quân vẫn là phải tiến đến, nếu là sự tình có biến, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Tỉnh thượng nhất lang đối với mình cái này hiện tại duy nhất thủ hạng, còn tính là có chút tôn trọng, chỉ có thể nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, hướng cái kia đến đây truyền lệnh người, nói phía trước dẫn đường. Đợi đến tỉnh thượng nhất lang đi tới phòng nghị sự lúc, gia đẳng quảng một thủ hạ lớn tiểu đầu đều đã đến không sai biệt lắm, liền chờ tỉnh thượng nhất lang. Tỉnh thượng nhất lang vừa tiến đại sảnh, ánh mắt của mọi người liền hướng tỉnh thượng nhất lang hội tụ tới, trên dưới quan sát cái này cái gọi là tìm nơi nương tựa người. Bất quá đại đa số ánh mắt đều là khinh thị, dù sao ngay cả mình địa bàn đều thủ không được chó nhà có tang, lại có ai có thể để mắt. Tỉnh thượng nhất lang không có để ý ánh mắt của mọi người, ngược lại là trong tràng quỳ hai tên giặc qua, hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ thấy cái này hai tên giặc qua, tất cung tất kính quỳ gối ra đằng quảng mục trước mặt, toàn thân nước sũng, tựa như mới từ trong biển vớt ra tỉnh thượng quân đến a. Gia đẳng quảng mục nhìn thấy tỉnh thượng nhất lang rốt cuộc đến, liền hướng hắn với gọi, ra hiệu tỉnh thượng nhất lang tiến lên đây. Tỉnh thượng nhất lang lập tức đi tới gia đẳng quảng mục trước mặt, chắp tay trước ngực đạo gặp qua gia đẳng quân, không biết gọi tiểu đệ đến đây, có chuyện gì quan trọng. Gia đẳng quảng mục trên mặt cười tủm tỉm, nhìn về phía trước mặt quỳ hai người, nói hai người các ngươi đem các ngươi chứng kiến hết thảy, lại cho tỉnh thượng quân giảng một lần, nếu như dám lọt mất nửa chữ, lao tử lập tức đem các ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn. Hai người toàn thân run lên, vội vàng đem mình hôm nay kinh lịch sự tình, một năm một mười cho tỉnh thượng nhất lang nói một lần. Nguyên lai. Hai người này chính là kia chiếc bị Lý Tiến xuất lĩnh Đại Minh hạm đội đánh chìm ra qua thuyền bên trên thuyền viên. Hai người này may mắn còn sống, trốn được một mạng, trở về sau vội vàng hướng ra đằng quảng mục báo cáo mình gặp được tình huống. Ra đằng quảng mục nghe nói có hạm đội cũng dám xâm lấn địa bàn của hắn, tự nhiên là nổi trận lôi đình, liền muốn đi cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Bất quá liên tưởng đến tỉnh thượng nhất lang trước đó đã nói, ra đằng quảng mục để cho an toàn, vẫn là quyết định trước đem tỉnh thượng nhất lang gọi vào trước mặt, hỏi thăm rõ ràng. Tỉnh thượng nhất lang tại nghe xong hai người này giảng thuật về sau, hắn 100% có thể khẳng định, chi hạm đội này chính là mình gặp được minh quân. Bởi vì loại kia khủng bố cự hạng, tỉnh thượng nhất lang cuộc đời cũng liền chỉ gặp một lần kia hắn trở về từ coi chết, để hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bây giờ nghe loại kia cự hạng khủng bố hỏa lực về sau, tỉnh thượng nhất lang lập tức lòng còn sợ hãi, nếu như lúc ấy cùng những chiến hạm này giao chiến, hắn cảm thấy mình khả năng đều không thể quay về thẳng tứ đảo tỉnh thượng vân, chi hạm đội này là ngươi trước đó cho ta đề cập tới, chi kia khủng bố minh quân sao? Gia Đẳng Quảng một thanh âm truyền đến, đem Tỉnh Thượng Nhất Lang ý thức chậm rãi kéo về, nghe tới tra hỏi, Tỉnh Thượng Nhất Lang trịnh trọng nhẹ gật đầu đúng vậy, Gia Đẳng quân, chính là những người này. Chúng ta hiện tại hẳn là lập tức phái người giám sát chi hạm đội này, tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện chúng ta dưới chân hòn đảo vị trí, bằng không chúng ta liền thật nguy hiểm. Ha ha ha. Nhìn thấy Tỉnh Thượng Nhất Lang sợ hãi bộ dáng, Gia Đẳng Quảng một cười lên ha ha, châm chọc nói Tỉnh Thượng quân, ngươi có phải hay không quên, ngươi đã từng là một vĩ đại võ sĩ. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ ngươi đã bị trước đó chiến đấu sợ vỡ mật không thành? Ha ha, ta nhìn hắn là bị dọa đến tiểu trong quần. Thật sự là ném mặt của chúng ta, cái này người như vậy trước đó lại còn là hùng bá một phương thủ lĩnh, cùng loại người này làm bạn, thực tế là sỉ nhục. Gia Đẳng Quảng một vừa dứt lời, lập tức gây nên một trận phụ họa. Gia qua cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, những người này kiệt ngạo bất tuần, gia tâm khó ra, chỉ có cường đại vũ lực mới có thể để cho bọn hắn phục tùng. Nhưng là nếu như thủ lĩnh xuất hiện một chút xíu mềm yếu, những người này lại ngay lập tức sẽ phản bội, chưa từng có tín dự có thể nói. Bọn hắn thờ phụng cường giả, tại mảnh này đại hải phía trên, chỉ có đi theo cường giả mới có thể có đến càng nhiều con mồi, mới có thể trở thành chinh phục người khác một phương. Hiện tại Tỉnh Thượng Nhất Lang hèn yếu như vậy biểu hiện, để trong chàng tất cả đầu lĩnh đều đối Tỉnh Thượng Nhất Lang châm chọc khiêu khích, chẳng thèm ngó tới. Tỉnh Thượng Nhất Lang sắc mặt tức giận đến đỏ lên, lúc trước hắn cũng là như thế này, ai cũng không phục, không coi ai ra gì, cho rằng ở trên biển chính mình là bá chủ, không người là đối thủ của mình. Thế nhưng là từ khi Thẳng Tứ Đảo chi chiến sau, hắn cảm nhận được sợ hãi, không chỉ là trang bị nghiền ép, Minh Quân kia cố không đạt mục đích không chết không thôi dũng khí, càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn thừa nhận mình bị Minh Quân dọa cho bể mật gần chết, nhưng là hắn cảm thấy cũng không mất mặt, dù sao tại chi này Minh Quân trước mặt, hết thảy không phục đều sẽ hóa thành tử vong. Hắn không muốn chết, nhưng là hắn cũng nghĩ đến đối phó Minh Quân biện pháp đại hải bao la vô biên, mình đánh không lại Minh Quân, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Chỉ cần Minh Quân đến, kia liền trốn, đợi đến Minh Quân đi, mình một lần nữa giết trở lại đến. Mặc dù chiến pháp dù sao vất ức, nhưng là có thể bảo toàn tính mệnh, mà lại tại mảnh này đại hải bên trên, hắn mặc dù đánh không lại Minh Quân, thế nhưng là thu thập người khác, kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực lại là mười phần tàn khốc. Thạng Tứ Đảo một trận chiến, thủ hạ của hắn tử thương hầu như không còn, không có thực lực, tại tàn khốc ra qua thế giới bên trong, căn bản thì không có quyền lên tiếng. Hắn ý nghĩ chú định không cách nào thực hiện, bởi vì hiện tại đương gia làm chủ chính là Gia Đẳng Quảng Mục, cái này không có bị Minh Quân gõ qua giặc qua thủ lĩnh. Tỉnh Thượng Nhất Lang sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ở đây mỗi người, nhìn qua lên cơn giận dữ, phản phất sau một khắc liền sẽ rút đao khiêu chiến. Gia Đẳng Quảng Mục lại không có để ý Tỉnh Thượng Nhất Lang cảm xúc, tiếp tục nói Tỉnh Thượng quân, không cần phải sợ, lần này liền để cho ta tới vì ngươi rửa sạch nhục nhã. Minh Quân mặc dù thuyền to lớn, hỏa lực hung mãnh, nhưng là đây chính là thiên tứ tại chúng ta. Thiên bẩm không lấy, phản thụ nó hại, cái này một mảnh là địa bàn của ta, tại địa bàn của ta bên trong, tuyệt không cho phép bất luận cái gì Minh Quân thuyền chỉ xuất hiện. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị xuất trình, chúng ta muốn để bọn này Minh Quân có đến mà không có về. Ít 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 mẹ hắn, lúc nào Minh Quân dám phách lối như vậy? Chính là, giết chết bọn chúng. Một trận quần ma loạn vũ, nghe tới có cầm đánh, những này ra qua khát máu bản tính triệt để kích phát ra đến, từng cái kích động ngao ngao gọi. Nhưng là Tỉnh Thượng Nhất Lang lại là một mặt tiểu năng nhìn xem những người này, bọn hắn chẳng lẽ không có nghe được vừa rồi dưới đáy kia hai người sao? Minh Quân hỏa lực hung mãnh như vậy, chỉ bằng bọn hắn kia mấy đầu thuyền hỏng đi công kích Minh Quân. Đó không phải là đưa đồ ăn sao? Tỉnh Thượng Nhất Lang cảm thấy những người này tất cả đều là chán sống, từng cái vội vàng đi chịu chết Tỉnh Thượng quân, nhanh đi chuẩn bị, ngươi cùng đi với ta, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, ta làm sao báo thủ cho ngươi. Gia Đẳng Quảng một câu, trực tiếp đem Tỉnh Thượng Nhất Lang chỉnh tê cả da đầu. Chịu chết còn không phải mang theo lão tử,